Chương 103, mặt thứ 3. Sô Cản đã lên thuyền, bắt đầu dương buồm. Thuyền trưởng, chúng ta vẫn tiếp tục đi đến đảo đã chứ?
Đúng, chúng ta có việc phải làm.
Tô Cơ nhìn Sô Cản nói, một tháng trên đảo hoàng cũng rất nhàm chán. Mấy người họ không thể tu luyện liên tục cả ngày lẫn đêm được, vẫn cần thiết nghỉ ngơi giải trí. Mà trên đảo này thật sự không có chút gì có thể giải trí được. Đặc biệt là Tô Cơ, tu luyện kiếm khí cực kỳ mệt mỏi. Loại kiếm khí chuẩn mạnh hơn bình thường nhưng cơ bắp cũng phải hoạt động rất nhiều. Với sức mạnh của Tô Cơ thì chém ra liên tục mười mấy kiếm khí cũng mệt đến nằm xuống. Xem ra vẫn cần phải gia tăng thể thuật lên càng nhiều càng tốt. Sô Cản, các mẹn và nọ Tis cũng luyện tập thể thuật theo kiểu của hải quân, tiến triển cũng đáng khích lệ. Ít nhất bây giờ ba người cũng có thể tham gia chiến đấu, tiêu diệt mấy tên hải tặc hạ soạn. Sô Cản là người có tiến bộ nhất, cũng dần dần trở lên mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Cơ cũng mang loại thuốc ngâm của thiết đầu công ra cho ba người sử dụng. Nọ Tis và các mẹn cũng chỉ cảm thấy ngứa ngáy nhức mỏi khi ngâm trong thuốc, phản ứng này khá giống với Tô Cơ. Tuy nhiên khi Sô Cản ngâm thuốc, trong khoảng thời gian ngắn, màu đen của thuốc rút đi. Sau đó tiếng xương của Sô Cản vang lên đôn đốt, tiếp đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tên này đau đến mất đi. Loại phản ứng kịch liệt này làm Tô Cơ cũng lo lắng không ngớt. Biết đâu có thành phần nào trong thuốc mà Sô Cản không chịu nổi, dẫn đến ngộ độc. Cơ thể con người rất huyền bí, không thể đánh đồng mọi người với nhau được. Hơn nữa trên thuyền lại không có người nào thật sự giỏi về y học. Nếu có vấn đề gì quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may tên này không có dấu hiệu trúng độc, chỉ mất đi nửa ngày đã tỉnh lại. Hơn nữa không thấy dấu hiệu gì mệt mỏi, trái lại sinh long hoạt hổ lên. Về sau trong vòng một tháng, tên này quả thật như bất hắc. Xương ở tay cứng chắc như sắt thép, độ cứng tuy chưa bằng Tô Cơ nhưng so với nọ Tịt thì hơn rất nhiều. Hậu quả là nọ Tịt ngày nào cũng nước sôi lửa bỏng, bầm tím khắp người. Chẳng lẽ cơ địa của tên này khác biệt hay sao? Loại cơ địa này ở trong thế giới võ hiệp chính là thiên tài chân chính. Nếu đi theo con đường luyện thể thì quả thật là quá hợp lý. Một tháng trời, cửa hàng đổi mới ra vài bộ võ công màu vàng. Tuy nhiên do Tô Cơ không đủ tiền nên cũng đành phải ngậm ngùi nhìn nó biến mất. Hơn nữa nó còn đổi mới ra một vật phẩm trong thế giới cao cấp. Đó là một quả lựu đạn hố đen, vũ khí của chủng tộc Dark Elves, khi phát nổ sẽ tạo ra hố đen vũ trụ mini, có thể xóa sổ bất kỳ ai dính phải. Mạnh như vậy, giá của nó cũng làm Tô Cơ tuyệt vọng 4 triệu pe. Giá cả này quả thật làm Tô Cơ muốn khóc, hắn chỉ có mấy chục nghìn pe mà thôi. Lúc này Tô Cơ đã nằm dày trên bong tàu để tắm nắng, Cát Mèn cũng đang nằm cạnh. Thỉnh thoảng Tô Cơ lại xoa bóp cho Cát Mèn một chút, làm cho cô nàng này thẹn thùng không ngớt. 10 ngày sau, trên một bến cảng nhỏ của thôn Phù Sa, một con tàu có mũi nhọn như hàm cá mập đang neo đậu. Tô Cơ đứng sững trên bong tàu, tay cầm thanh kiếm dài, đang thoải mái hít thở không khí trong lành. Ở đằng xa kia, Tô Cơ có thể thấy rõ rất nhiều cối xay gió đang quay nhẹ nhàng. Rất rõ ràng, đây là một hòn đảo yên bình, không có bóng dáng của chiến tranh. Có lẽ chính vì nơi đây là quê hương của gặp nên những hải tặc cũng chẳng dám nương cuồng. Đợi Sô Cản neo đậu thuyền xong, bốn người Tô Cơ cũng bước thẳng xuống thuyền, bắt đầu đi bộ trên bến cảng. Chỉ vừa đi được mấy bước, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt. Người này tóc hoa râm, trên đầu đội mũ với đường viền màu đỏ, vóc dáng thấp lùn, đeo kính, áo sơ mi tay ngắn, màu sắc sặc sỡ. Các ngươi là ai? Vị trung niên đại thúc này nghiêm túc mở miệng, ánh mắt nhanh chóng đánh giá mấy người Tô Cơ. Chúng ta đến để du lịch vương quốc đẹp nhất trên biển Đông. Tô Cơ cười cười trả lời, nếu như Tô Cơ không lầm thì người đàn ông trước mặt chính là thôn trưởng Ủm Sở Lạp. Trong nguyên tắc cũng đã xuất hiện vài lần, có thái độ tương đối nghiêm khắc với hải tặc. Ủm Sở Lạp nhìn nụ cười của Tô Cơ, khuôn mặt cũng giãn ra không ít. Ít nhất ngoại hình của Tô Cơ cũng không hề giống với đám hải tặc thô lỗ, nụ cười chân thành sáng chói cũng rất có lực cảm nhiễm. Hơn nữa thuyền của Tô Cơ cũng không có cờ cấp biển, đây là khách du lịch. Chào mừng cậu đến với thôn Phù Sa, hy vọng cậu sẽ có một chuyến du lịch thoải mái. Đúng rồi, ngoài thủ đô của Vương quốc Hoa Gia thì làng Phù Sa này cũng rất đẹp. Cậu có thể tham quan thoải mái, tuy nhiên cũng nên tránh đám sơn tặc. Vương Sơ Lạp nhanh chóng chào mời Tô Cơ, đồng thời cũng không quên giới thiệu thôn làng của mình. Được, chúng tôi sẽ ở thôn này mấy hôm. Không có vấn đề, ta là thôn trưởng ở đây, ta sẽ giới thiệu cho mọi người. Vương Sơ Lạp cười nói. Tuy rằng nghiêm túc nhưng vị này vẫn rất hiếu khách. Đã theo chỉ dẫn của Vương Sơ Lạp, Tô Cơ đã nhanh chóng tìm được Mạc Tị Ba. Đây chính là quán rượu nổi tiếng trong truyện. Sát Văn Phí đã từng ở đây, Mạc Kỳ Nọ cũng làm việc ở đây. Chính vì Mạc Kỳ Nọ nên Tô Cơ mới đến nơi này, dù sao bây giờ Phí mới 1-2 tuổi, cũng không có gì đáng xem. So với một tên nhóc con thì Mạc Kỳ Nọ tuổi trẻ xinh đẹp hiển nhiên có hấp dẫn hơn rất nhiều. Quầy rượu này nhỏ nhưng bên trong rất náo nhiệt, có đủ các loại thanh âm mời rượu vang lên, làm ăn không tệ. Tô Cơ đẩy cánh cửa, ngay lập tức thấy một thiếu nữ xinh đẹp tóc xanh sẫm đang bận rộn pha chế rượu. Khoảng 18-19 tuổi, cả người hiện ra khí chất ôn nhu nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Cô nàng này trong cốt truyện thường được gán ghép với Sát Tóc Đỏ. Nhiều fan văn tỷ hệ sở đã suy đoán rằng đây là vợ của Sát. Tuy nhiên bây giờ Sát chưa hề đến đây, tình yêu hộp quà đã xuất hiện. Đây chính là cơ hội của Tô Cơ ra các vị khách nhân dùng gì. Cho chúng ta mấy cốc bia. Bốn người Tô Cơ nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi, Tô Cơ cũng vì ý chọn chút đồ uống. Trong lúc lơ đãng, Tô Cơ đã lấy được tình yêu hộp quà của Mạc Kỳ Nọ. Điều kiện mở ra, thử hết tất cả các loại rượu bia trong quán. Quán này nhỏ nhưng trong tủ cũng trưng bày mấy chục loại rượu bia. Hơn nữa cũng có không ít loại rượu bình dân không được trưng bày. Hiển nhiên đây là một nhiệm vụ dài hơi a, người đi biển đứa trộm rượu rum và sake. Tuy nhiên thế giới văn tỷ hệ sở cũng có đủ thứ rượu, để kể hết cũng mất mấy ngày. Tạm thời không cần vội vàng, ít nhất hắn cũng sẽ ở lại đảo này trong vòng vài tuần, cứ từ từ uống cũng được. Thuyền trưởng, có sơn tặc đến. Sô Cản tinh ý thấy mấy tên sơn tặc đang bước đến, nhỏ giọng nói với Tô Cơ. Tô Cơ thu hồi ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạ Kỳ Nọ, liếc mắt nhìn đám người cầm đao kiếm đang hùng hổ đi đến, có vẻ như có ý đồ không tốt đây. Nhìn trang phục tiểu này, không phải là sơn tặc của nhà Đà Đạn. Theo Tô Cơ quan sát, rất có thể đám người này chính là bọn người trêu chọc Sát. Một đám truy nã rẻ mặt nhưng thừa đủ ngông cuồng. Các ngươi lại đến đây làm gì? Bầu sơ lạc không biết ở đâu chạy đến, khó chịu chất vấn. Theo điệu bộ này thì có lẽ đám người này làm không ít chuyện xấu a, làm gì thế lao giả, chúng ta đến uống rượu thôi mà. Tên cầm đầu ngạo lớn nói, ánh mắt tiêu căng nhìn vào trong quán. Quả nhiên không ai dám đối mặt với bọn chúng, bọn hắn nữa thích cảm giác này. Ta cảnh cáo ngươi, gặp trung tướng đã nói sẽ xử đẹp những tên nào dám gây rối loạn. Uống rượu thì được nhưng phải trả tiền. Rất rõ ràng, đám hải tặc nghe đến tên gặp cũng kiêng kỵ không ngớt. Tên cầm đầu thấy vậy, thẹn quá hóa giận nói, đương nhiên sẽ trả, dài dòng. Chủ quán, cho một bình rượu rum. Được. Mạ Ký Nọ không tình nguyện lắm trả lời, hiển nhiên nàng không thích đám người gây rối này. Trong quán rượu không còn vui vẻ thoải mái như trước, chỉ có những tiếng cười cợt thô bỉ của đám sơ tặc. Vương Sơ Lập cũng khó chịu ngồi giám sát, hiển nhiên ông ta không tin tưởng đám người này sẽ làm đúng quy tắc. Chương 104, sơ tặc. Bàn của tổ cờ cũng không có ảnh hưởng gì, ăn uống vẫn cứ tiến hành bình thường. Sô Cản và Nọ Tịt cũng chẳng có để đám sơn tặc này vào trong mắt, đơn giản là chúng quá yếu đuối. Sau khi ăn uống chán chê, đám sơn tặc này lắc lư đứng dậy, đi ra khỏi quán. Ngay lúc này, Hổng Sơ Lạp nhảy ra quát, các ngươi còn chưa trả tiền. Tên cầm đầu dùng áo xoa xoa rượu dính trên râu, khó chịu nói, bà chủ mời chúng ta uống rượu, cần gì trả tiền? Có đúng không bà chủ? Nói xong ánh mắt oán độc nhìn về phía Mạ Kỳ Nọ. Nếu Mạ Kỳ Nọ dám nói khác, tên này sẽ không để yên. Quả nhiên Mạ Kỳ Nọ hơi run lên, tính cách của nàng không thích tranh đấu, loại người độc ác này nàng không đấu nổi. Tuy nhiên nếu nàng không dám đối mặt thì sau này chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên, hơn nữa càng ngày càng ác liệt. Tô Cơ thấy thần sắc dễ rủa của nàng, thở dài một cái đi đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng rồi mở miệng, "Ta không nghe thấy cô chủ mời các người uống rượu, tốt nhất nên trả tiền đi." Đồng thời cổ vũ nhìn Mạ Kỳ Nọ một chút. Người trong quán kể cả Hổng Sơ Lạp cũng hết hồn nhìn Tô Cơ. Vị khách nhân lạ mặt này quả thật gan to, ngang nhiên chống đối lại đám sơn tặc hung ác. Hổng Sơ Lạp cũng lau mồ hôi lạnh, hắn vừa mới nhắc nhở Tô Cơ không nên trêu chọc đám sơn tặc. Bây giờ Tô Cơ không chỉ trêu chọc mà còn hung hăng tát vào mặt tên đầu sỏ. Đây không phải là muốn chết hay sao? Mạ Kỳ Nọ đỏ mặt nhìn người thanh niên đẹp trai trước mắt, tim nàng đập liên hồi. Thấy vẻ mặt cổ vũ của Tô Cơ, nàng lấy được dũng khí, cũng nói, "Đúng, ta không có mời các ngươi. Số tiền các ngươi phải thanh toán là 952 bờ ly." Tên cầm đầu khuôn mặt đen sì, hắn vô bàn nói, "Tên lạ mặt, ta là sơn tặc được treo giải thưởng 5 triệu bờ ly, trắng trẻo đẹp trai như ngươi ta đã giết chết không ít. Tên của ta là..." Bút. Không để tên sơn tặc nói hết, Sô Cản đã tặng luôn cho hắn một bạt thai sấm sét. Tên cầm đầu chỉ thấy mắt nổ đồng đóm, miệng ngọt ngọt, răng bay ra ngoài. Uy lực cú tát không phải giả bừa. Đám sơn tặc đằng sau cũng im lặng đến chết chóc, cũng như tên cầm đầu, đám người chỉ thấy một cái đầu bầm bầm như sư tử lóe lên. Sau đó thủ lĩnh sơn tặc bị va chúng, nghe âm thanh kia, không ít người thấy hơi tê tê ở mặt. Khóe mắt của Tổ Cừ cũng đang nhảy lên liên hồi. Sô Càn vẫn luôn luôn ưa thích như vậy, khả năng đánh hơi chiến đấu quả thật rất nhanh chóng. Tuy rằng ra tay như vậy quả thật rất thoải mái, nhưng Tổ Cừ vẫn ưa thích dùng lý lẽ để khuất phục kẻ thù hơn. Tất nhiên nhìn bộ dáng của tên sơn tặc này, muốn nhẹ nhàng đã không thể nữa rồi. Khốn kiếp, giết chúng. Vâng. Sô Cản chưa kịp xông lên thì Tổ Cơ đã xuất hiện, đặt thẳng vào ngực tên sơn tặc này. Không ngoài dự đoán, tên sơn tặc bị đá bay thẳng ra ngoài, thuận tiện kéo theo luôn mấy tiểu đệ đằng sau. Nói đùa cái gì, Tổ Cơ đang tán gái, làm sao có thể để Sô Cản đánh đập thoải mái được? Ít nhất hắn cũng phải thể hiện ra gì đó, tạo chút ấn tượng tốt đã đáng thương cho tên sơn tặc, vừa mới gây răng, bây giờ tiếp tục gây tiếp sương sườn. Nguyên nhân cũng chỉ để phục vụ cho quá trình tán gái của Tổ Cơ mà thôi. Mấy tên tiểu đệ khác im thin thít, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Thủ lĩnh sơn tặc ở đất này chính là Sương Vương Sương Bá. Không biết đã có bao nhiêu người ngã xuống dưới chân, thế mà hôm nay bị người ta đạp một nhát trọng thương luôn. Nhìn loại thương thế này, không có vài tháng không lành được. Notice, xách tên kia vào đây. Được. Notice đi thẳng ra, túm lấy eo tên kia nhưng bắt một con gà, xách thẳng vào chỗ của Tổ Cờ. Sơ tặc, các ngươi có định trả tiền không? Trả, trả, mau chóng lấy tiền nhanh. Tổ Cờ cầm tiền trong tay, quay về đám người hô, lan đi. Tổ Cờ nhìn về phía Mạ Kỳ Nọ đang đờ đẫn, mở miệng nói, đây là tiền rượu, nhanh cất kỹ. Mạ Kỳ Nọ bây giờ mới phát hiện Tổ Cờ vẫn đang nắm lấy tay của mình. Cô nàng này mặt nóng bừng lên, nhanh chóng rút tay về, cúi đầu không dám nhìn Tổ Cờ. Đẹp trai quá cũng là cái tội a, Tổ Cờ đắc ý thầm nghĩ. Sau đó Tổ Cờ uống thêm mấy chén nữa rồi trả tiền ra khỏi quán rượu. Hắn cũng không có vội vàng gì, còn nhiều thời gian. Hổ Sơ Lạp nghĩ gì đó, đi theo Tổ Cờ ra ngoài. Cậu thanh niên, giới thiệu một chút, ta tên là Hổ Sơ Lạp, thôn trưởng tại thôn phụ xã này. Ô đại thúc, ta là Tổ Cờ. Đến tận bây giờ Tổ Cờ và Hổ Sơ Lạp mới coi chính thức quen biết. Trước đó cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, giới thiệu tên cũng không cần thiết. Vị đại thúc này cười hiền lành, có vẻ như Tổ Cơ trưởng trị đám sơn tặc làm lão già này rất thuận mắt. A Tổ Cơ cũng không ngại nói chuyện với vị thôn trưởng này. Không ngoài dự đoán của Tổ Cơ, lão già này luôn miệng nói là ghét hải tặc nhưng thật sự tâm tính tương đối mềm mại. Băng hải tặc của Sars về sau đến đây cũng được lão vị này chấp nhận thu lưu. Lão già này kiến thức rất tốt, nói chuyện cũng lưu loát trôi chảy. Chỉ mất rất ngắn thời gian, hai người đã có thể mở ra không ít trò đùa. Tổ Cơ, cậu ưa thích Mạ Kỳ Nọ phải không? Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lão già này cười thần bí đổi nội dung câu chuyện. Hơn nữa nội dung câu chuyện này quả thật tương đối nhạy cảm một chút, nói to như vậy làm gì? đại thúc, đừng nói to như vậy, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Tô Cơ Diễm thấy thẹn thùng đỏ mặt, làm cho Sổ Cản và Nọ Tịt bên cạnh mắt chút nữa đều lồi ra ngoài. Da mặt thuyền trưởng làm từ kim loại, độ dày và bền vô địch thiên hạ. Vậy mà hôm nay cũng phải lật thuyền khi đối mặt với lao già này. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, a người tuổi trẻ thẹn thùng như vậy làm gì? Không giấu gì cậu, ta coi Mạ Kỳ Nọ như con gái mà nó cũng rất nghe lời ta. Nếu như nó chọn cậu thì ta cũng đồng ý. Tô Cơ nghe được mồ hôi chảy ròng ròng, lao già này có phải hơi nhiệt tình quá mức không? Vừa gặp được mấy tiếng đã muốn gả con gái. Nói gì đi nữa Mạ Kỳ Nọ mới khoảng 18-19 tuổi, xinh đẹp nhẹ nhàng, không lo không lấy được chồng. Lao già này có cần thiết bán tống bán táng đi như vậy không? Chẳng lẽ ta cũng có hạ kỳ nhân vật chính hay sao? Nó thức tỉnh lúc nào nhỉ? Trường Lang, ta thấy Mạ Kỳ Nọ cũng nhiều người để ý, tại sao ông lại cho rằng tôi thích hợp? Đám phàm phu tục tử đó làm sao xứng đáng với Mạ Kỳ Nọ? Thấy bóng dáng của Sơn Tặc là ngoan như mèo, không dám ho một câu nào. Mạ Kỳ Nọ mà gả cho chúng thì đời này sẽ khổ. Vương Sơ Lạp nói đầy hùng hồn. Ta biết như vậy nhưng dù gì cũng không nên chào hàng tận nơi thế chứ. Tô Cơ lẩm bẩm. Tính tình của hắn rất bài xích với kiểu tình yêu nhanh như chớp thế này. Với những trường hợp như thế này, Tô Cơ sẽ ngay lập tức chấp nhận. Nếu không phải muốn bảo trì phong độ, Tô Cơ đã sớm hưng phấn nhảy nó lên. Dù đại thúc không hỗ trợ gì thì cũng sẽ không tạo ra ngáng đường, làm cho Tô Cơ tán gái thuận lợi hơn. Dù gì thì mọi chuyện vẫn cần phải theo mong muốn của Mạ Kỳ Nọ, ý của vị trưởng làng này cũng chỉ tạo ra thuận lợi hơn cho Tô Cơ mà thôi. Nhìn vẻ mặt gấp gáp của lão già này, Tô Cơ không nhịn được mở miệng trêu chọc, hay là lão bảo Mạ Kỳ Nọ đến chinh phục ta đi. Mấy người đi cùng Tô Cơ. Quả nhiên thuyền trưởng ra mặt vẫn tuyệt vời như thế. Loại lời nói không biết xấu hổ không biết thẹn này vẫn có thể thản nhiên nói ra. Mặt không đỏ, mắt không nháy một chút. Khục. Tô Cơ cũng cảm thấy lời nói của mình hơi có chút xấu hổ. Ban ngày ban mặt, lại đông người như vậy nói ra không hay lắm. Để ban đêm nói chuyện riêng với thôn trưởng thì hợp hơn. Lao thôn trưởng cũng cảm thấy gân xanh nảy loạn. Tên này quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Xem ra mình cần phải xem xét kỹ hơn nhân phẩm trước khi đưa ra quyết định. Á, ta còn có việc, đi trước. Thấy lao già đùng đùng rời đi, Tô Cơ hận không thể cho mình một bạt tai. Đang êm đẹp như vậy cũng chỉ bởi một câu nói sai mà tan tành hết. Đây điển hình là tự chuốc lấy cực khổ a ổ, thật sự là có tinh thần a. Tô Cơ chợt cảm nhận được gì đó, cười lạnh nói. Chương 105, Sơn Tặc Lệ Bàn. Trong phạm vi hạ kỳ của Tô Cơ, đám Sơn Tặc đang tụ họp lại với nhau, kẻ nào cũng lăm le vũ khí. Nhìn hướng đi của bọn chúng, đang hướng thẳng về chỗ của Tô Cơ. Có lẽ đây là đám anh em bạn bè của tên cầm đầu kia, chạy đến trả thù. Sơn Tặc bây giờ quả thật quá nhiệt tình a. Tô Cơ lẩm bẩm một chút, quay sang phía ba người khác nói, có người đến trả thù, hơn 50 người, chúng ta cũng nên đi đón tiếp một chút. Quả nhiên vừa dứt lời, Sô Càn ngay lập tức nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn hẳn lên. Nghẹn một tháng trời trên đảo, Sô Càn khát khao chiến đấu đã đến đói khát cấp độ. Vừa mới được vung tay một cái đã bị thuyền trưởng cướp mất con mồi, thật sự làm hắn bức bối không ngớt. Hù mòn tiết ra mà không được thỏa mãn quả thật vô cùng khó chịu. A, bây giờ đám Sơn Tặc đến trả thù, có hơn 50 người. Nếu Tổ Cơ không ra tay, hắn và Nọ Tịt chia nhau mỗi người 20-30 tên, đảm bảo đánh thoải mái. Khục, thuyền trưởng, chúng ta thương lượng một chút. Có chuyện gì sao? Tổ Cơ quay sang hỏi. Nọ Tịt và Cắt Mẹn cũng đồng thời nhìn sang. Thế này, nếu lát nữa chiến đấu, có thể để cho ta vài tên hùng, ta mới nghĩ ra chiêu thức mới. Được, lát nữa ngươi cứ đánh thoải mái, ta sẽ không can thiệp. Hắc hắc, cảm ơn thuyền trưởng. Sô Càn cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Nếu như Tổ Cơ không tham gia, hôm nay hắn sẽ được thỏa thích vùng nằm đấm. Loại cảm giác hưởng thụ này làm hắn không nhịn được nữa, bước chân lại nhanh hơn mấy phần. Lệ Hoàn là người cầm đầu băng nhóm Sơn Tặc lớn nhất tại đảo đà này. Băng nhóm của hắn chủ yếu hoạt động trong núi Quật Bộ và vùng cực xám. Ngẫu nhiên mới chạy đến làng Phụ Xạ ăn uống một chút. Hôm nay hắn không đi, để cho một tiểu đệ thân cận đi đến làng Phụ Xạ để lấy vật tư, thức ăn và rượu. Lúc đi không sao, lúc về thì đã nằm bẹp trên cáng, tiêu đau liên hồi. Chẳng lẽ băng Sơn Tặc của tên điên Hỉ Gù Mạ dám thách thức sao? Theo suy nghĩ và tính, Lệ Hoàn nghĩ ngay đến băng Sơn Tặc đối thủ cầm đầu là Hỉ Gù Mạ. Trong vòng mấy tháng, số lượng các cuộc đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Dù Hỉ Gù Mạ mới nổi lên nhưng số người đi theo không ít hai băng nhóm số 1 và số 2 ngứa mắt nhau, thường xuyên xung đột đánh đấm. Các cuộc chiến có thắng có thua nhưng hôm nay người bị thương là em họ hắn, vấn đề trở lên lớn dần. Trước kia chỉ là mấy tên dâu ria xung đột thì không sao, nhưng bây giờ là cao tầng bị thương, thuần túy là trắng trợn khiêu khích đã Hỉ Gù Mạ ra tay sao? Bọn hắn có bao nhiêu người? Không phải đâu đại ca, một tên du khách ra tay. Có vẻ như bọn chúng có 4 người. Lệ Hoàn gật đầu, ít nhất địa vị bá chủ Sơn Tặc của mình vẫn chưa bị khiêu khích. Đám Sơn Tặc Hỉ Gù Mạ vẫn có kiêng kỵ, bọn chúng biết mình đang ở đâu. 4 người bọn chúng đánh một mình tiểu đệ của ta, quả thật vô liêm sỉ đến cực điểm. Loại ỷ đông hiếp yếu như vậy mà bọn chúng cũng dám thực hiện, ta khinh thường những kẻ như vậy. Còn nữa, ta không phải nói các ngươi không nên tách nhau ra sao? Cần phải cẩn thận. Cái kia đại ca, chúng ta không tách ra. Tên tiểu đệ xấu hổ nói, nếu xét về quân số, bọn họ mới là người có ưu thế. Lệ Hoàn nghẹn một tiếng, hoài nghi nhìn đám tiểu đệ bên dưới. Ngoại trừ em vợ mình bị đánh cho bùn đất dày người, thì tất cả những Sơn Tặc khác đều quần áo sạch sẽ, ăn uống no đủ, sĩ khí đắt đỏ, ai chẳng lẽ bọn tiểu đệ này không biết đường bảo vệ người đứng đầu sao? Vậy sao các người không đánh trả, các ngươi đông người, xông lên quần đầu. Các ngươi có 14 người, 3-4 người đánh một người, thắng chắc. Đám tiểu đệ. Đại ca vừa nói ỷ đông hiếp yếu là vô liêm sỉ à, đảo mắt đã thay đổi lời kịch, hơn nữa lý lẽ hùng hồn, đầy kinh nghiệm. Quả nhiên là người đứng đầu, nói ra không ai tin tưởng được. Đại đại ca, chúng ta chưa kịp phản ứng gì thì hệ tỏ đã bị đạp bắn ra xa 7-8m, hơn nữa thương thế nghiêm trọng. Vì đại cục, chúng ta đành phải chữa trị cho người anh em trước. Quả nhiên làm tiểu đệ cũng phải có kỹ thuật, phải biết ăn nói á, loại lời nói này thật sự không ai bắt bẻ được. Theo cách nói này, bọn chúng không những không có tội, trái lại còn có công. Lệ Bản chăm chú nhìn tên này một chút, không ngờ trong đám tứ chi phát triển sơn tặc còn có một gã thông minh. Đây là nhân tài a. Sau đó Lệ Bản tiếp tục quan sát vết thương của em vợ mình. Khi áo được bật lên, hắn cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Vết giày vẫn còn in rõ trên người, chiếu theo lực tác dụng, lực ma sát và gia tốc trọng trường hắn kết luận, cú đạp này là đạp bằng một chân. Lại dựa theo sinh lý học, giải phẫu học, nhân chắc học hắn kết luận, hệ tỏ bị đạp rất đau. Tiếp tục dựa theo y học, hắn đưa ra quyết định, giao cho bác sĩ. Cuối cùng sau một màn chẩn đoán kinh thiên động địa, Lệ Bản mới giao em vợ của mình cho bác sĩ. Đáng thương cho hệ tỏ, lúc này chỉ còn chút hơi tàn. Tập trung anh em lại, chúng ta đi trả thù. Cần bao nhiêu người, đại ca? 40. Quả nhiên đại ca vẫn chơi rất quân tử a, đối phương 4 người, chúng ta cũng 4 người. Kèo đấu này quả thật đủ cân bằng, làm cho người ta chờ mong không ngớt. Sau một lát, Lệ Bản nhìn 4 người đang đứng trước mặt, vẻ mặt một bức. Có phải ta đến sai chỗ không, anh em đâu hết rồi? Đại ca, tứ đại hộ pháp đã xuất hiện. Tên tiểu đệ chân chạy lấy lòng nói. Mời 4 người xuất trận đương nhiên không thể mời mấy tên bình thường. 4 vị hộ pháp hiển nhiên là phù hợp nhất, ai cũng tràn đầy sức mạnh mỹ cảm, cam đoan đòi lại công bằng cho hệ tỏ. Không đợi tên này có phản ứng, Lệ Bản đã bay người đạp cho hắn một cái, cao giọng gầm thét, cút, ta nói 40 người chứ không phải là 4. Con lợn này. Lệ Bản kiêu ngạo nhưng ít nhất còn có chút trí khôn. Chỉ đạp một chân đã làm người khác bay xa 7-8 mét, nếu đạp vào đầu thì quả thật chết trong nháy mắt. A, loại người như vậy 1 vs 1 quả thật là muốn chết. Tốt nhất vẫn là 10 vs 1 cho an toàn. Cuối cùng quân số đã đầy đủ, Lệ Bản nghĩ gì đó, lại kêu thêm mấy người. Thế là gần 50 người xuất phát đi trả thù, thanh thế quả thật đủ lớn. Đương nhiên vừa đi ra khỏi núi mấy phút thì đã bị tổ cần phát hiện, chính tổ cần cũng đang chờ bọn chúng. A, không chỉ bị tổ cần phát hiện, băng sơn tặc Hỉ Cụ Mạ cũng đã biết điều này, Hỉ Cụ Mạ đang định đích thân đi dò xét. Nếu có thể lợi dụng gì đó, băng của hắn sẽ vượt qua băng của Lệ Hoạn, chính thức trở thành băng sơn tặc lớn nhất tại đảo đạn này. Lúc này mấy người tổ cần đã đứng chờ sẵn trên con đường nhỏ gần núi, bộ dạng quả thật trang bức 10 phần. Làm sao còn chưa đến? Sô Cạn khó chịu lẩm bẩm, trả thù không phải là càng nhanh càng tốt sao? Thời gian từ khi ra khỏi tiệm đến giờ có lẽ cũng đủ để 4 người bỏ họ lên thuyền ra khơi. Hơn nữa vừa đi cửa hái hoa bắt bướm cũng thoải mái, thời gian a buồn bực ngắn ngẩm. Sô Cạn bắt chuyện với Notis, "Notis, lát nữa ngươi có dùng vũ khí không?" "Có dùng." Notis lạnh lùng nói, hắn cũng không có thiên phú thể thuật như Sô Cạn, dùng vũ khí cũng nhanh gọn thuận tiện hơn. "Dùng kiếm sao? Ta thấy ngươi vẫn luyện tay không tốt hơn." Sô Cạn thâm tiếng nói, "Notis là thợ rèn kiếm nhưng thiên phú dùng kiếm quả thật không đáng nhắc đến, thuần túy là chém loạn. So sánh với kiếm hảo như tổ cơ thì càng thêm buồn cười. Ta không dùng kiếm mà dùng búa." Notis cười âm u, móc trong hành lý ra một cây búa lớn. Đầu búa to, vương bức, có hoa văn rất đẹp. Cán búa có họa tiết như bầy cá, dài và rất chắc tay. "Nhuần nhị, không giống nắm, ngươi mô phỏng lại." Sô Cạn kinh ngạc nói. Tổ cơ có một cây búa rèn nhuần nhị rất huyền bí. Nó có thể quay trở lại sau khi tổ cơ ném đi. Độ cứng quả thật là rất khiếp người, Sô Cạn từng tự tin dùng nắm đấm để thử nó. Sau đó hắn quả thật suýt nữa thì khóc, tay như rời ra, đau đớn khó nhịn. Tay của hắn thường xuyên ngâm thuốc, xương tay và da tay cứng đến mức có thể đấm vỡ cả đá. Kể cả có đấm thẳng vào sắt thép thì cũng không hề hấn gì, hắn đã quen với cách luyện tập như vậy. Chỉ có hai thứ trên thuyền mà hắn không dám dùng nắm đấm để đỡ, đó là kiếm của tổ cơ và rồn nhi. Chương 106, ta sẽ sớm tìm ngươi. Kiếm của tổ cơ thì đương nhiên là hắn không đỡ được, chỉ cần có chất lượng đại bảo kiếm thì không thể dựa vào da thịt đơn giản để chống đỡ. Điều này Sổ Cản cũng hiểu, hắn cũng không buồn bực về chuyện này. Nhưng một cây búa rèn cũng làm khó hắn thì quả thật là mất mặt. Từ đó đến nay Sổ Cản luôn kiên trì gia tăng luyện tập, hy vọng phục thù. Tô Cơ biết điều này nhưng cũng mặc kệ, dù sao thì cũng cho thuyền biển của mình chút mục tiêu trước mắt đã đúng, dựa vào dần nỉ để tạo hình, dùng rất thuận tay. Notis cười vui vẻ trả lời. Hắn không thích dùng chân tay để chiến đấu, hắn cũng chẳng có thiên phú về kiếm thuật hay bắn súng. Tuy nhiên hắn lại rất giỏi dùng búa, dù sao cũng là thợ rèn. Đương nhiên búa rèn bình thường thì không thuận tiện làm vũ khí lắm, thế là hắn mô phỏng theo dần nỉ để làm vũ khí này. Độ cứng thế nào? Thử là biết. Notis trêu tức nói, đồng thời đưa cây búa ra trước mặt của Sô Cạn. Thế là trong lúc đưa tay, Sô Cạn vung nắm đấm lên. Cong. T. Sô Cạn hít một hơi sâu, cứng như vậy. Rút kinh nghiệm, lần này Sô Cạn cũng không dám đấm mạnh, thử một chút sức mà thôi. Tuy nhiên độ cứng cũng quả thật làm hắn tê cả tay. Tuy răng không bằng bản gốc nhưng hắn chắc chắn nó cứng hơn sắt thép không ít. Notis trong bụng đã cười toe toét, thuận miệng giải thích, ta nhờ thuyền trưởng gia công ít hợp kim quý bảo, độ cứng của nó không kém gì đại bảo kiếm. Nguyên liệu giống với thanh kiếm trắng bằng ngà đó sao? Ừm. Cũng lâu rồi không thấy thuyền trưởng rèn kiếm. Ngươi biết lý do không? Ta cũng không biết, rèn kiếm trên thuyền cũng có nhiều điều không tiện lắm. Hai người cũng thôi không xoắn xuýt mấy chuyện này, bắt đầu nói chuyện linh tinh. Bên này tổ cờ không quan tâm lắm hai tên kia nói gì, hắn còn đang trêu chọc cả mẹn. Khác với Notis và Sổ Cản tiến bộ nhanh thì cặt mẹn tốc độ tu luyện rất chậm. Nàng không có thiên phú hơn nữa còn có giới tính hạn chế. Con đường tu luyện thể thuật rõ ràng là không hợp với cô nàng này. Có lẽ tổ cờ sẽ cố gắng để cặt mẹn có đủ sức tự vệ hoặc kiếm một trái ác quỷ nào đó cho cô nàng này. Đương nhiên nếu cửa hàng hệ thống có gì đó đặc biệt thì cũng hay hơn. Tô Cơ Cun, hai người họ có được không? Cặt mẹn lo lắng hỏi. Dù sao hai người đối đầu với 50 người chênh lệch rất lớn. Không có vấn đề gì, nếu có bất ngờ gì thì ta sẽ ra tay. Tô Cẩn tự tin nói. Đám sơn tặc này đông nhưng không tạo ra uy hiếp gì lớn với Sổ Cản và Nọtis. Sơn tặc chỉ hơn một người bình thường về độ hung dữ và máu liều mà thôi. Một binh sĩ hải quân được đào tạo bài bản về kỹ năng chiến đấu có thể quật ngã 5 tên như vậy. Đó là trong phạm vi sức mạnh không có sự chênh lệch, vẫn trong phạm chủ con người. Còn với những kẻ đã đột phá phạm chủ con người bình thường thì còn chênh lệch lớn hơn. Sổ Cản và Nọtis hiện tại còn yếu nhưng thật sự đã đột phá phạm chủ đó rồi. Đối đầu với số lượng lớn sơn tặc bình thường cũng không có gì quá khó khăn. Còn một điều nữa là đám người này không có súng, chỉ dùng đao kiếm đánh cận chiến mà thôi. Sơn tặc hiện tại đều nghèo như thế này sao? Tô Cẩn nhìn đám sơn tặc đang ùn ùn kéo đến, nghi hoặc lẩm bẩm. Mấy thanh kiếm mẻ lên mẻ xuống, áo rách tung tóe, gần 50 người mà một khẩu súng cũng không có. Tô Cẩn nhớ rằng về sau băng sơn tặc hỉ gù mạ đều mặc thống nhất trang phục, có không ít súng ống. Hơn nữa nhìn qua cũng rất có tinh thần, khác hẳn đám ăn mày trước mặt. Quả nhiên sơn tặc cũng phân hóa giàu nghèo a, đương nhiên dù giàu hay nghèo thì kết cục cũng giống nhau. Hỉ gù mạ về sau trêu chọc một rồ cổ, hôm nay đám này trêu chọc Tô Cẩn. Dù Tô Cẩn còn lâu mới mạnh bằng một rồ cổ nhưng cũng thừa đủ để đưa đám này lên đường hết. Đại ca, chính là mấy kẻ trước mắt. Một tên tiểu đệ kích động nói, sơn tặc bây giờ có đông đảo quân số, lá gan của hắn cũng phồng lên không ít. Chính là mấy tên thấp bé kia sao? Tiểu đệ. Đại ca, ngài quả thật là tự tin a. Mấy tiểu đệ đi cùng len lén so sánh một chút, đồng loạt che mắt. Đại ca cao hơn một M7 một chút, so với người thường cũng chẳng có gì nổi bật. Nhìn lại đối thủ xem, tên đầu sư tử kia ít nhất cũng một M8, tên cầm búa cũng tương tự. Càng đứng nói đến tên đang tán gái đằng sau, to cao như con trâu nước cá. Đúng rồi đại ca, chính là bọn hắn. Lễ Bán nhìn tương quan lực lượng, nụ cười trên mặt lạnh hơn vài phần. Chợt đứng lại, háng giọng quá to, đằng trước mấy tên kia, các ngươi biết tội chưa? Lời kịch này đặc biệt a, Tô Cẩn mặt giật giật liếc nhìn. Không phải sơn tặc khi xuất hiện đều có một câu nói kinh điển sao? Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Tội gì? Tô Cẩn trêu tức hỏi. Hừ, các ngươi dám hành hung người vô tội, hơn nữa ra tay rất nặng. Chúng ta đến để lấy lại công bằng. Lễ Bán mặt mũi chính khí nói, đám đàn em đứng sau tán dương không ngớt. Có vẻ như loại vũ khí bằng ngôn ngữ này hắn đã dùng không ít. Ai nhìn mấy tên điên đang tự biên tự diễn trước mắt, Tô Cẩn phì cười, sơn tặc mà cũng dám nhận là người vô tội. Nếu muốn lấy lại công bằng thì đến đi. Xông lên. Lễ Bán dẫn đầu xông lên, đám đàn em phía sau cũng không chịu yếu thế, hô to gọi nhỏ lao lên theo. Phe của Tô Cẩn thì Sổ Cản và Nọ Tịt đã chờ sẵn, cũng lao thẳng đến, đón tiếp. Hai đám người trong nháy mắt cuốn lấy nhau, đuôi bốc lên mù mịt. Rất thần kỳ là không có tên nào đi vòng qua để tấn công Tô Cẩn, có lẽ bọn chúng vẫn tương đối kiệm kỵ cú đạp của Tô Cẩn trước đó. A yên tâm đi, mấy tên này còn chưa làm gì được Sổ Cản và Nọtis. Tô Cẩn ra đuổi các mẹn, vừa nói vừa liếc mắt về một phía, cười nghiền ngẫm. Cuộc chiến không có gì đáng xem nhưng có vài người xuất hiện làm hắn lưu ý hơn. Vương Sơ Lạc đã quay lại, đang chạy đến nơi này, một bóng người hiểu địa khác cũng núp sau thân cây nhìn về phía này, đằng xa có vài tên khác đang theo dõi cuộc chiến. Tô Cẩn nhìn kỹ mấy tên núp phía xa theo dõi cuộc chiến kia, hắn nhận ra một tên. Xeo dấu nhân trên trán, da ngăm đen, khuôn mặt tiêu căng nạm mạn, trên eo còn đeo một thanh kiếm dài, dáng người rong ròng cao. Đây chính là Hỉ Gù Mạ, tên sơn tặc nổi tiếng xuất hiện rất sớm. Kẻ này đã đóng góp rất lớn trong việc sạt bị mất đi cánh tay. Đương nhiên kết cục của hắn rất thảm, trở thành thức ăn của một con xì kín. Tất nhiên đây là chuyện của vài năm sau, bây giờ có lẽ hắn vẫn chỉ là một sơn tặc bình thường mà thôi. Tô Cơ cũng chưa từng thấy Hỉ Gù Mạ bị truy nã, do đó có thể khẳng định hắn vẫn chưa nổi tiếng. Vương Sơ Lạp lão già này không tệ, hiển nhiên lão lo lắng cho Tô Cơ thì mới chạy trở lại, theo sau cũng có không ít trai tráng. Với tư cách trưởng làng, có lẽ chính lao đã vận động mọi người đến trợ giúp Tô Cẩn. Đương nhiên bóng người hiểu điệu nấp sau nhánh cây kia mới là điều làm Tô Cẩn hứng thú nhất. Xem ra cũng chẳng cần đến tình yêu một quả. Tô Cẩn không biết xấu hổ nghĩ đến. Không biết Mạ Kỷ nọ làm sao biết được nhưng bây giờ cô nàng này xuất hiện ở đây hiển nhiên là lo lắng cho Tô Cẩn. Không thấy ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào hắn hay sao? Trong lúc Tô Cẩn suy nghĩ linh tinh thì trận đấu cũng đã xong. Không ngoài dự đoán của Tô Cẩn, đám sơn tặc kia cũng không làm gì được Sổ Cản và Nọtis. Nhìn hai tên này tuy bẩn thỉu một chút nhưng cũng không bị chảy máu gì. Vài vết thương bầm tím quả thật không đáng là gì, hai tên này luyện tập với nhau cũng thường xuyên như vậy. Nhìn lại đám sơn tặc kia, chỉ có một chữ để hình dung, đó là thảm. Mặt mũi sưng húp, máu me đầy miệng, răng cũng rơi đầy đất. Gã cầm đầu kia cũng không khá hơn là bao, thần thái tự tin không còn sót lại chút gì. Trong ánh mắt sợ hãi của đám sơn tặc, Tô Cẩn đi thẳng đến trước mặt của Lệ Bản, túi xuống nói, tên gì? Lê Lệ Bản. Có biết vùng đất cực xám và thủ đô Vương quốc Hoa không? Người quen thuộc đường không? Có biết, cũng biết đường. Lệ Bản thành thật trả lời, kinh nghiệm nói cho hắn biết, hôm nay có lẽ hắn không phải chết. Rất tốt, ta sẽ sớm đến tìm ngươi. Tô Cẩn gật đầu, với tay gọi ba người rồi nhanh chóng bước đi. Trên đường đi, đám sơn tặc đều sợ hãi rụt đầu. Chương 107, thuê một phòng. Tô Cẩn chỉ có ý định đánh đập đám sơn tặc một trận mà thôi, không muốn làm quá. Dù sao xung đột cũng không có gì gay gắt, dọa sợ đám người này là đủ. Hắn cũng không phải phần tử cực đoan, không có suy nghĩ diệt cỏ tận gốc gì cả. Loại chuyện sát phạt sẽ không xảy ra. Tuy nhiên nhìn tên thủ lĩnh thổ phỉ này hắn cũng nảy ra ý hay. Dù sao thì hắn cũng muốn đi sâu vào đảo Đạp và tham thú Vương quốc Đoa, kiếm một kẻ dẫn đường cũng tốt. Dù Tô Cẩn có hạ kỳ quan sát nhưng kiếm một tên dẫn đường để tìm hiểu thêm về văn hóa phong cảnh cũng rất tốt. Lệ Bản thật sâu nhìn Tô Cẩn một chút rồi mới mau chóng thu quân, hôm nay hắn đã đủ mất mặt. Dẫn gần 50 người đi mà không động đến cọng tóc của người ta, thậm chí thủ lĩnh của chúng còn chưa ra tay. Sau khi đám người lệ hoàn xám xịt chạy đi, thì cụ mạ cũng xuất hiện, kiêng kỵ nhìn về phía của tổ cờ. Hắn vừa nay đã chứng kiến hết thảy, chính vì thế hắn mới sợ hãi không ngớt. Băng sơn tặc của hắn còn chưa đủ mạnh để đối đầu với băng của lệ hoàn. Nếu như không cẩn thận trêu chọc đến mấy người tổ cờ thì có trời mới biết hắn có thể sống sót nổi không. Đáng ghét, tại sao không giết chết lệ hoàn? Thì cụ mạ cắn răng nói, nếu như vừa rồi tổ cờ giết chết tên lệ hoàn kia thì hắn sẽ là băng sơn tặc lớn nhất trên đảo này, bớt đi rất nhiều công sức. Chính vì khó chịu vì tổ cờ không giết chết lệ hoàn, tên hỉ cụ mạ này trở nên oán hận tổ cờ. Suy nghĩ của con người thật sự không thể nắm bắt được. Đương nhiên chính vì có sự oán hận này mà về sau sẽ có nhiều chuyện diễn ra. Lúc này mấy người tổ cờ cũng gặp Lục Sơ Lạc đang chạy đến, phía sau thật sự có không ít người. Tuy rằng không giúp được gì nhưng tấm lòng này tổ cờ ghi nhận. Tổ cờ cậu không sao chứ? Không sao, bọn sơn tặc đó mới cần thăm hỏi. Tổ cờ cười cười trả lời. Thấy vậy dân làng cũng thở dài một hơi, bọn họ cũng không muốn khách nhân đến làng lại bị đánh đập. Loại sự tình này mà xảy ra thì quả thật quá mất mặt. Đương nhiên mấy người tổ cờ đẩy lùi nhiều sơn tặc như vậy cũng làm họ lau mắt nhìn. Trong ánh mắt đó, tổ cờ thấy không ít sự kinh ngạc, tán thưởng. Quả nhiên cường giả trong thế giới này rất được giá a. Mấy người tổ cờ cảm ơn dân làng rồi theo Lục Sở Lạp đi đến chỗ ở trọ. Sô Cản và Nọ Tịt thì chạy đi trong thuyền, đồng thời thăm thú làng xóm luôn. Thôn trưởng, dân làng thật dũng cảm a. Tổ cờ tán thưởng nói. Dân thường tương đối sợ mấy người sơn tặc hung hãn, rất ít khi dám ra mặt chống lại. Mấy người ở trong quán Atis Bar cũng thể hiện rõ điều này. Tuy nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại dám chống lại sơn tặc để bảo vệ tổ cờ, không hợp lẽ thường. Dù tổ cờ có đẹp trai xuất sắc đi nữa thì cũng không thể nào gây ra hiệu ứng như vậy được, hắn cũng có chút tự hiểu lấy. Đúng, dân làng phủ xạ chúng ta đều rất dũng cảm. Thấy tổ cờ tán thưởng, Lục Sở Lạp hứng khởi không thôi. Bất kỳ ai khen ngợi quê hương của hắn thì hắn đều thấy thoải mái. Đương nhiên nếu khen hắn thì tốt hơn. Thôn trưởng, đám sơn tặc đó có không ít người, nếu không may dân làng bị thương hay thiệt mạng thì sao? Đao kiếm không có mắt. Tổ cờ do hỏi, chuyện đánh nhau sử dụng đao kiếm như thế này rất nguy hiểm. Tổ cờ không tin là Lục Sở Lạp không biết điều đó. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta có thái độ cứng rắn thì đám sơn tặc đó sẽ rút lui. Thì ra tất cả là do một người, người mà không cần có mặt tại đây cũng đủ cho đám sơn tặc ngoan ngoãn. Anh hùng hải quân Gạp chính là người làm cho đám sơn tặc đó không dám ngông cuồng. Đây là quê hương của Gạp, không chỉ hải tặc không dám bén mảng mà sơn tặc cũng im lặng hơn nhiều. Đám sơn tặc chỉ dám bắt nạt một vài người đơn lẻ yếu thế mà thôi, nếu như dân làng cứng rắn lên, bọn chúng cũng không dám đánh nhau. Nếu như có dân làng nào bị thương nặng hay mất mạng do đám sơn tặc thì Gạp sẽ xóa sổ tất cả băng nhóm đó. Thực tế trước đây Gạp đã làm 2-3 lần, giết chết những kẻ đầu sỏ đồng thời tống mấy tên tiểu đệ vào tù. Đương nhiên một khi vào tù thì cũng phải 7-10 năm. Chính vì thế trong thôn phụ xã này, người dân cũng không quá e ngại sơn tặc. Chỉ cần Lục Sở Lạp hô hào thì sẽ có người hưởng ứng. Đám sơn tặc cũng sống không dễ dàng, thôn phụ xã thì không dám làm quá đáng. Thủ đô của Vương quốc Hoa thì kể cả cho tiền chúng cũng chẳng dám động tay. Đám người tự cho mình là quý tộc ở thủ đô cũng không thiếu hộ vệ, hơn nữa có rất nhiều súng. Thế là đám sơn tặc cũng chỉ quanh quẩn kiếm ăn ở núi Quật Bộ và vùng Cực Xám, tranh chấp chút tài nguyên ít ỏi. Do đó vùng Cực Xám lúc nào cũng hỗn loạn, các thế lực chồng chéo lên nhau. Còn thôn phủ xạ thì trở thành nơi yên bình nhất ở biển Đông này. Về sau Hỉ Cụ Mạ rất ngông cuồng nhưng cũng không dám ra tay với dân chúng của thôn phủ xạ này. Tất nhiên để giải tỏa tâm lý ức chế, hắn ra tay với một tứ hoàng và cháu nội của Gạp. Tổ Cực nghĩ đến hành vi của Hỉ Cụ Mạ sau này, cũng phải bội phục lá gan của hắn. Đương nhiên nếu Tổ Cực biết tên Hỉ Cụ Mạ đang nghĩ gì về mình lúc này thì sẽ còn bội phục hơn. Lúc này, ba người đã đến chỗ cho thuê trọ ở trong làng. Chủ nhân của phòng trọ này không có mặt, nhưng đã ủy thác cho thôn trưởng xử lý tất cả vấn đề. Hiển nhiên uy tín của Lục Sở Lạp ở thôn này rất cao. Phòng trọ quả thật là rộng rãi, cũng đã được trang bị đủ nhà tắm, phòng bếp. Đương nhiên đây là dãy phòng, có khoảng 3-4 phòng trống, đáng tiếc là phòng trống lại không nằm cạnh nhau. Lục Sở Lạp thấy Tổ Cực Dịch và Cắt Mẹn không quá cao hứng cũng nói, nếu chỉ có hai người thì có thể thuê một phòng. Trong phòng cũng có hai giường, nằm ngủ thoải mái. Còn có chuyện tốt như vậy, Tổ Cực sáng mắt nhìn thôn trưởng, lão già này quả thật làm người khác thích thú. Trước thì mai mối cho Mạ Kỳ Nọ, giờ thì gợi ý cho Cắt Mẹn. Thế là Tổ Cực cảm nhận một chút số bờ lì trong kho đồ của mình, khuôn mặt khó xử nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, ta không còn nhiều tiền. Cắt Mẹn trợn trắng mắt nhìn Tổ Cực, chợt nghĩ đến gì đó, khuôn mặt đỏ bừng lên, cúi đầu. Lục Sở Lạp không để ý nhiều, lão già này nghĩ rất thoáng, hơn nữa Cắt Mẹn tuổi nhỏ nên lão cũng không suy nghĩ đến phương diện kia. Tổ Cực ra vẻ nhịn đau lấy tiền ra trả, trong bụng thì đang điên cuồng tán thưởng diễn kỹ của bản thân. Hắn cảm thấy, với diễn kỹ này, làm diễn viên quần chúng chắc chắn đủ. Lão thôn trưởng nhanh chóng nhận lấy tiền rồi tạm biệt rời đi, không quấy rầy Tổ Cực nữa. Cắt Mẹn, chúng ta đi tắm. Tổ Cực cười hắc hắc nói, khi Tổ Cực bị thương do tên chính phủ không tiếc thì Cắt Mẹn ra chủ động hỗ trợ. Sau đó Tổ Cực cũng mặt dày mày dạn rủ Cắt Mẹn tắm cùng, từ đó đến nay thường xuyên như vậy. Lúc này, trên thuyền của Tổ Cực, Sô Cản và Nọ Tịt đã về đến nơi, lúc này đang cố gắng luyện tập. Loại luyện tập này không cần ai nhắc nhở, tất cả đều tự động hoàn thành các bài tập. Loại cảm giác luyện tập rồi mạnh lên quả thật rất hấp dẫn, có điểm giống như thuốc phiện. Sô Cản và Nọ Tịt cũng đã mắc nghiện loại cảm giác này. Đương nhiên nhiều quá cũng không tốt, Tổ Cực rất có kinh nghiệm khống chế lượng luyện tập. Trước kia Tổ Cực đã từng vượt quá hạn mức của cơ thể, sau đó mất một tuần để hồi phục lại. Cũng may hắn còn trẻ, có thể hoàn toàn khôi phục lại. So với Tổ Cực ngày xưa, Sô Cản và Nọ Tịt luyện tập có bài bản hơn nhiều. Đi theo con đường chuẩn mực của hải quân, lượng vận động khống chế tốt đồng thời thường xuyên thực chiến. vì lẽ đó tốc độ gia tăng sức mạnh trong giai đoạn này rất nhanh. Về sau có lẽ sẽ chậm lại do tiềm lực hao hết, tuy nhiên lúc đó tổ cự có thể sẽ có biện pháp. Thuyền trưởng thật có diễm phúc, ta thấy cô gái bán rượu đó cũng đã có ý với thuyền trưởng rồi. Sô Càn hâm mộ nói, Nortis cũng đồng cảm gật đầu. Bọn hắn đều tuổi trẻ nhưng đều độc thân, cũng rất ngại tiếp xúc với phái nữ, không biết đến bao giờ mới tìm được vợ. So sánh với tổ cự quả thật một trời một vực a, tất nhiên trong thế giới hoan tỷ hệ sở này thì qua 40 tuổi lấy vợ mới là thích hợp, lúc đó người đàn ông cơ bản đã theo đuổi ước mơ của mình hơn 20 năm, yên bề gia thất cũng hợp lý. Những người ra biển đều có thể chất mạnh mẽ hơn, tốc độ lao hóa tế bào chậm hơn nên lấy vợ sau 40 tuổi cũng không có gì bất tiện. Chương 108, A Sở và Sạ Bộ. Mấy ngày liền, Tô Cư cũng chỉ loanh quanh thăm thú trong thôn phụ xạ. Khi có thời gian thì đến quán của Mạ Kỳ nọ uống rượu, thuận tiện tán gái luôn. Tô Cư đã nhìn quan phi, nhân vật chính của chúng ta. Lúc này phi còn nhỏ, không có chút nào đáng xem. Tô Cư tương đối thích trẻ con, đặc biệt là lọ lì. Những đứa trẻ hiếu động như phi hắn không có hứng lắm, nhìn qua rồi thôi. Mạ Kỳ nọ, cho một chén rượu. Mạ Kỳ nọ cười tươi rói rót rượu cho Tổ Cờ Dị. Mấy ngày gần đây, nàng đã quen với sự xuất hiện của Tổ Cờ Dị. Đồng thời nàng cũng biết rõ Tổ Cờ Dị sẽ uống nhiều loại rượu khác nhau, không lặp lại. Gần như các loại rượu trong quán của nàng Tổ Cờ Dị đều đã thử qua. Tổ Cờ Dị Cun hôm nay đi một mình sao? Mạ Kỳ nọ tò mò hỏi. Mọi hôm nhóm của Tổ Cờ Dị đều đi cùng nhau, chưa thấy Tổ Cờ Dị đi một mình bao giờ. Ừm, thuyền viên của ta đang chuẩn bị ra khơi. Đúng rồi, lát nữa ta sẽ mua vài thùng rượu, chuẩn bị cho ta nhé. Mạ Kỳ nọ khuôn mặt cứng lại, mất mát gật đầu. Thấy vậy Tổ Cờ Dị cũng cảm thấy không nỡ. Vấn đề tình cảm quả thật rất khó giải quyết. Hắn biết Mạ Kỳ Nọ đã có tình cảm với mình, nhưng hắn cũng không thể để Mạ Kỳ Nọ đi cùng, nàng không phù hợp với biển cả. Tính cách của nàng rất phù hợp để sống ở vùng quê yên bình này và nàng cũng muốn vậy. Hắn cũng không thể ở đây lâu, hắn phải tiếp tục ra khơi. Ngày hôm nay hắn sẽ lên núi Quật Vô để xem A Sơ, sau đó ngày mai hắn sẽ đến Vương quốc Loa đi dạo, nếu có thể thì gặp luôn Sạ Bộ. Sau đó trở về sẽ tiếp tục ra khơi, không chần chừ. Tính đi tính lại thì hắn sẽ ra khơi trong vòng 3 ngày tới, nếu không có bất ngờ gì thì sẽ như vậy. An ủi Mạ Kỳ Nọ một chút, Tô Cư cũng ra khỏi quán, đi thẳng về phía núi Quật Vô. Đến khu vực không người, Tô Cư biến hóa cánh tay, vỗ cánh bay lên không trung. So với đi bộ, hắn thích cảm giác bay lượn này hơn, trong trạng thái này, tìm mục tiêu cũng đơn giản hơn nhiều. Trái ác quỷ của hắn đang gặp phải vấn đề, khi thú hóa thì sức mạnh cơ bắp không có sự bổ sung nữa, thậm chí bây giờ cơ thể bình thường của hắn đang có chút ưu thế. Vấn đề này làm hắn đau đầu không ngớt, đồng thời cũng chưa có chút ý tưởng nào để thức tỉnh năng lực. Chỉ lượn qua một vòng, Tô Cư đã thấy nhà của băng cướp Đa Đạn. Hắn đã tìm hiểu từ trước, băng cướp này quả thật rất nổi tiếng ở thôn Phù Sa. Tô Cư nhìn qua, lập tức đi đến một chỗ khác cách đó không xa, một tên nhóc con đang hì hục leo cây. Hắn không có chút hứng thú gì với băng hải tặc của Đa Đạn đồng thời cũng không muốn gặp cụ Lì Đa Đạn. Vị sếp nữ này quả thật ngoại hình tương đối đặc biệt, Tô Cư khó tiếp nhận. Tô Cư thấy một đứa bé đang đu mình trên cành cây, cố sức hái chút quả chín. Thân hình thấp nhỏ, áo ba lỗ, tóc đen hơi xoăn, mặt có chút tàn nhang. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là A Sơ, con trai của vua hải tặc Roger. Đây là một nhân vật tương đối bi kịch, đoạn mệnh. Tất nhiên Tô Cư cũng rất ưa thích A Sơ sau này. Chút nữa thôi. A Sở đang vươn mình, cố gắng nắm bắt lấy một trái quýt, tuy nhiên thân thể nhỏ ngắn nên chưa thành công. Lúc này A Sở vẫn còn ngây thơ, chưa cảm nhận được những khốn khổ do xuất thân của mình. Đương nhiên tư thế treo mình này quả thật nguy hiểm, đặc biệt với trẻ con thì càng nguy hiểm. Tô Cơ nhìn qua, phát hiện ra rằng tên nhóc con này quả thật thiên phú rất đáng sợ. Tính dẻo dai của xương, sức mạnh cơ bắp, sức bền đều hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Vì cũng có thiên phú cao, hoàn toàn là do bẩm sinh đã vậy. Gen của Dở Dạ Gủng và Roger quả nhiên rất mạnh mẽ. Với thiên phú như vậy, sau này chỉ cần dựa vào thể thuật cũng đủ để xưng bá biển cả. Có lẽ chính vì thế nên gặp luôn muốn hướng phi và ạ sở vào hải quân. Lúc này ạ sở đã lấy được trái cây, đang toe toét bóc vào ăn. Tô Cư nhìn khoảng cách giữa ạ sở và băng đà đạn, thầm gật đầu. Ít nhất ạ sở cũng không có đi sâu vào trong rừng, băng đà đạn cũng có thể bảo vệ khi cần thiết. Lúc này có lẽ ạ sở còn chưa dám rong chơi trong rừng như mấy năm sau. Sau đó, Tô Cư quay đầu nhìn lại thì thấy ạ sở đang đi vào rừng. Tô Cư miệng giật giật, khái niệm tuổi tác không ảnh hưởng đến độ liều lĩnh, đặc biệt là với những nhân vật chính, tuổi tác không có ý nghĩa gì. Tô Cư lặng lặng theo sau ạ sở. Hắn muốn thấy cả Sạ Bộ. Lúc này có lẽ hai người đã quen biết và bắt đầu tích món tiền để ra biển. Tuy nhiên Sạ Bộ chưa hoàn toàn rời khỏi nhà của mình, hắn vẫn là một quý tộc chân chính. A Sở móc trong lùm cây ra một ống nước, nên ngang chạy vào trong rừng. Tô Cư thì bay lượn ở một khoảng cách khá xa, quan sát cả đám thú hung dữ đang tiềm phục xung quanh. Đúng là nhân vật chính a. Thú hung dữ rất nhiều nhưng không hiểu sao lại không coi A Sở làm con mồi, đa phần đều lướt qua rồi đi. Thay vì săn giết con mồi ngon lành như A Sở, đám thú hung dữ này lại đánh nhau nảy lửa với con mồi to khỏe hơn, rất khó hiểu A Sạ Bộ. Mình đến rồi. Đến trước thân cây lớn, A Sở thét to một tiếng. Một cậu nhóc khác ló đầu ra khỏi thân cây, vây tay cười. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy cậu nhóc này mất đi một chiếc răng, nhìn rất đáng yêu. A Sở, mau lên, hôm nay có mấy băng cướp đã tìm được chút vàng, chúng ta phải đi nhanh. Tô Cư dùng hạ kỳ quét qua thân cây, rất nhanh hắn đã tìm thấy thứ kho báu của hai người. Số lượng rất nhỏ, theo Tô Cư đoán thì chỗ này chỉ đáng giá 500.000 bợ lì mà thôi. Chắc là hai nhóc này mới tích lũy. A Tô Cư nhớ rõ, sau 5 năm thì chỗ kho báu này thật sự không hề nhỏ, đủ để làm đám người xấu thèm khát. Tô Cư chỉ nhìn qua một lúc rồi đi theo hai đứa trẻ, hắn cũng không có tham lam gì số tiền nhỏ này, đặc biệt là tiền của trẻ con thì càng không. Sato, mục tiêu của chúng ta là ai?
Gã đó, hắn là người của băng Hikuma. Tên của hắn là Nozomi, hôm nay hắn vừa mới kiếm được một dây ngọc trai.
Sato chỉ tay về phía một tên rất cao lớn đằng trước, tên này để ngược trần, tay cầm một thanh đao sắt, đang đi cùng với hai tên khác.
À Sở hít sâu một hơi nói, chúng có ba người, phải tách chúng ra. Hơn nữa chúng ta cũng không thể đánh trực diện.
Yên tâm, làm theo tớ là được.
Sato và À Sở lặng lẽ theo dõi tên Nozomi đó, còn Tổ Cơ thì đang đứng ở xa, quan sát bằng Haki. Đồng thời Tổ Cơ cũng đang lưu ý đến tên Hikuma đang đứng cạnh một gã cao lớn khác. Xung quanh Hikuma đứng rất nhiều sơn tặc, lăm le vũ khí, có vẻ như đang canh chừng.
Hikuma, lần này bọn ta cần 5 đứa.
Nhiều quá, không phải cách đây 2 tháng cũng đã giao dịch rồi sao?
Đây là lần cuối cùng, một lần 5 đứa.
Bắt quá nhiều sẽ làm người khác nghi ngờ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Hành động ở vùng cực sáng thôi, đừng để thôn phụ xạ gặp rắc rối, các người sẽ an toàn.
Hikuma cao mày, hắn nghĩ đến Lệ Hoạn, nghĩ đến mấy tên sơn tặc khác đồng thời cũng nghĩ đến Tổ Cơ.
Sau đó cắn răng nói, được, nhưng lần này chúng ta không muốn đao kiếm.
Ta muốn súng, 5 khẩu súng.
Được thôi, 3 ngày nữa hay giao dịch, chỗ cũ.
Trong chớp mắt, hai nhóm người tách ra, biến mất theo các hướng.
Đứng ở xa, Tô Cơ đã nghe hết tất cả.
Hắn không thật sự quan tâm, đối với sơn tặc nào chẳng làm việc như vậy, hắn không thể quản quá nhiều.
Đương nhiên tên giao dịch kia thì Tô Cơ nhìn nhiều một chút, hắn không giống sơn tặc lắm.
Lúc này Ạ Sở và Xạ Bộ cũng đã hành động. 3 tên nam tử đã tách ra khá xa, 2 tên kia thì đang thăm dò xem tiếng động phía trước, còn tên có sợi dây ngọc trai thì tụt lùi lại sau.
Hiển nhiên tên này nhát gan, khoảng cách của hắn và hai người Ạ Sở rất gần, chỉ có mấy mét.
Nếu nhanh gọn, Ạ Sở có thể đập ngất tên này và chạy thoát trước khi hai tên kia về rút.
Tiếng động đằng trước chính là tác phẩm của Sapo, hai tên nhóc con này cũng đủ thông minh, a kế hoạch hay nhưng sẽ không thành công.
Tô Cương đã thấy mấy tên sơn tặc của băng hỉ ủ mạ đang tiến nhẹ đến, bọn chúng hiển nhiên đã phát hiện ra hai người Ạ Sở và Sapo.
Thực tế thì Ạ Sở và Sapo đang bị vây nhưng hai tên này vẫn chưa biết gì.
Mấy tên của băng hỉ ủ mạ tiện đường đi vào đoạn đường này sau khi giao dịch xong, khá trùng hợp lại thấy rõ tình huống này.
Hôm nay hai tên nhóc này khó thoát. Á chương 109, nổ rộ bị tha.
Lúc này hai tên nhóc con vẫn không lưng nấp đằng sau, rón rén tiến lên.
Trên đầu ngụy trang một mảnh lá cây, mông cong lên, nhìn rất tức cười.
Tô Cơ đứng đằng xa nhưng vẫn có thể cảm giác được nhịp tim của hai nhóc con này đập liên hồi, thậm chí mồ hôi cũng chảy như mưa.
Tiếng lá cây xào xạc, không khí tiêu điều, phần nào đó cũng làm bầu không khí trở lên lặng lẽ.
Trong không khí tràn ngập mùi tối, mùi ẩm mốc, mùi thực vật và thức ăn lên men.
Loại mùi này làm Tô Cơ rất buồn nôn, hắn không muốn ở đây lâu.
Đương nhiên Tổ Cờ vẫn sẽ quan sát cuộc săn mồi này, rất thú vị.
Trong nguyên tắc không có đề cập đến chuyện này, chỉ biết là sau khoảng 4 năm nữa, vì đến đây thì Ạ Sở và Xạ Bộ vẫn sống tốt. Thậm chí còn tích lũy được lượng tài bảo khá khá, đủ làm nhiều kẻ dòng nó.
Lúc này Nổ Dỗ Mỉ vẫn không hề hay biết mình đã trở thành con mồi, hắn đang lăm lăm cây đao lớn nhìn về phía trước. Hắn thuộc băng của Hikuma, một băng đảng làm việc tương đối ngông cuồng. Do đó thường xuyên bị nhiều người trả thù, đặc biệt là hôm nay hắn còn chiếm được chút đồ tốt.
Tuy nhiên chính vì sợ sệt, hắn bại lộ phía sau, sai lầm chí mạng.
Theo Tổ Cơ dự đoán, với lực lượng của Ạ Sở và Sato, đập ngất tên này không khó, chỉ cần nhắm chuẩn là được.
Hiển nhiên Nổ Dỗ Mỉ đã vào trong tầm ngắm, hắn đã trở thành con mồi của hai đứa nhóc.
Tuy nhiên hai đứa nhóc cũng trở thành con mồi cho mấy tên khác đứng sau.
Trên thực tế, chỉ cần mấy tên sơn tặc đi sau hô lên một tiếng, ngay lập tức Ạ Sở và Sato sẽ bị vây quanh,
khó lòng đào thoát.
Hai đứa bé 6 tuổi đối đầu với gần 10 người đàn ông khỏe mạnh hung ác, kết quả rất dễ đoán ra.
Ngay khi Ạ Sở và Sato cầm ống nước giơ lên, mấy tên sơn tặc đằng sau cũng vung gậy lên.
Hai tiếng bang thoát ra ngay sau Nổ Dỗ Mỉ, làm hắn trong nháy mắt sợ ngây người.
Chết tiệt, bị đánh lén.
Ồ, thế nào lại không đau?
Nổ Dỗ Mỉ run run quay đầu lại, nhìn thấy mấy tên đồng bọn đứng sau, thở dài một hơi rồi khó chịu quát, các ngươi làm trò quỷ gì?
Mấy tên sơn tặc cười khinh bỉ, chỉ vào hai thân ảnh nằm bẹp xuống đất không xa, khinh bỉ nói, Nổ Dỗ Mỉ, nếu như không phải trùng hợp, ngươi đã bị đánh bất tỉnh rồi.
Không hiểu ngươi sẽ ăn nói thế nào khi bị hai tên nhóc con đánh ngất.
Nhất định sẽ rất hài hước.
Vừa nói mấy người vừa cười to, tiếng cười đầy sự miệt mài.
Lúc này hai tên sơn tặc đi phía trước cũng quay trở lại, nghi hoặc hỏi thăm.
Sau khi biết được mọi chuyện cũng cười to không ngớt, suýt chút nữa thì vùi dập giữa chợ, mấu chốt còn bị hai tên nhóc đánh đập, đủ xấu hổ.
Nổ Dỗ Mỉ lúc này sắc mặt đen xì không ngớt, hắn cũng ngay lập tức chút giận lên hai tên nhóc con đang nằm co ro dưới đất, vung chân liền đạp.
Lúc này hai tên nhóc bị ăn một gậy, đau đớn không đứng lên được, vũ khí cũng bị văng mất.
Lại bị tên này đạp cho mấy nhát, ăn đủ đau khổ.
Tuy nhiên cũng coi như là kiên cường, không rên một câu nào.
Nói, ai bảo các ngươi đến?
Chúng ta chỉ đi dạo.
Ạ Sở trầm mặt không nói, Sapo thì nhanh chóng lừa dối.
Tuy nhiên loại lý do này đến chính hắn còn thấy ngu ngốc, đám sơn tặc chắc chắn sẽ không tin.
Tô Cơ nghe được cũng thiếu chút cười ra tiếng, ngươi thấy loại đi dạo nào mà mang theo vũ khí, ngụy trang kín, thậm chí chuẩn bị tấn công sao?
Loại nói dối này quả thật không có chút nào kỹ thuật. A lúc này Tô Cơ đã cầm trong tay một quả cầu không khí, chuẩn bị cứu viện.
Hai tên nhóc nói dối không thành công rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết, ít nhất theo Tô Cơ quan sát thì tỷ lệ trốn thoát của hai tên như bằng không.
Ồ, vậy thì nhanh chóng về nhà đi, chỗ này không hợp với các ngươi.
Nô Dỗ Mỉ hoàn toàn không theo kịch bản nói một câu.
Tất cả mọi người mặt nện ra nhìn tên này, kể cả Ạ Sở và Xạ Bộ cũng vậy.
Tô Cấn đang chuẩn bị cứu viện cũng thiếu chút nữa sặc nước bọt.
Hắn thậm chí còn cảm giác được khuôn mặt của tên Nô Dỗ Mỉ này quả thật phát ra ánh sáng lưu hòa, thân thiết.
Loại khí chất này quả thật vô cùng hiền từ vị tha, đối với trẻ em thì loại thái độ này rất phù hợp. Giống như một thầy giáo hiền từ, tha thứ dạy bảo cho đám học sinh mắc sai lầm của mình. Tuy nhiên, đây không phải trọng tâm. Trọng tâm là, Nozomi hắn vậy mà tin. Loại khí thế hung ác của Sơn Tặc đâu? Tên Sơn Tặc hung hăng giận dữ, chút giận lên trẻ em đâu? Loại cốt truyện này quả thật không thể tưởng tượng được ra quả nhiên thế giới văn tỷ hệ sở này, cái quái gì cũng có thể diễn ra. Người hai nhân cách quả thật chỗ nào cũng xuất hiện. Nozomi ngươi có bị bệnh không? Chúng đang nói dối. Mất chút thời gian, mấy tên Sơn Tặc đi cùng mới phát điên gào thét. Bọn hắn quả thật không thể tưởng tượng được tình huống này. Loại kỹ thuật nói dối này không có chút nào độ tin cậy, đến con lợn cũng phân biệt được. Nhưng bọn nhỏ thật đáng thương, ta thấy chúng rất thành thật. Dù gì cũng là trẻ con, ngươi không nên đánh mạnh như thế. Nozomi lời nói làm cho đám Sơn Tặc thêm xanh mặt. Chính ngươi mới là kẻ vừa ra tay mạnh nhất, mấy chân kia đạp xuống quả thật nhanh, chuẩn, dứt khoát. Vậy mà bây giờ còn dám lên án chúng ta ra tay ác độc. Mấy tên Sơn Tặc thở phì phò nhìn Nozomi, nếu không phải là điều kiện không hợp lý, bọn hắn muốn hung hăng dạy dỗ tên điên này một phen. Tất cả những kiến thức cần có về Sơn Tặc tu dưỡng, Sơn Tặc tâm thái, Sơn Tặc đồng bọn tín nhiệm nguyên tắc đều phải hung hăng khắc sâu một lần. Lúc này một Sơn Tặc khác đẩy Nozomi ra, hung ác nhìn hai tên nhóc nói, các ngươi nói dối quá kém cỏi, chỉ lừa được những tên ngu ngốc mà thôi. Ta hỏi lại lần nữa, ai sai các người đến? Không thèm để ý đến Nozomi vẻ mặt u hoán, mấy tên Sơn Tặc đã nhanh chóng rút dao ra, lăm lăm sát khí. Sabo đã bị dọa luống cuống, đích thật là không ai sai bọn hắn đến, nhưng lý do cướp bóc quả thật còn nghiêm trọng hơn. Nếu hắn nói ra lý do này thì vẫn phải chết như thường. À Sở cũng kinh hoàng không ngớt, hắn đã cảm nhận được lưỡi dao sắc bén kia. Hương vị của tử vong đã rất gần bọn hắn rồi. Dù thân phận Châu Phát Nột thì cũng là trẻ con, tố chất thần kinh có thể mạnh được sao? Lúc này tên cầm dao nhớ ra gì đó, hỏi, các ngươi đến từ đâu? Núi Quạt Bộ. Vùng Tư Sám. Sabo không dám nói mình đến từ trung tâm thành phố, là một quý tộc. Trong trí nhớ của hắn, mấy người sống ở vùng cực xám đều ghét tị, căm hận quý tộc. Nói thân phận quý tộc ra không khác gì đổ dầu vào lửa. Còn ạ Sở thì nói thật mà thôi, hắn thấy cũng chẳng có gì che giấu. Tuy nhiên câu trả lời của hai người làm Sơn Tặc thoải mái không ít. Nếu như hai người đến từ thôn phụ xạ hay miền thượng thì quả thật bọn hắn không dám ra tay. Bọn hắn rất hận và ghen tị với quý tộc nhưng đồng thời, bọn hắn rất sợ quý tộc của Vương Quốc Hoa. Nếu như hai nhóc con này mà là con của quý tộc hay người giàu có ở trung tâm thành phố, bọn hắn chỉ có thể cắn răng thả đi. Tuy nhiên trường hợp này rất nhỏ nhoi. Mấy tên nhà giàu hay quý tộc trướng mắt chỗ này, cả năm cũng chẳng thấy ai ló mặt đến đây. Nếu như là người thôn phụ xạ thì cũng phải thả ra, uy danh của gặp không phải nói chơi, không ai dám coi khinh. Giết hay tên nhóc ở chỗ này quả thật là rất kín kẽ, che giấu tốt, tỷ lệ điều tra ra rất nhỏ. Tuy nhiên bọn hắn không dám coi thường tỷ lệ nhỏ đó, nếu như bị quý tộc hay gặp biết được, tất cả đều phải chết. Đương nhiên nếu hai nhóc này không phải từ các địa phương trên đi ra thì dễ làm. Giết đi cũng không có chút nào lo lắng a loại chuyện này bọn hắn làm không ít, kể cả trẻ con cũng không làm bọn chúng lương tay. Lúc này kể cả thánh mẫu Nozomi cũng lộ ra hung ác ánh mắt. Chất sơn tặc của hắn đã thức tỉnh, đầy điên cuồng cắt máu. Nếu như các ngươi nhỏ đi mấy tuổi, có lẽ Hỉ Gù Mạ đại ca sẽ ưa thích. Đáng tiếc, các ngươi tuổi quá lớn, không có chút lý do nào để giữ lại. Vừa nói, thanh đao cũng đưa lên, lưới đao phản chiếu ánh sáng, lóe ra những tia sáng làm người ta lạnh cả người. Chương 110, Hạ Kỳ Bá Vương. Trong lúc đám người nói chuyện, Tô Cơ đã im lặng di chuyển cách đó mấy mét, lặng lặng nuốt cằm. Theo cốt truyện, A Sở và Sạ Bộ sẽ sống đến mười mấy năm nữa. Trong cuộc chiến thượng đỉnh thì A Sở mới hy sinh, còn Sạ Bộ thì tuy chắc trở nhưng vẫn sống tốt, hơn nữa về sau còn rất mạnh. Tuy nhiên hôm nay mà Tổ Cơ không ra tay thì hai tên này sẽ chết luôn, không có cơ hội sống sót thêm. Nhưng hắn vẫn muốn chờ thêm chút nữa, để xem có chút đặc biệt nào diễn ra không. Ở khoảng cách này, kể cả mấy tên Sơn Tặc có vung đao đến tận mặt của hai nhóc thì hắn vẫn có thể giải cứu. Chết đi. Tên Sơn Tặc gần giọng, đao vung xuống. Trong ánh mắt hưng phấn của Sơn Tặc, ánh mắt sợ hãi của Sạ Bộ, ánh mắt không cam lòng của A Sơ, lưỡi đao rất nhanh giáng xuống, trong khoảnh khắc sẽ chém trúng. Trong đầu của A Sơ lúc này tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, sợ hai hắn mới 6 tuổi, tất cả những mơ ước của hắn không thể chôn vùi tại đây. Hắn muốn ra biển, muốn tìm ra người thân của mình, muốn trở thành hải tặc, muốn bảo vệ bạn tốt của mình. Tất cả những cảm xúc trong đầu của hắn bùng nổ, hắn muốn chống lại cái chết, muốn thay đổi số mệnh của mình. Ý chí sinh tồn, sức mạnh nội tâm của hắn bằng một cách nào đó bộc phát ra ngoài, để ép ý chí của những thứ xung quanh. Nó lấn át những suy nghĩ điên cuồng của đám sơn tặc, đồng thời tạo ra làn sóng đánh thẳng vào tâm trí những kẻ khác. Lưỡi đao dừng lại, cách mặt của hai tên ngóc mấy chục phân. Đã có ba tên sơn tặc ngã xuống, sùi bọt mép. Những tên còn lại ánh mắt trắng dã như hít thuốc lắc, tạm thời mất đi tự chủ. Đồng thời cũng làm cho Sạ Bộ choáng váng, tạm thời vô thức. Hạ Kỳ Bá Vương, chính là nó. Tô Cơ Dương phấn lẩm bẩm, hắn sẽ cứu hai nhóc con này nhưng sẽ không làm ngay từ sớm. Hắn muốn biết trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, lúc đối mặt với sinh tử thì ạ sợ có thể thức tỉnh thứ sức mạnh kỳ lạ đó không? Loại sức mạnh mà rất ít người có được, không thể luyện tập mà có Hạ Kỳ Bá Vương. Hắn đã được thấy nó rồi, loại cảm giác đó hắn đã cảm nhận được. Sức mạnh ý chí bứt phá ra khỏi giới hạn, để ép lên ý chí của người khác và làm cho những kẻ có ý chí non yếu mất đi ý thức. Chỉ dựa vào đó, A Sở đã làm ba tên sơn tặc ngất đi đồng thời mấy tên còn lại cũng khủng hoảng, tạm thời mất đi năng lực điều khiển cơ thể. Điều này hiển nhiên trước đó A Sở không thể làm được. Hạ Kỳ Bá Vương này không ảnh hưởng đến hắn, không thể lấn lướt lên ý chí của hắn được. Ít nhất Hạ Kỳ Bá Vương của A Sở không tạo ra tác dụng gì với Tổ Cơ, cho dù hắn đứng rất gần. không biết Hạ Kỳ bá vương của tóc đỏ và râu trắng như thế nào, chắc sẽ mạnh hơn Hạ Sở cả nghìn vạn lần a. Lúc này mấy tên sơn tặc đang mơ màng cũng dần lấy lại ý thức, mờ mịt nhìn xung quanh. Hạ Sở và Sạ Tổ cũng không thể thừa cơ hội chạy thoát, bọn nhóc đã bị đánh đau đến mức tạm thời không đứng dậy được. Mấy tên sơn tặc như vừa tỉnh ngủ, nhớ ra gì đó mới run run chỉ vào hai đứa trẻ, các ngươi dùng thuốc mê. Lấy kiến thức của bọn hắn, đương nhiên không biết được Hạ Kỳ bá vương. Do đó thứ mà chúng nghĩ đến là thuốc mê, dạng bột gì đó, chỉ cần ném ra đúng lúc, có thể làm người khác hôn mê đồng thời người khỏe mạnh cũng phải mơ màng. Loại thủ đoạn này bọn chúng dùng không ít, được coi là tán gái vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên hôm này suýt nữa thì bị chính thứ mình yêu quý hãm hại, cơn giận dữ đã không thể kiềm chế. Ánh mắt nhìn về phía hai tên nhóc đã đỏ bừng lên, mặt cũng giận tái đi. Thấy hai tên nhóc không trả lời, mấy tên sơn tặc đồng loạt lấy tay áo che mũi, lần nữa vung đao lên. Tô Cư đã hành động, hắn không có gì chờ đợi nữa. Chỉ thấy một bóng đen lóe lên, mấy tên cầm đao chỉ thấy gáy đau xót, đồng loạt mất đi trí giác. Khuôn mặt tiên tĩnh nằm cạnh ba tên khác, ngất tập thể. Tuy rằng quá trình không giống nhau nhưng kết quả tương đồng. Ở một khía cạnh nào đó thì những tên bị Tổ Cơ đánh ngất còn thảm hơn, ít nhất đầu sưng lên là không tránh khỏi. Hai nhóc con, các ngươi không cảm thấy chết bây giờ là quá sớm sao? Tổ Cơ trang bước 10 phần nói. Lúc này Ạ Sở và Xạ Bộ mới run dậy mở mắt, thấy một bóng người cao ngất đứng trước mặt, che cả ánh mặt trời. Không biết có phải do tâm lý tác động không, hai tên nhóc cảm thấy người trước mắt đang tỏa sáng. Ánh sáng giống như mặt trời, chói mắt, hy vọng, tươi đẹp. Trong khoảnh khắc, Ạ Sở và Xạ Bộ ánh mắt dại ra, không nói lên lời. Quả nhiên mị lực của ta không ai cả nổi. Nam nữ già trẻ không ai không thích, A Tổ Cơ rất hài lòng với biểu hiện của hai nhóc con này, không hưởng công cứu rút. Là ngươi cứu chúng ta. Sạ Bộ lúc này mới hồi thần, hắn nhìn đám sơn tặc rồi hỏi. Còn cần phải hỏi, chẳng lẽ chúng tự ngất? Tổ Cơ cười khẩy, lúc này nhìn Sạ Bộ quả thật rất đáng yêu, khuôn mặt ngu ngơ, giang sún, rất buồn cười. Sạ Bộ và Ạ Sơ nhìn nhau gật đầu rồi đồng thanh đáp, cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ đền đáp. Tổ Cơ thầm gật đầu. Nhỏ tuổi nhưng hiểu đạo lý, có ơn báo đáp, đối cử cũng đủ chân thành. Hiển nhiên hai tên nhóc này rất có nhân cách bị lực. Được rồi, đứng lên đi. Ân nhân, ngài tên gì? Tô Cơ Cải Tết. Chúng ta nên xử lý đám sơn tặc này thế nào? Nghe đến đây, Ạ Sơ nắm chặt tay. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác bất lực đó, hiển nhiên hắn muốn trả thù. Tô Cơ bắt được loại ánh mắt đó, hắn nghiêm túc nói, các ngươi có tự tin rằng mình có thể tự trả thù không? Đương nhiên. Hai tên nhóc tự tin đáp. Những kẻ lập chí muốn ra biển sao có thể thua kém mấy tên sơn tặc? Chỉ cần lớn thêm 1-2 năm nữa, hai người cũng đủ tự tin sẽ đánh bại đám người này, tự trả thù cho bản thân. Rất tốt, vậy thì cứ để chúng sống. Khi nào các ngươi thấy mình có thể, hãy tự đi lấy mạng chúng. Ta tin rằng gương mặt của những tên này các ngươi sẽ không quên. Tô Cơ cười nói, hắn không muốn cho hai tên nhóc này giết người từ quá sớm. Hơn nữa loại trả thù theo kiểu đầu cơ trục lợi này rất khó xem. Muốn trả thù thì tự mình đi làm, dùng chính thực lực của mình để loại bỏ đối phương. Đây mới là việc người đàn ông cần làm. Trên đường đi, Sạ Bộ liên tục nói chuyện với Tô Cơ. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, các loại đặc sắc trên biển. Ạ Sở nói ít hơn nhưng hiển nhiên cũng rất hứng thú với biển cả, nghe rất say sưa. Sau khi ra khỏi vùng cực xám, Tô Cơ cảm nhận được gì đó, miệng co quắp lại. Khuôn mặt có chút muốn cười nhưng cố nghẹn. Hắn quả thật cảm thấy nếu như mình giết mấy tên sơn tặc đi có lẽ sẽ làm bọn chúng giải thoát nhanh hơn. Lúc này ở chỗ của mấy tên sơn tặc đang nằm, tập trung một đám người rất cơ bắp. Người nào người nấy thân hình và bỡ, nước da khỏe mạnh, râu ria sồm soàm, tiếng nói ồm ồm. Làm gì bây giờ? Chúng ta có nên đánh thức họ dậy không? Thật đáng thương. Nhìn thân hình của họ kìa, thật quyến rũ. Hay là chúng ta cứu họ? Không, chúng ta mang họ về, giải tỏa sinh lý một chút. Dù sao thì họ cũng hôn mê rồi, trải qua chuyện này biết đâu chúng ta lại có thêm vào chị em. Ý kiến hay. Cứ làm thế đi, ta sẽ cố để cho họ tận hưởng được ý nghĩa cuộc sống. Tô Cấn Hạ Kỳ quá mạnh, hắn nghe thấy hết. Chiếu theo kinh nghiệm nhìn người của hắn, đám con đồ này sắp xuống địa ngục. Bị đám người này bắt về, tâm lý không bị tan vỡ đã là phúc. Vùng cực xám là vậy, loại người nào cũng có. Không chỉ các loại trộm cắp tiền, tài sản, thức ăn, kể cả trộm thân thể cũng có, hơn nữa còn không chỉ một lần là xong. Mười người đàn ông nằm giữa đường giữa chợ, quả thật như hũ mật thu hút ong bướm. Đám ong bướm này sẽ cho ngươi biết thế nào là cuộc sống, thế nào là đam mê theo đuổi. A Tổ Cấn cũng không dám tưởng tượng hình ảnh sau đó. Cái gì roi ra, ngọn đến, bị mắt, buộc chặt, nói chung là rất thảm. A đương nhiên Tổ Cơ không thể làm gì hơn, chỉ đành cầu phúc cho đám sơn tặc đó mà thôi. Chương 111, gặp thú dữ thì làm thế nào? Lúc này ba người Tổ Cơ đã bước đến trung tâm của núi Quạt Bộ, đang trên đường đến căn cứ của hai tên nhóc. Tổ Cơ không hứng thú lắm nhưng Ạ Sợ và Xạ Bộ chết sống lôi kéo, hắn cũng đành phải đi theo. Núi Quạt Bộ này sinh vật rất phát triển, thực vật rất dày đặc và bao phủ. Độ lớn của thực vật cũng làm Tổ Cơ ngạc nhiên không ít. Những cây lớn mấy người ôm nhiều không đếm xuể, cây leo cũng chẳng chịt, xanh tốt. Loại phân bố thực vật dày đặc tiểu này rất giống rừng mưa nhiệt đới, độ ẩm không khí cũng rất cao. Thực vật xanh tốt cũng đồng nghĩa với động vật phong phú, nguy hiểm. Tô Cơ có thể cảm giác được không ít thú dữ đang nhìn chằm chằm đến đây, tuy nhiên rất kỳ lạ là chúng không tấn công. Có thể là chúng đã no, có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể do chúng cảm nhận được uy hiếp. Bất kể vì cái gì, việc Ạ Sở và Xạ Bộ có thể chơi bời trong rừng mà không gặp nguy hiểm cũng thật sự quá khó tin. Rất có thể về sau hai tên này thường xuyên bị thú dữ tấn công, đa phần là do gây sự trước gác căn cứ của Ạ Sở và Xạ Bộ thì Tô Cơ đã biết rồi, đặt trên một ngọn cây cao. Thân cây rất lớn và kín kẽ. Tuy nhiên bây giờ thì căn cứ đó đang có một vị khách không mời. Tô Cơ Sạ Mạ, chính là đằng trước.
Sạ Bộ hưng phấn chỉ cho tổ cơ cây cối phía trước, nét mặt đầy tự hào. Dù sao cũng là trẻ con, mấy chuyện lập căn cứ bí mật quả thật vô cùng có sức hút. A Sở cũng hớn hở nói, ta và Sạ Bộ sẽ đi săn, buổi tối nay chúng ta sẽ ăn thịt heo. Ngươi chắc chắn đó là căn cứ chứ, ta thấy chúng ta còn có khách. Tổ cơ nghiền ngẫm cười, A Sở và Sạ Bộ không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn lên, chợt hít một hơi lạnh. Một cặp mắt đỏ bừng đang lộ rõ trước mặt, cách bọn họ không đến 20 mét. Đây là một con lợn rừng, cỡ cực lớn. Chiều cao của nó gần 3 mét, lông đen, cứng, tua tủa như dây thép. Trên da của nó tràn đầy bùn và nhựa cây, hỗn hợp lại với nhau đặc sánh như áo giáp. Hai chiếc răng nanh như hai thanh kiếm lớn, nhọn và cong vút. Miệng của nó đầy nước dãi, tiếng gầm gừ rất nặng nề và kinh khủng. Theo hiểu biết của tổ cơ thì lợn rừng cao khoảng trên 1 mét, dài khoảng 2 mét và nặng gần 100 kg thì đã coi là cỡ lớn rồi. Nhưng trước mắt con lợn rừng này thuộc dạng khổng lồ, nặng đến vài tấn và dài khoảng gần 6 mét. Động vật trong thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở tương đối khác với thế giới trước, dễ thấy là kích thước lớn hơn nhiều. Con hổ trước đây tổ cơ giết và con lợn rừng này chính là ví dụ cụ thể. Con mắt của lợn rừng này đầy dã tính, nó đang cực độ đói khát. Nó đang dần dần tiến đến gần, hiển nhiên nó coi ba người tổ cơ là đồ ăn. A Sở và Sạ Bộ sắc mặt vàng như nến, đối mặt với con quái thú này, kể cả dùng súng bắn cũng chưa chắc đã giết được nó. Càng không đề cập đến hai người hiện tại còn nhỏ, chỉ dựa vào hai thanh ống nước là không thể nào chống đỡ được. Với loại quái thú này, kể cả gấu đen, cá sấu cũng không dám trêu chọc, nó đã coi như đứng trên đỉnh chuỗi thực vật rồi. Hiện tại vấn đề trước mắt là con quái thú này đã coi chỗ này thành lãnh địa của nó. Nó chắc chắn sẽ giết chết hết những kẻ xâm phạm, đây là đặc điểm cơ bản của động vật hoang dã. Bây giờ hai người chưa chắc đã có thể chạy thoát, hơn nữa dù cho có chạy thoát đi nữa thì căn cứ và số tiền dành dùm được coi như mất. A Sở và Sạ Bộ rất không cam tâm, số tiền đó rất vất vả mới kiếm được, giờ đã khó giữ được. Chỉ trong vòng một ngày, hai người đã hai lần đối mặt với tử vong, đều rất bất lực và khó chịu. Tổ Cơ Sạ Mạ, có cách nào không? Sạ Bộ thấy Tổ Cơ không có vẻ gì sợ hãi, ánh mắt sáng lên hỏi. Dù sao cũng là người lớn, hành động đáng tin cậy hơn nhiều. Ta đang bị thương nhưng ta dạy hai ngươi chút kiến thức về động vật đi, nó có thể giúp đỡ một ít. Tổ Cơ cười âm hiểm nói. Tuy nhiên lúc này A Sở và Sạ Bộ lại hào hứng gật đầu, hy vọng nhìn Tổ Cơ. Đầu tiên, khi gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn, các ngươi phải chú ý đến ánh mắt của nó. Nếu ánh mắt của nó nhìn chăm chú vào ngươi, không rời đi một chút thì rất có thể nó đã coi ngươi là con mồi. Đặc biệt hơn, nếu ánh mắt của nó hơi đỏ lên, đồng thời miệng chảy nước dãi, thì chắc chắn các ngươi đã vào thực đơn của nó. A Sở và Sạ Bộ chăm chú nghe Tổ Cơ nói, nghe đến đâu, mồ hôi chảy ra đến đó. Tất cả các biểu hiện đều có, đây hiển nhiên đã kéo mọi người vào thực đơn của nó. A, nếu nó muốn ăn chúng ta thì làm sao? A Sở gấp gáp hỏi, lúc này làm thế nào thoát được mới là quan trọng. Lợn rừng không chạy nhanh bằng sư tử, hổ, báo nhưng vẫn ăn đứt người bình thường, bỏ chạy không khả quan lắm. Lúc này các ngươi không nên sợ hãi, phải bình tĩnh đối mặt. Các ngươi không được bại lộ chỗ yếu như cổ ra trước mặt bọn chúng, đồng thời cũng không thể quay người bỏ chạy. Nếu bỏ chạy, các ngươi sẽ khơi dậy bản năng săn mồi của bọn chúng, chúng sẽ đuổi theo và nhanh chóng giết các ngươi. Rất chính xác, nhưng giờ phải làm sao? Sạ Bộ hỏi dồn dập. Lúc này con lợn rừng đã đứng cách ba người họ không xa, đang dậm chân cảnh cáo. Lúc này các ngươi phải cố gắng đứng thẳng, hai tay giơ qua đỉnh đầu, cố gắng tạo ra cảm giác mình rất to lớn. Đồng thời trên mặt phải lộ ra sự hung hãn, tốt nhất tạo ra tiếng gầm lớn càng tốt. Theo kinh nghiệm của ta, lợn rừng rất sợ chó, chỉ cần các ngươi mô phỏng theo tiếng chó, chúng sẽ có chút kiêng kỵ. A Sở và Sạ Bộ lúc này đã run chân, lập tức chiếu theo lời tổ cờ thực hiện, cũng không phân tích chi tiết lời nói của tổ cờ. Gâu gâu giờ ử. Thế là trong ánh mắt chờ mong của tổ cờ, hai tên tiểu quỷ vận dụng mọi biện pháp, lớn tiếng gầm gừ, kêu inh ỏi. Lợn rừng rõ ràng hơi cực lại, mê man nhìn hai sinh vật kỳ lạ trước mặt. Hai tên nhóc thấy thế, càng ra sức sủa to hơn, đồng thời hai tay giơ lên đỉnh đầu, múa may liên tục. Tổ cơ nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt cũng suýt nữa chảy ra. Đương nhiên lúc này hai tên nhóc cũng không phát hiện được. Tổ cơ Sama, rất có hiệu quả. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nhanh nói tiếp. A Sở vẫn đang ra sức kêu to, Sạ Bộ tranh thủ hỏi tiếp. Hỏi xong lập tức hỗ trợ A Sở, tạo ra tiếng động lớn hơn. Ừm, sau khi làm vậy, ngươi sẽ chết có chút tôn nghiêm phụt. Tổ cơ trầm giọng nói xong, sau đó không nhịn được nữa phụt một tiếng cười ra, vừa cười vừa ôm bụng lăn dưới đất. A Sở và Sạ Bộ hai tay vẫn giơ trên đỉnh đầu, khuôn mặt bùn nốc. Trong đầu hai đứa bé đang có cả bạn bầy ngựa gào thét chạy qua, thoải mái trà đạp tâm linh yếu đuối của hai đứa nhỏ. Lúc này con lợn rừng đã mất đi kiên nhẫn, nó gầm thét lao lên, tốc độ kinh người. Tô Cư nằm dưới đất quắc mắt lại, tung người nhảy lên, nắm đấm giáng thẳng vào đầu của con quái thú, vang lên một tiếng trầm đủ. Trong ánh mắt kinh hãi của hai đứa nhỏ, đầu con lợn rừng bị đập xuống đất, lún xuống nửa mét. Hàm răng vỡ tan, máu chảy ra liên tục ở miệng, mắt, hai, chết đến không thể chết hơn được. Thử, một con lợn rừng cũng dám coi ta là đồ ăn. Tô Cư thổi thổi nắm tay, trang bước 10 phần nói. Sau đó hắn ha ha ha. Lập tức lăn lộn dưới đất, tiếp tục cười. Cơ miệng. A Sở và Sạ Bộ phát điên gào thét, hai tên nhóc con khuôn mặt đen sì như đáy nổi, vừa tức giận vừa xấu hổ. Đương đương là đàn ông, vậy mà lại học tiếng chó sủa, hơn nữa vừa kêu gào vừa múa như mấy tên điên, nghĩ đến tôi đã xấu hổ muốn đổ thổ. Hơn nữa rõ ràng tổ cơ mạnh như vậy, lại cố tình trêu chọc bọn họ. Từ đầu đến cuối xem hai người diễn xiếc, quả thật quá đáng. Thế là trong rừng cây vang lên tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng quát tháo hỗn độn, mãi không tiêu tan. Đám thú dữ nghe thấy nhưng cũng chẳng dám đến gần, mùi của con lợn không lồ đó vẫn còn nguyên, chưa tiêu tán. Mất nửa tiếng, Tô Cơ mới nín được cười, nhìn thấy hai tên nhóc giận dỗi đứng phía xa, hắn cũng thấy hơi áy náy. Nếu như được làm lại, hắn chắc chắn vẫn làm vậy. Cảm giác trêu chọc những nhân vật sẽ làm mưa làm gió sau này rất thoải mái. Đương nhiên an ủi lừa dối một ít vẫn phải làm, dù sao cũng là trẻ con. A chương 112, hộp quà tình yêu thứ hai xuất hiện. Tổ Cơ đi đến gần ạ sở và xạ tổ, chuẩn bị dỗ dành một ít. Hai tên nhóc này thấy Tổ Cơ đi đến, từ một tiếng quay đầu đi. Hoán khí rất lớn a. Tổ Cơ lẩm bẩm một câu, ngồi cạnh hai tên nhóc, nghiêm mặt mở miệng, các ngươi vẫn đang giận ta. Thực tế ta chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không nhận được bài học gì hay sao? Bài học là không nên tin tưởng người khác. Ạ sở và xạ tổ khinh bị nói, Tổ Cơ mặt giật giật, cố nén cười nói, xem ra các ngươi vẫn không nhận ra được gì. Để ta phân tích cho các ngươi thấy. Hai tên nhóc vẫn không quan tâm, quay đầu sang hướng khác. Tổ Cơ nghiêm túc nói, bài học của ta dành cho các ngươi là không bao giờ để cảm xúc che đậy suy nghĩ của mình. Vừa rồi các ngươi đã để sự sợ hãi che đậy khả năng phân tích của bản thân. Lời ta nói đẩy dậy những sơ hở, muốn khám phá ra không hề khó. Đầu tiên là thái độ của ta lúc đối mặt với con lợn khổng lồ kia đã không đúng. Ta không sợ hãi nó, sự tự tin của ta chỉ xuất hiện khi ta chắc chắn mình sẽ xử lý được nó. Sapo đã nhận ra nhưng không phân tích ra thấu đáo, ta đã có thể đối phó với con lợn đó thì cần gì phải mất thời gian chỉ dạy. Chỉ cần nói một câu ta đang bị thương là các ngươi đã tin ngay và cho rằng ta phải mượn tay các ngươi để đối phó với con lợn đó. Ạ sờ và xạ tổ vẫn quay mặt đi nhưng cũng đang trầm tư suy nghĩ, bọn hắn đích thật đã tin tưởng Tổ Cực bị thương. Điểm tiếp theo là khi ta nói hai tay giơ lên đỉnh đầu, cố gắng tạo ra cảm giác to lớn. Tuy nhiên chính ta lại không làm điều đó, nên nhớ ta cao lớn hơn các ngươi rất nhiều, lực uy hiếp với đối thủ cũng lớn hơn. Hai tên nhóc ngẩn ra, bọn chúng mới 6 tuổi, xét về độ to lớn thì Tổ Cực quả thật hơn rất nhiều. Còn nữa, lợn rừng không hề sợ chó, hơn nữa những con lợn rừng lớn như thế này thì càng không. Lần này hai tên tiểu quỷ buồn bực gật đầu, với những con quái vật như thế này, hổ, gấu còn không sợ thì làm sao có thể sợ mấy con chó. Vậy mà khi Tổ Cơ nói thì bọn họ đã tin sái cổ. Điểm cuối cùng, sau khi ta giết con lợn đó, các ngươi đã để sự xấu hổ giận dữ che đậy đi sự thực hiển nhiên. Đó là ta lại một lần nữa cứu mạng các ngươi. Lần này ạ sợ và xạ tổ mới thật sự tỉnh ra, ấy nay nói, xin lỗi Tổ Cơ Sama, chúng ta sai rồi. Tổ Cơ phất tay, độ lượng nói, được rồi, hai người các ngươi mau chóng xử lý qua con lợn này, ta sẽ gọi mấy người thuyền viên đến, chúng ta mở tiệc. Hai tên nhóc nhanh chóng dùng nước rửa qua xác con lợn, sau đó chuẩn bị nước nóng. Tô Cơ thì nhanh chóng bay về thuyền, gọi thuyền viên của mình. Vừa bay, hắn vừa đắc ý cho mình 10 điểm. Trêu chọc người ta xấu hổ muốn chui xuống đất, sau đó còn để cho hai tên nhóc hướng đến mình nhận lỗi. Mấy lý do tự biên tự diễn đó, đến chính hắn còn bị thuyết phục. A đương nhiên khi hai nhóc con đó lớn hơn, có lẽ sẽ hiểu ra tất cả. Lúc đó không biết khi gặp lại sẽ là tình huống thế nào. Tô Cơ giáp ý nghĩ đến. Chỉ mất gần 20 phút, bốn người trên thuyền của Tô Cơ đã xuất hiện trên núi Quả Bồ. Thuận tiện cũng cầm theo không ít rượu và đồ nhắm, chuẩn bị tiệc tùng. Các mẹ đương nhiên sẽ đảm nhiệm phần xử lý thịt lợn, ai bảo nàng là đầu bếp đâu. Với những nguyên liệu nấu ăn cao cấp như thế này, nàng đã không thể nhịn được nữa. Sô Cản và Nọ Tịt nhanh chóng lột ra lợn rừng, vừa làm vừa suýt xoa, đồng thời cũng thuận tiện trả lời ít câu hỏi của hai tên nhóc. Thuyền trưởng quả thật không phúc hậu, con mồi tốt như vậy mà không thèm gọi ta. Người có được không? Nọ Tịt hoài nghi hỏi, Sô Cản ngay lập tức nghẹn lời. Hắn cũng chỉ buột miệng chút thôi, với loại dã thú như thế này, hắn không có chút tự tin nào. A Sô Cản đại ca, các người là hải tặc sao? Sô Cản trầm ngâm nói, tạm thời không phải. Cùng một thuyền đã lâu, mọi người cũng hiểu một chút về quan hệ giữa Tổ Cơ Dịch và chính phủ thế giới. Tuy bây giờ Tổ Cơ Dịch chưa bị truy nã nhưng khi mà chính phủ hết hy vọng sử dụng Tổ Cơ Dịch thì lúc đó, Tổ Cơ Dịch sẽ chính thức trở thành hải tặc và bị truy nã. Thấy ạ sợ và xạ tổ có vẻ thất vọng, Sổ Càn cười hỏi, sao vậy, chẳng lẽ các ngươi thích hải tặc sao? Đúng, ta sẽ trở thành vua hải tặc. Sổ Càn, Nautis và các mẹ mẩn ra nhìn ạ sợ, nhóc con này nhỏ tuổi nhưng ước mơ không nhỏ a, vậy thì phải cố lên đó. Đương nhiên rồi. Ạ sợ hưng phấn nói, ít nhất hắn không cảm giác được sự coi thường trong ánh mắt của mọi người, vậy là đủ. Vậy là hắn cũng có thêm những người bạn, những người tôn trọng mơ ước của hắn. Chỉ những người có mơ ước lớn lao mới có thể hiểu và tôn trọng nhau, những kẻ tầm thường sẽ không bao giờ hiểu được, đồng thời sẽ dùng suy nghĩ nông cạn của mình để đánh giá người khác. Đáng buồn cười là những kẻ yếu đuối đáng thương lại coi thường những người có mơ ước lớn. Trong nhà đá đạn, ạ sở thường xuyên nhìn thấy những ánh mắt như vậy của đám sơn tặc. Có lẽ chính vì vậy mà ạ sở sẽ trở lên cô độc lạnh lùng, cho đến khi phi xuất hiện thì mới khởi sắc hơn. Lúc này các men và tổ cấn đã tìm ra các loại gia vị độc đáo trong rừng, bắt đầu chế biến món ăn. Tô Cơ và cắt men cầm dao bếp, nhanh chóng cắt thịt thành những lát mỏng, tốc độ hoa cả mắt. Và, Tô Cơ xã mạ dùng dao thật giỏi. Ha ha, Sapo, thuyền trưởng là một kiếm hảo, dùng dao kiếm đương nhiên rất thuần thủ. Không phải Tô Cơ xã mạ dùng tay không chiến đấu sao? Sở trường của thuyền trưởng vẫn là dùng kiếm. À sơ, nếu muốn trở thành vua hải tặc thì sau này phải mạnh như thuyền trưởng mới được. Đương nhiên rồi. À sơ và Sapo mơ ước nói, chỉ một đấm đã giết chết một con lợn rừng khổng lồ, nếu dùng kiếm thì sẽ mạnh như thế nào? Hai tên nhóc đang thỏa sức tưởng tượng, đồng thời cũng ao ước sức mạnh hơn. Cắt men đã bắt đầu nướng thịt, vừa nấu nướng vừa khiêu vũ vui vẻ. Ạ sở và xạ bộ bị cảm nhiễm, cũng hứng thú bừng bừng chạy đến nhảy nhót theo. Trong tiếng cười nói, tiệc tùng chính thức bắt đầu. Mấy người Tổ Cơ quả thật là xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã kéo bầu không khí lên cao. Tiếng ca hát cười nói, tiếng chạm cốc vang lên không ngừng. Đêm tối, bốn người Tổ Cơ cũng không trở lại thuyền mà lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Ngủ trong rừng nguy hiểm thật nhưng có Tổ Cơ ở đây thì có thể thoải mái ngủ ngon. ạ sở và xạ tổ hôm nay cũng uống chút rượu, hai tên nhóc con mặt đỏ bừng tranh ăn, làm đám người cười to không ngớt. Có tổ cơ tại đây, một con lợn rừng khổng lồ thậm chí không còn cả xương, tất cả đều bị ăn sạch. Đúng là thịt tự nhiên, ăn vào thật sự rất ngon, hương vị cũng khác với hải sản. Hải sản trên biển rất sẵn, cũng rất ngon nhưng ăn nhiều quá cũng có chút đơn điệu. Tổ cơ đang suy tính bắt thêm ít động vật nữa mang đi, thỉnh thoảng thay đổi món ăn. Dù sao thì cũng để mai rồi tính toán, tổ cơ ôm lấy cặc mẹn rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bến cảng Tôn Phụ Xạ. Bên cạnh thuyền của tổ cơ có một con thuyền nhỏ nữa cũng mới neo đậu. Một thuyền hải tặc, băng hải tặc cỡ nhỏ. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là băng hải tặc này chỉ đậu ở bến cảng rồi đi ngay, cũng không dừng lại để mua vật tư hay cướp bóc gì. Điều này làm Ủ Sơ Lạc buồn bực không ngớt, hải tặc ngoan ngoãn như vậy từ khi nào vậy? Tuy nhiên một bóng người mặc đồ đen, đeo kính, ngậm điếu thuốc xuất hiện làm Ủ Sơ Lạc giật nảy mình, nhanh chân chạy đến. Vỡ lồ bẹ đi mệt mỏi bước lên bến cảng. Dòng dã cả tháng trời tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng của tổ cơ đâu, điều này làm cho nàng buồn bực không ngớt. Nàng thậm chí còn không biết rõ tổ cơ sử dụng thuyền như thế nào để ra khơi, hoàn toàn là tìm mò mẫm. Hầu như gặp con thuyền nào nàng cũng chạy lên đi một vòng, kể cả thuyền hải tặc cũng vậy. Hành vi này chuốc không ít phiền phức, nếu không phải nàng có đủ sức mạnh đồng thời đây là vùng biển yếu nhất thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Cả tháng trời tìm kiếm cũng làm cho nàng và giờ dạ gồng chán nản. Loại chuyện mò kim đáy biển này thật sự là khó chịu. Tìm một người trên biển cả quả thật vô cùng khó, kể cả hải quân cũng không dễ làm. Lúc này, Tô Cẩn đang ngủ, hoàn toàn không biết là cách đó không xa, hộp quà tình yêu thứ hai đã xuất hiện. Chương 113, gặp mặt. Lần này Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ đến thôn phụ xạ với mục đích thăm phi, đồng thời cũng chuẩn bị nắm bắt truyền thông trong vương quốc Đoa. Với sự cố gắng của giờ dạ gồng, tổ chức đã mua chuộc được không ít truyền thông, các chủ tờ báo lớn. Trong đó Vương quốc Đoa đã có 3 chủ tờ báo thân phụ, lần này nàng sẽ chính thức quản lý đồng thời khống chế truyền thông. Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ đang nghi hoặc nhìn con tàu trước mặt, theo hiểu biết của nàng thì không có thuyền hải tặc nào dạng như thế này. Hơn nữa loại thuyền này cũng tương đối đặc biệt, nó đủ sức để chạy trong đại hải trình. Vương Sơ Lạc đã chạy đến trước mặt của Bỡ Lỗ, mặt mũi khó chịu hỏi, cô lại đến đây làm gì? Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ cũng thu hồi sự chú ý với con tàu, xấu hổ cười, thôn trưởng, đã lâu không gặp. Ta hy vọng là sẽ không bao giờ gặp. Thôn trưởng, ngài cũng nên rộng rãi một chút, dù gì cũng là người cầm đầu của thôn phụ xạ. Nói gì đi nữa thì ta cũng là khách. Cô cũng biết ta là người đứng đầu. Còn nữa, cô có tự coi mình là khách sao? Vương Sơ Lạc không chút nào nể mặt đả kích. Tuy nhiên vẫn không có đuổi Bỡ Lỗ đi, vừa lẩm bẩm vừa quay đầu về thôn. Bỡ Lỗ đi đằng sau, le lưới xấu hổ. Hiển nhiên giữa hai người này đã xảy ra gì đó không hay. Sau khi Vương Sơ Lạc đi xa, Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ hứng thú bừng bừng chạy đi nhìn Phi. Cũng đã nửa năm nàng không trông thấy Phi, thật sự rất nhớ. Phi, gì đến thăm? Mấy người tổ cơ lúc này đã tỉnh, đang chuẩn bị săn bắt ít động vật để làm thức ăn. Ngay lập tức cả sợ và xạ bổ sung phong dẫn đường, trừ tổ cơ thì mấy người đều đã đi hết. Các mẹn cũng muốn vào rừng tìm chút gia vị, rau xanh, đồng thời chỉ cho mấy người khác cách sơ chế con mồi. Tổ cơ trở nên buồn bực ngắn ngẩm, hắn cũng không đi theo vào rừng, dù sao với thực lực của hắn thì đi săn thú quá vô vị. Tổng cộng 5 người đi, có cả sổ cản và nọ thì nên tổ cơ cũng yên tâm. Kể cả có gặp phải những quái thú cỡ con lợn rừng hôm qua thì cũng có thể giết, đương nhiên hơi chật vật một chút. Đến chỗ của Ma Kỳ nọ một chút. Tô Cơ nhớ đến tình yêu mà quả, cười hắc hắc dâm đãng, nhanh chóng đến quán bar. Lúc này, cách đảo đã không xa, một con thuyền lớn trang trí diêm dúa đang đón gió chạy như bay. Đây cũng không phải thuyền hải tặc, cũng chẳng phải quân hạm, lại càng không giống như thương thuyền. Nó có điểm giống như một chiến du thuyền cỡ lớn, bên trên có không ít người. Một người đàn ông cao giáo đẹp trai đứng trên thuyền, hai tay đút túi, đeo kính mắt trái tim. Xung quanh đứng nhiều bảo tiêu, đều đeo kính và có súng. Hoa Tiêu, sắp đến trưa. Rất nhanh thôi quản lý, đêm nay chúng ta có thể cập bờ. Quản lý, chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu? Tính cả thời gian chuẩn bị nữa cũng mất 5 ngày. Lâu như vậy, đảo này thì có bao nhiêu người chứ? Gã đàn ông đẹp trai khó chịu hỏi, giọng nói rất bất mãn. Dù không có nhiều người nhưng vẫn phải làm đủ, vương quốc này có ý nghĩa lớn. Chúng ta phải thâu tóm được nhiều người trước khi xỉn giờ gì đến đây. Quản lý khó xử nói, đây là sách lược đúng nhất bây giờ. Nhưng nghe đến cái tên kia, gã đẹp trai sầm mặt lại, cắn răng, lại là xỉn giờ gì, tại sao chúng ta phải chạy khắp bốn biển? Nàng có gì hơn người chứ, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ dẫm lên cô ta. Quản lý không nói gì, chỉ thở dài. Khó. Có A Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ mặt mũi bơ phờ đi đến quán rượu. Lần nào cũng vậy, nàng hào hứng bừng bừng thắm phi, tuy nhiên sau đó chỉ chơi với tên nhóc này một giờ đã cảm thấy khổ. Tên nhóc con này tuy nhỏ nhưng cũng đã đủ hiếu động, làm cho nàng chạy theo cũng đủ mệt mỏi. Không hiểu bố em chịu đựng tiểu gì nữa. Quán rượu hôm nay cũng có không ít khách, đều là dân làng phụ xạ. Tuy nhiên, khi thấy Bỡ Lỗ bước vào, tất cả đều đồng loạt im miệng, rụt rụt cổ. Đồng thời không hẹn mà cùng lén nhìn về phía thôn trưởng đang ngồi trong góc. Quả nhiên Ủ Sơ Lạc đang nhìn Bỡ Lỗ, mặt mũi khó đăm đăm. Bầu không khí có chút gì đó rất xấu hổ. Bỡ Lỗ cũng thấy thôn trưởng, theo bản năng lùi lại một chút. Nàng quả thật thương đối ngại khi gặp thôn trưởng, chuyện xưa nghĩ lại thật xấu hổ. A Bỡ Lỗ Bẹ Tỷ ánh mắt cầu cứu nhìn về phía quầy rượu, hy vọng bản thân Mạ Kỳ Nọ cũng có thể nói đỡ một chút. Tuy nhiên khi nàng thấy Mạ Kỳ Nọ, thiếu chút nữa giận đến gào thét. Cô bạn này thậm chí còn không biết nàng đến, đang tít mắt cười với một gã đàn ông nào đó. Hơn nữa vừa cười lại vừa lấy tay đập vào người gã đó, rất thân mật. Hừ, mê trai đáng ghét. Thế là trong ánh mắt soi mói của mọi người, Bỡ Lỗ bẽn lẽn đi đến quầy rượu, gõ gõ bàn. Mạ Kỳ Nọ, tỉnh lại. Cho ta một chén rượu nho. Lúc này Mạ Kỳ Nọ mới tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Bỡ Lỗ, "Bỡ Lỗ,
ngươi đến lúc nào?
Lúc ngươi đang mải mê với tình nhân của mình.
Vỡ lộ bất mãn nói.
Mạ Kỳ Nọ nghe được, mặt đỏ bừng nói, đừng trêu ta. Đồng thời nhanh chóng chạy đi lấy rượu, tránh xấu hổ.
Lúc này vỡ lộ bẹ thì mới quay sang hỏi gã đàn ông, ngươi là ai?
Tô Cơ thấy có người gọi mình, quay sang.
Trong khoảng khắc, hai người đều kinh ngạc đến ngây người.
Vỡ lộ bẹ thì không tin vào mắt mình nữa, người trước mắt không phải là người nàng và dở dạ gồng đang muốn tìm sao?
Kẻ đã đánh bại chính phủ không, đại sư rèn kiếm, đồng thời cũng sở hữu trái ác quỷ rất kỳ lạ. Giá trị của người này không hề thua kém về gạ phủ, cả chính phủ và dở dạ gồng đều tò mò không ngớt.
Được rồi, chính bản thân nàng cũng tò mò, thậm chí dành cả tháng trời để mò kim đáy bể.
Tuy nhiên lúc nàng từ bỏ thì lại ngẫu nhiên gặp, đây quả thật quá trùng hợp. A Tổ cực kinh ngạc bởi vì sự xinh đẹp của cô gái trước mắt.
Theo cách nói chuyện thì đây là bạn của Mạ Kỳ Nọ, tuy nhiên không phải người ở đây, rất có thể là từ biển tới.
Còn nữa là phản ứng của cô nàng này hơi thái quá.
Chẳng lẽ do hắn quá đẹp trai?
Tô Cơ không biết xấu hổ nghĩ đến.
Xin chào, tôi là Tô Cơ.
Là đàn ông, Tô Cơ cũng chủ động làm quen trước.
Tôi là Bờ Lộ Bẹ Tì, rất hân hạnh.
Bờ Lộ cũng hào sảng bắt tay Tô Cơ, dù bất ngờ nhưng đây có thể cũng là duyên phận.
Nàng cũng không sợ lộ danh tính gì, bây giờ có lẽ chẳng ai biết nàng, chẳng cần phải dùng tên giả.
Tuy nhiên Tô Cơ lại biết nàng, hắn đã nhớ ra đây là ai.
Thủ lĩnh lực lượng phía đông của quân cách mạng, một thủ lĩnh cấp cao của quân cách mạng.
Đương nhiên bây giờ thì nàng chưa có danh tiếng gì, quân cách mạng cũng chưa thành lập.
Việc nàng xuất hiện ở đây có nhiều ý nghĩa.
Có thể đến thăm Phi, có thể đến làm nhiệm vụ, có thể đến vì hắn. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ này Tổ Cơ cho rằng đơn giản là tình cờ mà thôi.
Đơn giản bởi vì kể cả hải quân và chính phủ thế giới hiện nay còn không nắm bắt được hành tung của hắn, dựa vào cái gì mà thế lực nhỏ này có thể.
Dù sao thì trước tiên cũng phải kết bạn đã, mục đích gì thì nói sau.
Tổ Cơ dâm đạm nghĩ đến, vợ lộ bẹ thì cũng có tình yêu mà quả, hắn không muốn bỏ lỡ.
Thế là Tổ Cơ múa ba tấc lưỡi, vợ lộ cũng tình nguyện bắt chuyện, hai người rất nhanh thì trở thành bạn.
Bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, hơn nữa cũng không có kiêng nể nhiều.
Tô Cơ, ngươi thấy thôn phụ xã này thế nào?
Ừm, rất tốt và an bình.
Tuy nhiên kinh tế hơi có điểm trì trệ.
Đúng, người dân ở đây không có ưa thích mạo hiểm làm ăn, thích sống an nhàn, do đó kinh tế không nóng không lạnh.
Ngươi có biết tại sao không?
Tại sao?
Tô Cơ hứng thú hỏi, lúc này hai người đã uống không ít rượu, nói chuyện rất tùy ý. Mạ Kỳ Nọ nghe được lời của Tô Cơ, bụng miệng cười làm hắn không hiểu ra sao.
Vỡ lộ không có để ý đến Mạ Kỳ Nọ, hương phấn đáp, người lãnh đạo, tất cả do người lãnh đạo mà ra.
Thôn trưởng thôn phụ xã không phải được bầu mà được chỉ định, hơn nữa đã làm hơn 10 năm.
Chỉ có thay đổi người.
Câm miệng.
Vương Sơ lặp gầm to, mặt đen như đáy nổi.
Vỡ lộ cũng nghe thấy tiếng quát, lộ bột một tiếng, ngay lập tức giả vờ say rượu.
Vương Sơ lặp không thèm quan tâm, chỉ tay vào vỡ lộ mắng hơn nửa giờ mới dừng lại, mới thở hổn hển ra khỏi quán.
Chương 114, hộp quà này khó. A Tổ Cờ im lặng chứng kiến tất cả, hắn vẫn luôn tỏ rõ thái độ khiển trách và phản đối với ý kiến của vỡ lộ bẹ thì.
Ít nhất bề ngoài là như vậy.
Tuy nhiên trong đầu thì đang điên cuồng suy diễn.
Vương Sơ lặp phản ứng hơi lớn à, hơn nữa lúc vỡ lộ bước vào đây thì lão già này cũng đã có biểu hiện không tốt lắm.
Ánh mắt kia quả thật không có gì hào hứng.
Hiển nhiên trước đó đã có gì xảy ra rồi, hơn nữa chuyện xảy ra không nhỏ.
Thấy thôn trưởng đã đi, Tô Cơ hứng thú lay Bỡ Lộ Bẹ Tì, dậy đi, đừng giả vờ.
Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.
Bỡ Lộ chết sống không chịu nói, tuy nhiên Tô Cơ cũng không phải không có cách.
Tán gái thần công của hắn đã đại thành, muốn hỏi ít thông tin từ Mạ Kỳ Nọ không khó.
Thế là trong ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ của Bỡ Lộ, Tô Cơ nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
Thì cách đây hơn một năm, Bỡ Lộ đã đến đây khoảng 3 tháng.
Lúc đó Bỡ Lộ Bẹ Tì cũng thường xuyên đến quán bar của Mạ Kỳ Nọ để uống rượu.
Hai cô gái xinh đẹp rất nhanh trở thành bạn, đồng thời Bỡ Lộ Bẹ Tì cũng quen luôn với Ủp Sơ Lạp.
Với tính cách sáng sủa, cô nàng này rất nhanh đã quen thuộc với nhiều người dân trong làng, đồng thời cũng có được không ít tình cảm của người dân.
Thân quen thì nói chuyện cũng thoải mái hơn, chia sẻ nhiều điều hơn.
Trong lúc say rượu lơ đãng, Bỡ Lộ nghe được thông tin là Ủp Sơ Lạp được chỉ định để làm thôn trưởng.
Với một tinh thần dân chủ cháy bỏng, cô nàng này mơ mộ kích động dân chúng chính thức bỏ phiếu bầu lại, dựa vào dân quyền để quyết định người đứng đầu, công bằng công chính.
Sức mạnh của trái cỗ bù no mi không phải đùa. Rất nhanh thì những người dân hiền lành chất phác của thôn phụ xã cảm nhiễm, ý thức về quyền tự chủ nâng cao hơn bao giờ hết. Sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, hơn 80% dân chúng biểu tình, muốn thực hiện cuộc bỏ phiếu bầu thôn trưởng.
Nghe nói lúc đó thôn trưởng Ngục Sơ lập tức đến mất đi, cuối cùng cắn răng tổ chức.
Ngục Sơ lạc cổ hủ một chút nhưng vẫn có đủ uy tín, cuộc bầu cử không đi đến đâu, ông ta vẫn là thôn trưởng.
Tuy rằng bực mình một chút nhưng ít nhất cũng danh chính ngôn thuận nên Ngục Sơ lập cũng không có giận dỗi gì Bỡ Lộ Bẹ Tì.
Nhưng sau đó cơn ác mộng mới bắt đầu, chính thức làm cho thôn trưởng áp lực như núi.
Chỉ cần Bỡ Lộ thoáng hào hứng kích động một chút là sẽ có du hành, bãi công,
yêu cầu cải thiện thức ăn,
yêu cầu tổ chức lễ hội,
yêu cầu tăng số ngày nghỉ.
Cái miệng của Bỡ Lộ cơ bản là quá thiếu đạo đức, tính kích động mạnh không tưởng tượng nổi.
Hầu như tất cả đều lấy cô nàng này làm kẻ cầm đầu, chạy theo như vịt.
Tưởng tượng xem, thôn phụ xạ bé như cái lỗ mũi, mấy vấn đề nhỏ kiểu gì chẳng xảy ra.
Vậy mà qua miệng của Bỡ Lộ, mấy vấn đề nhỏ này dần trở thành tội ác của nhân loại, có quy mô toàn biển Đông.
Thôn phụ xạ khoảng thời gian đó gà chó không yên, phong trào biểu tình đã nổ ra là không dừng lại được. Thậm chí đám sơn tặc trên núi cũng chạy xuống tham gia náo nhiệt, thường xuyên cầm cờ đi trước.
Hình ảnh kia quả thật ám ảnh không dứt, nghe nói Ủp Sơ Lạp đã sụt mất gần 10 kg, ngất đi mấy lần.
Cuối cùng cũng cắn răng phê chuẩn vài yêu cầu cơ bản.
Lúc Bỡ Lộ chưa đến, những người dân kia chân chất thật thà biết bao.
Mọi người đều có chính trị tư tưởng cùng tập thể vinh dự không thể soi mói.
Vậy mà cô nàng này vừa đến, tất cả đều thay đổi, hiện tại dân chúng trên miệng hết thảy đều là nhân quyền, đều là pháp luật, chữ thì không biết bao nhiêu nhưng luật pháp gần như thuộc lòng. Qua đoạn thời gian đó, mỗi khi Hụp Sợ Lạc gặp được Bỡ Lộ đều như nổi trận lôi đình, không thể nhẫn nhịn. Tổ Cừ nghe hết câu chuyện, tưởng tượng đến tình cảnh của thôn phụ xạ khi đó, cười đến không thở nổi. Trái cỗ bù Nomi cơ bản chính là sinh ra để làm cách mạng, a có được trái cây này, trên cơ bản có thể tiết kiệm được 10 năm phấn đấu. Không cần phải đào sâu chính trị tư tưởng, chỉ cần kích động người dân chống lại bất công là đủ. Đây quả thật là một trái hệ mạ rẻ mẹ xì a đặc biệt, nó tác động đến tinh thần người khác, rất hữu dụng và đặc biệt. Tô Cừ chỉ nghe Bỡ Lộ nói một chút cũng đã cảm thấy hào hứng tràn đầy, với những người tinh thần yếu hơn thì chỉ cần nói vài câu đã kích động như hít thuốc lắc. A bây giờ Bỡ Lộ quay lại đây, Hụp Sợ Lạc như ngồi trên bàn trông, có thái độ tốt mới là lạ. Bỡ Lộ Betty, lần này ngươi sẽ ở đây bao nhiêu lâu?
Ừm, khoảng 5 ngày.
Xem ra sẽ không có cuộc biểu tình nào a. Tô Cừ trêu tức nói, ít nhất Hụp Sợ Lạc cũng không cần lo ngay ngáy suốt ngày. A đúng rồi Bỡ Lộ, lần trước ngươi ở đây 3 tháng, có chuyện gì ở đây sao? Bỡ Lộ Betty ánh mắt cảnh giác, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh, ha ha, ta đơn giản đi du lịch thôi. Tô Cừ gật đầu, trong lòng có chút suy đoán. Dựa theo quãng thời gian, lúc đó Luffy mới ra đời, có lẽ nàng đến chăm sóc của thằng nhóc. Khi nàng xuất hiện trong cốt truyện, rất nhiều người đã phán đoán nàng là mẹ của Luffy. Tuy nhiên bây giờ tình yêu hộp quà xuất hiện, rõ ràng điều này không đúng. Ánh mắt cảnh giác vừa rồi cho thấy chút thông tin. Rõ ràng nàng không muốn người ngoài biết sự tồn tại của Luffy, hiển nhiên lúc này Dở Dạ Gồng đã có chút hành động và bắt đầu có ý thức giấu giếm hậu duệ của mình. Khi Dở Dạ Gồng bắt đầu đi trên con đường chống lại chính phủ thế giới, đối thủ của hắn nhiều không đếm xuể, không chỉ đơn thuần là chính phủ và hải quân. Lúc đó rất có thể có vài tên hèn hạ muốn ra tay với con nhỏ của hắn. Con trai của hắn càng ít người biết càng tốt, thậm chí cả cao tầng của quân cách mạng cũng chưa chắc đã biết. Kể cả ủy bản cổ mãi khi phi kể ra thì mới được biết, hiển nhiên Dở Dạ Gồng giấu đủ sâu. Bỡ Lộ Bệ thì rất có thể có quan hệ nào đó với Dở Dạ Gồng thì mới được hắn tin tưởng giao cho chăm sóc con mình. Loại chuyện này vẫn là suy đoán, Tô Cơ cũng sẽ không suy diễn thêm. "Còn ngươi, lần này ngươi cũng đến đây du lịch sao?"
"Đúng, mai ta sẽ đến thủ đô của Vương quốc Đoa một chút."
Bỡ Lộ Bệ thì mắt sáng lên, chờ mong hỏi, "Ta có thể theo cùng không? Ta cũng chưa từng đến thăm thủ đô Vương quốc này."
Tô Cơ nghĩ một chút, gật đầu, "Cũng được, ngày mai chúng ta sẽ đi, ngươi cứ đến quán ba này từ sáng."
"Đúng rồi, Mạ Kỳ Nọ có đi không?"
"Không, ta không thích đến đó lắm."
Mạ Kỳ Nọ lắc đầu cười, nàng không thích đám tự xưng là quý tộc đó nên không muốn đi.
Tô Cừ cũng không miễn cưỡng, hắn cùng Bỡ Lộ nói một ít chuyện rồi ra khỏi quán.
"Mạ Kỳ Nọ, ngươi thích hắn?"
Bỡ Lộ bẹ tì nghiền ngẫm hỏi, chọc cho Mạ Kỳ Nọ mặt đỏ bừng.
"Đừng nói linh tinh,
thích thì nói thích, xấu hổ cái gì?"
Bỡ Lộ bẹ tì uống chút rượu rồi nói thâm thía, "Mạ Kỳ Nọ, hắn rất ưu tú, hắn chắc chắn phải thuộc về biển cả. Nếu như ngươi yêu thích hắn, sẽ phải xa cách rất nhiều, đồng thời sẽ phải chia sẻ rất nhiều." Bỡ Lộ giữ lại một câu, không có nói hết. Cương giả trên thế giới này có đủ đặc quyền, kể cả tình cảm cũng vậy. Bỡ Lộ bẹ thì nói xong cũng bước ra khỏi quán bar. Mạ Kỳ Nọ đứng lại yên tĩnh lẩm bẩm, ta có thể chờ. Lúc này Tổ Cừ đang ngẩn người nhìn vào tình yêu hộp quà của Bỡ Lộ bẹ thì, yêu cầu lần này quá kỳ lạ và khó. Chứng kiến Bỡ Lộ bẹ thì khóc 3 lần. Dù tiếp xúc không nhiều nhưng hắn cũng thấy rõ Bỡ Lộ bẹ thì rất lạc quan, cứng cỏi. Đây là tố chất tâm lý của nàng, rất thích hợp với trái ác quỷ mà nàng sử dụng. Chính vì tố chất tâm lý tốt, nàng rất khó xúc động đến mức phát khóc. Tổ Cừ chưa bao giờ cảm thấy tình yêu hộp quà lại khó như thế này. Thậm chí nếu như nàng quá xúc động, hoàn toàn có thể tránh mặt Tổ Cơ và khóc một mình. Chuyện này rất có thể xảy ra, dù sao phim luôn tình thường xuyên chiếu như vậy. A so với Bỡ Lộ Betty, tình yêu hộp quà của Mạ Kỳ Nọ thì dễ hơn, chỉ thiếu một ít loại rượu nữa. Không có gì bất ngờ, hắn sẽ mở ra trong vòng 2 ngày tới. Tuy rằng hắn phải uống rượu rất nhiều nhưng ít nhất vẫn dễ dàng hơn nhiệm vụ đi tìm nước mắt của Bỡ Lộ Betty. A lúc này mấy người sổ cản đã kéo theo con mồi trở về, thu hoạch không tệ. Tổ Cơ cũng tạm thời gác lại suy nghĩ, bây giờ phải mở tiệc. Chương 115, giả làm giới thượng lưu. Sau khi ăn uống no nê, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai. Vương quốc Hoa tương đối coi nặng vấn đề xuất thân. Trong khu vực miền thượng, đa phần mọi người đều là quý tộc, hoàng tộc hoặc giới thượng lưu. Nếu không phải người có cấp bậc cao thì rất khó để đi lại trong khu vực này. Quý tộc hay hoàng tộc thì mấy người Tổ Cơ không thể giả danh được, đồng thời hắn cũng chẳng thích cách này lắm. Trong mắt Tổ Cơ thì quý tộc trong vương quốc này không đáng nhắc đến, hù dọa mấy người thường thì được. Cách mà Tổ Cơ hướng đến là đóng giả làm giới thượng lưu. Giới thượng lưu là gì? Đơn giản là có nhiều tiền mà thôi. Chuyện này đối với Tổ Cơ thì không có chút nào độ khó, hắn không thiếu bợ ly. Nhắc đến mới nhớ, chỗ bợ lì hắn thu được sắc bị mốc meo, không có chỗ dùng. Lần trước đánh bại băng hải tặc đạn tần, Tổ Cơ đã cử sổ cản đi lấy tiền thưởng. 20 triệu bợ lì, Tổ Cơ cũng không thu vào mà để trong trên thuyền, đến nay còn chưa tiêu hết. Hắn còn hơn 800 triệu bợ lì, không biết làm cách nào để tiêu hết. Hệ thống đã bỏ đi chuyện nạp tiền, hắn cũng không có chỗ dùng tiền. Dùng chút tiền để giả làm giới thượng lưu, sau đó có thể thoải mái đi du ngoạn. Đương nhiên chuyện đóng giả này cần có chút con đường riêng, đồng thời Tổ Cơ cũng cần có người dẫn đường. Tên sơn tặc lệ bản chính là mục tiêu của Tổ Cơ, hắn sẽ có biện pháp. Lúc này những người sẽ đi cùng Tổ Cơ gồm có Catman, Notice, Sokan, Asher, Bỡ Lộ Betty. Sapo không đi cùng, Tổ Cơ cũng thừa biết tại sao nên cũng không có nói gì. Asher không biết nên vẫn kỳ kèo rủ dê, hắn thấy đây là cơ hội ăn ngon, cớ sao không làm. Tổ Cơ đã biết sơn tặc lệ bản tập trung ở đâu, hắn một mình đi đến. Với danh nghĩa là băng sơn tặc lớn nhất trên núi Quạt Bộ,
nơi ở của băng sơn tặc này cũng không hề nhỏ, khoảng cách rất gần với vùng cực xám. Mấy căn nhà gỗ được làm tựa vào vách đá, đồng thời mấy động đá gần đó cũng được gia cố thêm. Với loại kiến trúc này, người khác muốn tấn công cũng không dễ. Lúc này trong sơn trại đã thắp lên rất nhiều đèn đuốc, có cả người đi tuần xung quanh. Tổ Cừ đã thấy rõ Sổ Cản đang ngồi gần đống lửa lớn nhất, xung quanh là mấy tiểu đệ, có cả tên bị Tổ Cừ đạp gãy xương sườn cũng ngồi cạnh. "Đại ca, chúng ta không trả thù sao?" Y miệng, gần 50 người bị hai người đánh cho không có chút phản kháng nào, chúng ta không trêu chọc được. "Nhưng mà chúng ta là sơn tặc, chẳng lẽ cứ phải nơm nớp như vậy?" Tên băng bó vẫn cố gắng kích động, mấy cái xương sườn gãy là hắn vừa đau đớn, vừa sợ hãi, vừa thù hận. Bây giờ Lệ Hoán lại không có ý định trả thù, làm hắn gấp gáp không ngớt. "Không phải là ta không muốn trả thù, mà là bọn hắn quá mạnh, tên đứng đầu cũng chưa ra tay. Ta có cảm giác chúng ta sẽ chết nếu lần thứ hai trả thù." Lệ Hoàn cười khổ nói, hắn có thừa kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Hắn biết lúc nào nên đánh, lúc nào nên sợ hãi, chính điều này giúp hắn giữ được mạng sống không ít lần. Tên tiểu đệ cũng không nói thêm nữa, hắn cũng không dám một mình đi trả thù. Gần 50 người còn bị đánh xám xịt chạy về, hắn đi chỉ rước thêm tật mà thôi. Tô Cơ lúc này đã đến nơi, đồng thời nghe được hết cuộc trò chuyện. Không thể không nói, tên Lệ Hoàn này ánh mắt không tệ, khả năng phán đoán cũng là có. Lệ Hoàn nói không sai, nếu như đám sơn tặc này không biết điều, Tô Cơ không ngại tiêu diệt. Càng những tên sống sáo, to mồm thì chất cắn thảm, thủ lĩnh của sơn tặc đương nhiên cũng không thể sống. Chỉ nhảy vài cái, Tô Cừ đã đi qua cái được gọi là canh gác, đứng trước mặt Lệ Hoàn. Hắn cười nói, đã lâu không gặp. Mấy người đứng cạnh vội vàng rút đao ra, khẩn trương nhìn vào Tô Cừ. Lệ Hoàn cũng giật nảy mình, chỉ trong chớp mắt mà Tô Cừ đã xuất hiện trước mắt làm cho hắn kinh hãi không thôi. Nếu như kẻ này muốn giết mình, có lẽ đã mình đã chết vài lần rồi. So với Lệ Hoàn, tên tiểu đệ thấy Tô Cừ sợ tới suýt nữa thì đái ra quần. Không chỉ vì tốc độ của Tô Cừ nhanh mà còn vì hắn vừa mới nói đi trả thù thì người ta xuất hiện trước mắt. Tên tiểu đệ nuốt nước miếng một cái, cố làm vẻ trấn định, tuy nhiên mồ hôi lạnh chảy ra căn bản ngăn không được. "Chào, chào ngài." Lệ Hoàn lắp bắp nói, đồng thời cũng bắt đám sơn tặc bỏ vũ khí xuống. Tô Cừ ngồi thẳng xuống, tự rót lấy một chén rượu, mở miệng, "Còn nhớ lúc trước ta nói sẽ đến tìm người sao?" "Nhớ rõ." "Tốt, ngày mai ta muốn đến miền thượng tham quan, ngươi có nhiệm vụ dẫn đường." Lệ Hoàn thở dài một tiếng, hắn đích thật cảm thấy hơi lo lắng, tuy nhiên ít nhất bây giờ không cần sợ hãi nữa. Hắn gãi đầu một chút rồi nói với Tô Cừ, "Đi vào miền thượng cũng không khó, nhưng mà muốn vào sâu thì phải có kỹ thuật. Ta muốn đóng giả làm người của giới thượng lưu, ngươi sắp xếp đi." Tô Cừ không có vòng vo, nói thẳng luôn. Quả nhiên Lệ Hoàn phản ứng rất nhanh, vẫy tay cho đám đàn em lui xuống mới nhẹ giọng nói, "Chuyện này không khó, tuy nhiên cần một khoản tài chính nhất định." Lệ Hoàn cắn răng một cái, nói tiếp, "Ngài yên tâm, ta sẽ lo chuyện này. Tuy nhiên giới thượng lưu muốn tham quan khu vực dành cho hoàng thất cũng không dễ, có lẽ phải bỏ qua khu vực này." "Được rồi, tiền bạc ta sẽ chi trả, chúng ta có 6 người, cộng thêm ngươi là 7, không có vấn đề chứ?" "Không có, ngài có thể nói cho ta về từng người không? Chúng ta phải làm trang phục cho mọi người." Giới thượng lưu ăn mặc rất cầu kỳ. Ở ngôi nhà của Phi, bố em đang du thẳng nhóc ngủ. Vỡ lộ bẹ tỷ đang dùng gen gen như xì để liên lạc với giờ dạ gồng. "Vỡ lộ bẹ tỷ, có chuyện gì không?" "Thủ lĩnh, ta đã đến thôn phụ xạ." "Ừ, vì thế nào?" "Rất khỏe mạnh vàng linh lâm, cũng rất giỏi gây chuyện." Đầu bên kia, giờ dạ gồng hiếm thấy cười một tiếng, hồi nhỏ hắn cũng vậy, làm cho gặp đau đầu không ít. "Vỡ lộ, đừng nung chiều nhóc con đó quá." "Yên tâm đi thủ lĩnh, vì chưa đầy 2 tuổi, có lẽ khi lớn hơn, nó còn không nhớ đến ta đâu." Vỡ lộ buồn bã nói. Rất có thể đây là lần cuối cùng nàng đến đây, cũng khó có thể chăm sóc Luffy được nữa. Giờ Dạ Gồng đang chuẩn bị khởi nghĩa, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Lúc đó thì con của Giờ Dạ Gồng sẽ phải được giữ kín bí mật càng tốt, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không thể gặp mặt được Luffy nữa. "Thủ lĩnh, hôm nay ta đã gặp được một người thú vị." "Ồ, chẳng lẽ là Hộp Sơ Lạc?" Giờ Dạ Gồng trêu chọc một câu, hắn nghe được tin tức của con, tâm trạng rất tốt. Đương nhiên hắn cũng nghe không ít về sự tích của Bờ Lộ Bệ Tỳ tại thôn phủ xà này, thuận tiện trêu chọc một câu. "Thủ lĩnh, không phải của ta. Hôm nay ta gặp được một người rất đặc biệt. Vị đại sư mà chúng ta đang tìm đang ở đây." Giờ Dạ Gồng ngồi thẳng người lên, hướng thú nói, "Trùng hợp như vậy, chẳng trách chúng ta không tìm thấy trên biển. Chắc là Tổ Cừ đến du lịch, ngươi đã tiếp cận được chưa?" "Đúng là đến du lịch, ta đã nói chuyện với người này rồi." Vỡ Lộ Bệ thì nói đến đây, ngậm miệng không nói tiếp, hiển nhiên đang chờ Giờ Dạ Gồng biểu thị gì đó. "Được rồi, ta không nên trêu chọc ngươi và Hộp Sơ Lạc. Mau nói xem hắn tính cách thế nào, lý tưởng là gì? Hắn có suy nghĩ gì về thế giới chính phủ và quý tộc thế giới?" "Thủ lĩnh, ta mới gặp hắn hôm nay, nói chuyện lý tưởng quả thật quá gấp gáp a." "Cũng đúng, vậy ngươi có ấn tượng gì không?" "Ấn tượng ban đầu không tệ, người này nói chuyện hài hước, kiến thức không cạn, thái độ rất chân thành, không phải người xấu." "Chỉ vậy sao?" "Chỉ có vậy, tuy nhiên ngày mai ta sẽ đi cùng hắn đến thăm Vương quốc Đoa, có lẽ sẽ có chút thu hoạch." "Được rồi, thuận tiện nắm bắt truyền thông luôn, sẽ rất có tác dụng, sau đó liên lạc với ta." "Được." Vỡ lồ đóng gen gen liệu si lại, nàng cũng cần chuẩn bị. Chủ biên tập của mấy tờ báo trong Vương quốc Đoa ủng hộ Dở Dạ Gổng, nàng sẽ phải thay Dở Dạ Gổng quản lý. Tuy nhiên nàng hiện tại không hiểu rõ Giờ Dạ Gồng nắm bắt nhiều truyền thông như vậy để làm gì. Chẳng lẽ vài bài báo sẽ có tác dụng gì đặc sắc hay sao? Chương 116, tham thú Vương quốc Đoa. Sáng hôm sau, mấy người Tổ Cừ và Bờ Lộ Bệ Tỷ đã tập kết với nhau ở sơn trại của Lệ Hoàn. Đám sơn tặc xung quanh vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ nhìn mấy người. Ba người Tổ Cừ, Nọ Tịt và Sổ Cản thực lực cao đến làm người ta sợ hãi.
Mấy người bị đánh đến bây giờ nhìn thấy mấy người còn thấy sợ hãi trong lòng, vết thương thậm chí vẫn còn đau. Tuy nhiên lần này lại có hai vị mỹ nữ chân chính, làm cho đám gia súc sáng mắt lên. Cát Mện tuy còn ngây ngô nhưng cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp, Bỡ Lộ Bệ thì càng không cần nói, xinh đẹp quyến rũ làm người khác đỏ cả mặt. So với mấy người lớn nổi bật bên cạnh, tuổi nhỏ ạ sở không gây ra nhiều chú ý, không biết khi biết được cha ạ sở là cựu vua hải tặc Roger thì không biết đám người này nghĩ gì. Tô Cơ Giáp ý nghĩ đến, Lệ Hoàn đã chuẩn bị xong hết các loại vật dụng cần thiết. Nghe nói hắn làm việc này cả đêm. Đầu tiên là giới thượng lưu tương đối kỹ tính trong việc chọn quần áo. Đàn ông thường sẽ mặc áo chẽn, áo choàng dài và đội mũ phớt. Phụ nữ cũng mặc áo chẽn, mặc váy và tóc được làm cầu kỳ. Không biết Lệ Hoàn làm thế nào nhưng trang phục đã chuẩn bị xong, thậm chí thợ làm tóc cũng có mặt. So với cách ăn mặc chính thức của quý tộc và hoàng tộc, cách ăn mặc của giới thượng lưu coi như đơn giản. Mấy người đàn ông như Tổ Cơ Dực thì rất nhanh đã ăn mặc xong, không có quá phức tạp. Cắt Mện và Bỡ Lột thì mất thời gian hơn, tuy nhiên kết quả không tệ, ít nhất Tổ Cơ Dực cảm thấy mới lạ và xinh đẹp hơn nhiều. Đám sơn tặc thì khác, ánh mắt không rời khỏi được hai người, nước miếng rất đầy đất ra được rồi, Lệ Hoàn dẫn đường đi. Tổ Cơ Dực vỗ tay nói. Mấy người rất nhanh liền lên đường, đi thẳng đến khu vực tường lớn. Vừa đi Lệ Hoàn vừa nói về một ít chú ý, quy tắc. Trong thủ đô, để người khác tin mình là tầng lớp thượng lưu, chúng ta phải tiêu tiền, tiêu càng nhiều càng tốt. Lát nữa Tô Cơ Giả Mạ có thể vung tay quá chán một chút, thể hiện mình có nhiều tiền, tránh đi phiền phức. Tô Cơ gật đầu, dù sao hắn cũng có tiền, không tiêu thì để làm gì. Mục tiêu của hắn khi vào đây cũng là để tiêu tiền à, hắn muốn du lịch nơi này nên mới làm nhiều biện pháp như vậy. Nếu đi du lịch mà không thể hòa mình vào cuộc sống của người thường thì không thể thấy được mị lực của chuyến đi. Nếu cứ hùng hổ dựa vào sức mạnh thì phải gọi là đổ bộ chứ không phải du lịch. Cũng chính vì vậy mà Tô Cơ mới nhờ đến Lệ Bàn. Từ vùng cực xám đi vào trong miền thượng thì phải đi qua một cánh cửa, đây là cánh cửa thường dùng khi đổ rác. Ở cạnh cửa cũng có lính canh, tuy nhiên chỉ là lấy lệ mà thôi. Cảm giác đầu tiên khi đi qua cánh cửa là thoải mái, không khí tươi mát hơn hẳn. Khác hẳn với bầu không khí hôi thối nóng nực ở vùng tự xám, độ ẩm không khí cũng vừa phải, không gây khó chịu. Người ở ven thành phố cơ bản đều là cướp, cả đám người đứng đầy trên các con đường, con hẻm nhỏ. Đám cướp này luôn sẵn sàng chiếm tài sản của những người bước vào thành phố để kiếm ăn. Sô Cạn, phía sau có 5 tên đi theo, người giải quyết đi. Tô Cơ nhếch mép cười lạnh. Trang phục thượng lưu làm cho họ tránh được nhiều phiền phức, tuy nhiên vẫn có những tên chán sống theo dõi. Có lẽ những tên này muốn làm một bộ lớn, sau đó nhanh chóng biến mất. Dù sao hắn cũng không đổi, dứt khoát đứng lại chờ Sô Cạn. Các khu nhà thật sự cao hơn nhiều, hơn nữa cũng rất mới. Lối kiến trúc không có gì nổi bật, tuy nhiên do quy hoạch tốt nên nhìn cũng vui mắt. Đường xá rộng rãi, lát đá rất phẳng, chất lượng không tồi. Các vị, chúng ta đang ở ven thành phố, các căn nhà mang đậm lối kiến trúc hiện đại. Đây là thiên đường của các băng nhóm bảo kê, công ty bảo vệ, cứ ở đây chúng ta có thể thưởng thức bạo lực mỹ cảm, sự kích thích đến từ các cuộc thư hùng đẫm máu. Lệ Bán nhanh chóng thích ứng với vai trò hướng dẫn viên du lịch, miệng ba hoa giới thiệu liên thắng. Khoan nói đến cái khác, chỉ riêng giọng nói và cách phát âm cũng đủ tiêu chuẩn. Đương nhiên nội dung giới thiệu có chút gượng ép, cái gì bạo lực mỹ cảm, kích thích. Đây thuần túy là đánh nhau a, là người có văn hóa, Tổ Cơ tin tưởng đồng bạn của mình sẽ không thấy hứng thú với bạo lực mà sẽ thích sử dụng ngôn ngữ để cảm hóa đối thủ. Biểu hiện của mấy người đi cùng không hề làm Tổ Cơ thất vọng, tất cả đều nhăn mày, bộ dạng không hứng thú. Sô Cạn lúc này đã trở về, nhìn gương mặt hưng phấn của tên này, Tổ Cơ đành phải chấp nhận sự thật. Với những người như Sô Cạn, khu vực này quả thật là thiên đường a, mấy người Tổ Cơ rất nhanh đã đi sâu vào trong thành phố. Không khí đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cái cảm giác có không ít ánh mắt chăm chú nhìn vào đã không còn nữa. Khu vực này hiển nhiên có cấp bậc cao hơn, đẹp và sạch sẽ văn minh hơn. Tô Cơ cảm giác mình đã đặt chân vào một thành thị địa trung hải nào đó, kiến trúc tiểu dáng châu Âu, con đường rộng rãi thoáng mát, quảng trường rộng rãi có đài phun nước. Mấy người Tô Cơ đi bộ trên con đường lớn, suýt xoa không nớt. Kiến trúc đẹp, sạch sẽ, con người rất sạch sẽ chỉ chu, mùi thơm của quán ăn, âm nhạc vang ra từ các quảng trường tất cả đều rất hấp dẫn. Tô Cơ phải thừa nhận, vương quốc Hoa đẹp hợp lò gở tạo và quê hương hắn rất nhiều. Cách ăn mặc của mấy người Tổ Cơ rất thường thấy, thái độ cũng không có gì quá làm người ta chú ý, tuy nhiên tổ hợp này vẫn trở thành tiêu điểm, lộ ra rất khác biệt. Hai người phụ nữ tuyệt đối xinh đẹp, mỗi người một vẻ làm các vị nam sĩ ghé mắt không ngớt, dục dịch muốn làm quen. Tổ Cơ ngoại hình cũng tuyệt đối là minh tinh cấp bậc, vóc dáng cao to, khuôn mặt anh tuấn. Dáng người thẳng tắp, cách đi đứng cũng đầy tự tin, nụ cười rất có mị lực. Nhìn biểu hiện của đám nữ sĩ kia là biết, ánh mắt đưa tình quả thật làm người ta nổi cả da gà. Các vị, không biết các vị đối với Vương quốc Hoa có hiểu biết bao nhiêu? Đây là vương quốc đã được công nhận là vương quốc đẹp nhất trên biển Đông, thậm chí trên thế giới cũng có xếp hạng. Hiện nay chúng ta đang đứng trên khu vực được xưng là quảng trường thế kỷ, nằm ở chính giữa trung tâm của thành thị. Lệ Hoàn bắt đầu thể hiện ra chức nghiệp tu dưỡng, chính hắn cũng phát hiện ra mình quả thật có thiên phú về kỹ năng này. Một vị đại sơn tặc mà có tài dẫn chương trình, quả thật hiếm thấy. Thành thị này đẹp như chuyện cổ tích, bên trong đầy dây những kiến trúc tuyệt đẹp được phát triển từ thời cổ đại. Còn có vô số thức ăn ngon cũng rất nổi tiếng, xung quanh quảng trường, các vị đã ngửi được rồi. Truyền thuyết kể rằng, quốc vương đời thứ nhất chính là một vị kiến trúc đại sư, đã đi nhiều nơi trên thế giới, tiếp thu đủ loại văn hóa cũng như kiến trúc khác biệt. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy rõ rất nhiều loại kiến trúc trường phái trung điểm, trang trí nghệ thuật, chủ nghĩa lý tính, chủ nghĩa hiện đại. Mấy người Tổ Cơ nghe như si như say, bây giờ đã không ai còn nhớ rõ vị hướng dẫn viên du lịch này thực chất là một sơn tặc. Lúc này trên quảng trường cũng có không ít những tấm biển lớn, treo đầy lên hình ảnh của một người đàn ông cao giáo, gương mặt cũng rất an hình. Đây là một biển quảng cáo, đại ý là 3 ngày nữa vị ca sĩ sẽ biểu diễn tại quảng trường này, miễn phí vé. Tô Cư cũng không quan tâm lắm, ngoài Tô Cư thì mấy người khác đều đã nhận ra vị ca sĩ này, đều có thái độ chờ mong. Tuy nhiên 3 ngày nữa mới diễn nên cũng không biểu lộ gì quá khích. Tô Cư Sama, đây là quán cà phê nổi tiếng nhất thành thị này. Nhóm của Tô Cư đã bước chân vào một quán cà phê lớn. Tên quán là Dịp Cà Phé, đã có lịch sử hơn 100 năm. Quán cà phê này địa điểm tốt, ưu nhã, hương vị ngon. Hầu hết du khách đều phải ghé thăm nơi này khi đến Vương quốc Hoa. Quán cà phê này thật sự như một thế giới khác. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, một bản dương cầm kinh điển. Trong quán rất yên tĩnh và ưu nhã, trang trí cũng rất đơn giản lịch sự. Kể cả những người thô tục khi bước vào đây cũng sẽ thân sĩ, thục nữ hơn. Chương 117, ngôn ngữ trong văn tỷ hệ sở. Phong cách kiến trúc của quán cà phê này rất nghệ thuật. Cửa lớn cùng cửa sổ đều có dạng vòng cong, ngọn đèn pha lê treo rất cao, đèn bàn có tua kim tuyến, ghế và bàn ăn đều được phủ khăn trắng trang nhã. Đặc biệt, vị trí trung tâm còn đặt một chiếc piano, đang có người chơi nhạc. Đẹp quá, không ngờ chỗ này lại đẹp như thế. Vỡ lồ say mê nói, nàng cũng đã đến nhiều nơi nhưng Vương quốc Hoa quả thật ngoài dự đoán của nàng. Mấy người khác cũng đồng cảm gật đầu. Tô Cư thưởng thức một chút rồi cùng với cặp mẹn xem menu. Nghệ thuật tế bào của hắn chỉ thức tỉnh sau khi đã ăn no, từ sáng hắn chưa dùng bữa cho nên phải kiếm đồ ăn ngay. Đây là quán cà phê nhưng đồ ăn thì không thiếu, đương nhiên không có đồ ăn mặn nhưng các loại bánh trái rất nhiều, muôn hình muôn vẻ. Trên thực đơn công khai ghi giá, đây cũng không phải thực đơn cho người nghèo. Người bình thường căn bản không dám dùng bữa ở đây, chỉ những quý tộc hay giới thượng lưu mới thường xuyên có mặt. Những khách du lịch kinh phí eo hẹp thường chỉ đến thưởng thức một tách cà phê rồi đi, coi như biết mùi vị. Giá cả đắt thật nhưng với Tô Cư thì không phải vấn đề, trên cơ bản mỗi món ăn hắn đều chọn một đĩa, các loại nước cũng đều gọi. Một bữa ăn gần 1 triệu bờ ly, giá cả không có chút nào rẻ. A Lệ Bản lúc này đã không biết mình nên nói gì cho đúng nữa. Trước đó hắn còn lo sợ Tô Cư ngại tiêu tiền, đóng giả không thành công. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, Tô Cư căn bản không cần đóng giả giới thượng lưu, bởi vì hắn còn thượng lưu hơn nhiều quý tộc khác. Cách tiêu tiền của hắn quả thật có thể so với hoàng tộc, hơn nữa còn là thân vương đẳng cấp. Không nhìn thấy ánh mắt của đám quý tộc hay đám nhà giàu kia đầy hâm mộ kính ngưỡng sao? Ngươi gọi nhiều như vậy làm gì? Bỡ lô bẹ tỉ nghi hoặc hỏi, số đồ này đủ cho hơn 30 người ăn, bọn họ có thể sao? Tuy nhiên ánh mắt của mấy người khác không có gì bất ngờ, sức ăn của Tô Cư không cần phải khẳng định thêm nữa rồi. Dù cho có gọi gấp đôi thì cuối cùng cũng hết mà thôi. Thử một chút thôi. Tô Cư xem lại, có thể cầm về cho Sạ Bộ một ít không? À Sở chờ mong hỏi, hắn hôm nay chắc chắn sẽ được ăn mỏi miệng, tuy nhiên nghĩ đến Sạ Bộ làm hắn lại khó hiểu. Theo À Sở thấy, Sạ Bộ không đi cơ bản là phí của trời. Nhiều thức ăn ngon như vậy đến bao giờ mới được thưởng thức? Được, lát nữa lấy thêm một ít về cho tên nhóc đó. Tô Cư thoải mái cười, lúc này đồ ăn đã mang đến. Cà phê trong thế giới văn tỷ hệ sở này cũng rất đặc sắc, không có cà phê trồn, không có cà phê xì nột nhưng lại có nhiều loại đặc biệt khác. Trong đó có một loại cây cà phê sống ở vùng nước lợ, hạt của chúng thơm đến mức có thể lan tỏa ra hơn 20 km. Cách pha cà phê cũng phải dùng chén được làm từ rễ cây đó thì mới chuẩn xác. Ít nhất hương vị của nó làm cho Tô Cư say mê. Hắn không có hiểu biết nhiều về cà phê, cũng không hiểu thưởng thức như thế nào, nhưng vị ngon của loại cà phê này rất khó cưỡng. Các loại bánh cũng được làm rất ngon, mấy người Tô Cư không thể dừng được. Với sức mạnh của tiền tài, các mẹn rất nhanh đã lấy được không ít công thức nấu nướng, chuẩn bị về thí nghiệm dần. Ăn uống no nê, nhóm của Tô Cư cũng nhanh chóng du lịch tiếp. Tòa thành thị này tuy nhỏ nhưng quả thật có đủ thứ hấp dẫn, không thiếu những trò chơi và cảnh quan thú vị. Lệ Bản tiếp tục thể hiện khả năng của mình, mọi thứ ở đây hắn đều có chút hiểu biết, đồng thời nắm giữ tiết tấu không tệ. Do đó cũng làm cho mấy người Tô Cư có một chuyến đi hữu ích, chơi quên cả về. Trong vòng một ngày, Tô Cư cho mọi người thấy cái gì là vung tay quá chán, tiền tiêu như nước. Từ sáng đến tối hắn đã dùng hết gần 8 triệu bờ ly, bằng cả năm thu nhập của thương nhân giàu có. Chính vì tiêu nhiều tiền như vậy, không ai nghi ngờ gì về thân phận của Tô Cư. Mấy đám người tuần tra trên cơ bản đều ton hót phía sau, hận không thể ôm lấy đuổi của Tô Cư. Dù sao cũng chưa tham quan hết, Tô Cư cũng muốn thưởng thức thêm cảnh đêm ở đây cho nên đã thuê vài căn phòng ngủ. Hơn nữa đến đêm hắn cũng muốn đi làm một việc. Lúc này mấy người Tô Cư đang hào hứng bàn luận về Vương quốc Hoa và buổi du lịch hôm nay. À sơ, mai chúng ta sẽ đi thẳng vào khu vực dành cho quý tộc, kết thúc ngày mai ngươi mang đồ ăn về cho Sạ Bộ cũng chưa muộn. Tô Cư cân nhắc nói. Sạ Bộ bây giờ còn chưa có bỏ nhà đi, bây giờ rất có thể cũng không ở trong núi Quạt Bộ, ạ sở về cũng chỉ tuần công. Dù sao cũng là quý tộc, Tô Cư không tin Sạ Bộ hiếm lạ gì mấy món này. Được. Ạ sở hào hứng nói, mấy ngày này hắn quả thật chơi vui đến quên trời quên đất. Không chỉ có được bạn mới, lại có thêm những cuộc phiêu lưu mới, ăn đồ ăn ngon. Hắn cho rằng, đây chính là những ngày thú vị nhất đời hắn. Tô Cư Cun, ngài định ở lại đây đến bao giờ? Bỡ lô bẹ tí hỏi. Hôm nay nàng cũng không nói chuyện nhiều với Tô Cư, khi trở về thì chưa chắc đã thăm dò ra được cái gì. Ngày mai có lẽ sẽ xong hết, khi đó trở về. Mọi người có ý kiến gì không? Ngoài ý muốn là Sổ Cạn hơi ngại ngùng nói, thuyền trưởng, có thể ở thêm 2 ngày nữa không? Chúng ta muốn xem cả sứ lì biểu diễn. Nortis và các mẹn cũng gật đầu, mong chờ nhìn Tô Cư. Các sứ lì là tên ca sĩ có quảng cáo khắp trên quảng trường kia, trước đó Tô Cư không để ý lắm nhưng thấy biểu hiện của mọi người hắn cũng ngẩn ra. Không nói đến Sổ Cạn và các mẹn tương đối hiếu động lanh lẹ, Nortis biểu hiện quả thật khác thường. Người lạnh lùng như Nortis cũng ưa thích ca sĩ, hơn nữa còn là fan cuồng. Cát Lì là ai? Hắn nổi tiếng sao? Lần này đến lượt mọi người kinh ngạc nhìn Tô Cư, chứ A Sơ. Thuyền trưởng, ngài không biết sao? Cũng có người không biết Cát Lì. Vỡ lộ bẹ thì thấy biểu hiện của Tô Cư, thầm cười trộm. Tô Cơ biết nhiều chuyện nhưng lại không biết ngôi sao thế giới, quả thật vô cùng bất ngờ. Bỡ lộ cũng không có trêu chọc gì, mở miệng giải thích, "Kathy, ngôi sao ca nhạc, 35 tuổi. Đã đi hát từ khi mới 15 tuổi và rất nổi tiếng. Trên cơ bản những người dân ở các biển Đông Tây Nam Bắc đều biết hắn. Hắn là người duy nhất có thể cạnh tranh được với Sỉn Giờ Gì về độ nổi tiếng." Thì ra là ngôi sao ca nhạc, Tô Cơ bừng tỉnh. Từ khi đến thế giới này, số bài hát mà hắn nghe cũng không ít, tuy nhiên rất ít thấy những bài kinh điển, do đó cũng không có để ý đến ca sĩ. Cái tên Sỉn Giờ Gì rất quen thuộc, tạm thời Tô Cơ chưa nhớ ra. Hắn ta có bài hát nào đặc sắc không? Nếu các ngươi muốn thì ở lại xem cũng được, ta cũng muốn xem một chút. Cảm ơn thuyền trưởng. Sô Cản hưng phấn quá to, đã lâu lắm rồi hắn không được gặp thần tượng, kích động khó nói lên lời. Vỡ lộ thuận miệng nói tên vài bài hát ra, tuy nhiên Tô Cơ lại không có ấn tượng gì cụ thể. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Cơ, Vỡ lộ nói tiếp một câu, lần trước ngươi có xem ba vị đô đốc nhận chức không? Bài hát truyền thống của Hải quân chính là của Cát Ly, cũng là bài hát kinh điển nhất của hắn. Tô Cơ bây giờ mới có ấn tượng, tuy nhiên không phải do bài hát đó hay thế nào mà là bài hát quả thật rất bình thường. Là kiểu bài hát nghe xong quên luôn giai điệu, giống như thức ăn nhanh. Lúc đó hắn còn thắc mắc tại sao Hải quân lại chọn một bài hát như vậy, a ta không cảm thấy nó có chút nào kinh điển a. Tô Cơ buồn bực nói. So với bài hát đó, Tô Cơ cảm thấy bị ngỡ xa kê hay hơn trăm lần a, càng đừng nói đến những bài hát trong chiếc laptop cũ mà Tô Cơ mua từ hệ thống. Trong số các bài hát sử dụng ngôn ngữ chính thức, đây là bài hát tốt nhất. Bỡ lộ hiển nhiên có chút đồng tình, tuy nhiên cũng phải nói đúng sự thật. Tô Cơ bây giờ mới hiểu ra một ít, Hải quân có lẽ cũng không có cách nào a, chất lượng chỉ có vậy, chỉ nhắm mắt nhắm mũi chọn mà thôi. Ngôn ngữ trong thế giới văn tỷ hệ sở này gồm hai loại, ngôn ngữ thông dụng và ngôn ngữ chính thức. Ngôn ngữ thông dụng là tiếng Nhật, được sử dụng tương đối nhiều trong đời sống. Ngôn ngữ chính thức là ngôn ngữ dùng trong các văn bản tài liệu quan trọng, các loại công văn quan trọng. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, sử dụng chữ Latin để viết. Thường thấy nhất trong tấm lệnh truy nã, trên tên của một số nhân vật, trong các loại báo cáo của hải quân. Thậm chí tên của kho báu cũng đặt theo ngôn ngữ chính thức, văn tỷ hệ sở. Chương 118, tiệm rèn hoàng gia. Trên biển cũng có một vài quốc gia có ngôn ngữ riêng, tuy nhiên đa số vẫn sử dụng hai ngôn ngữ chính như trên. Người trong thế giới văn tỷ hệ sở trên cơ bản khi qua 10 tuổi đã có thể sử dụng hai ngôn ngữ này để giao tiếp. Chỉ những trường hợp cá biệt mới sử dụng một loại ngôn ngữ mà thôi. Dù sao thì chính phủ thế giới quản lý đã lâu, ưa chuộng ngôn ngữ chính thức nên người dân đều phải tự học ngôn ngữ này. Chính phủ thế giới ưa chuộng ngôn ngữ này nên đây thường coi là ngôn ngữ dùng trong các dịp trang trọng, các loại nghi lễ, các loại tên người, tên cửa hàng cũng thường xuyên sử dụng. Ngôn ngữ thông dụng thì phổ biến trong giao tiếp hơn, nhiều người sử dụng để nói chuyện hàng ngày. Ít nhất những nơi mà Tô Cơ đi qua thì người ta hay sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp, số người giao tiếp bằng tiếng Anh có tỷ lệ thấp hơn. Có lẽ chính vì sự phân hóa này đã làm cho âm nhạc cũng ảnh hưởng theo. Các ca khúc tiếng Nhật chất lượng cao, dễ nghe và nhiều bài hát kinh điển. Các ca khúc tiếng Anh rất ít, thường sử dụng để làm ca khúc chính thống, trang trọng, nghiêm túc, chất lượng cũng không ra sao. Ca sĩ hát tiếng Anh cũng ít nổi tiếng hơn ca sĩ hát tiếng Nhật. Trong đó Cát Lì đã coi như ngôi sao đứng đầu sử dụng tiếng Anh rồi. Đương nhiên mức độ nổi tiếng kém hơn Sỉn Giờ Gì, theo Bỡ Lộ nói thì trong đại hải trình thì Sỉn Giờ Gì chính là chùm ngôi sao đứng đầu. Nghe nói Cát Lì cũng đang dự định chuyển sang hát các ca khúc viết bằng ngôn ngữ thông dụng. Các ca khúc ngôn ngữ chính thức quả thật quá thất thế, khó phát triển. Bỡ Lộ bẹ thì tổng kết một câu, bên cạnh Sổ Cản và Nọ Tịt cũng gật đầu thừa nhận. Tô Cơ lại lắc đầu nói, không, ngôn ngữ không phải là vấn đề. Có lẽ do đặc điểm của thế giới này khác biệt nên các bài hát bằng tiếng Anh có phần thô cứng, nghiêm túc, tuy nhiên Tô Cơ có thể khẳng định, ca khúc tiếng Anh không có chút nào lá thất thế cả, chỉ là chưa có tác phẩm kinh điển mà thôi. Suy cho cùng thì nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, trong cuộc sống bình thường sử dụng nhiều tiếng Nhật hơn thì đương nhiên bài hát tiếng Nhật cũng nhiều linh cảm hơn. Cùng đạo lý đó, tiếng Anh sử dụng ít, thậm chí cả năm cũng chẳng nói mấy câu thì làm sao có thể sáng tác bài hát được. Cộng thêm đây là một thế giới loạn lạc, mạng người nhỏ yếu, chiến tranh đã giết đi vô cùng nhiều tế bào nghệ thuật. Nhiều yếu tố cộng lại đã tạo nên sự cằn cỗi của âm nhạc, đặc biệt là các ca khúc tiếng Anh. Kiếp trước của Tô Cơ thì khác hoàn toàn, tác phẩm kinh điển rất nhiều, trong đó ca khúc tiếng Anh chiếm đa số, tất cả các thể loại đều có. Vì sao lại nói vậy? Vỡ Lô hỏi ngược lại, đây là chuyện rõ như ban ngày, chẳng lẽ Tô Cơ lại có ý nghĩ khác? Tô Cơ lắc đầu không nói, bây giờ nói xung cũng chẳng có tác dụng gì. Sau này may ra thì sẽ có chuyển biến, ai biết được. Đêm tối, Tô Cơ lặng lẽ ra ngoài, đến bên cạnh bức tường ngăn cách, Tô Cơ lặng lẽ thú hóa. Bên trong bức tường là khu vực sinh sống của quý tộc và hoàng tộc, hắn muốn lặng lẽ đi vào, để tránh cho người ngoài xâm nhập. Bên dưới và trên tường cao đều có binh sĩ đi tuần. Tuy nhiên loại phòng vệ này không có ý nghĩa gì với Tô Cơ, chỉ vài nhát đập cánh là hắn đã đứng bên trong. Không biết vì cái gì, Tô Cơ thấy không khí bên trong này có chút ngột ngạt, lạnh lẽo hơn phía ngoài kia. Sử dụng hạ kỹ để né tránh một số lính tuần tra, Tô Cơ đã đến một khu vực rộng cạnh hoàng cung. Tiệm rèn hoàng gia. Tô Cơ đứng trước cửa một tiệm rèn lớn, lẩm bẩm đọc. Cửa lớn bằng sắt, đã đóng kín, bên cạnh có một ít biểu tượng binh khí, áo giáp. Tường vây xung quanh cũng cao hơn các khu nhà khác, trên tường còn có không ít dây thép gai. Lính canh thường xuyên đi qua khu vực này, rõ ràng đây là khu vực cấm. Tô Cơ nhẹ nhàng bước vào trong tiệm rèn, ấn tượng đầu tiên là tiệm này rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Nên đã được làm thẳng tắp, không có chút bụi. Các căn phòng kiên cố, phân công rõ ràng. Trong đó có cả dây chuyền sản xuất kiếm, đạn, súng cũng được làm trong này. Ngoài dây chuyền ra, cũng có khu vực làm vũ khí thủ công, mục tiêu của Tô Cơ chính là khu vực này. Trong tiệm rèn này cũng có binh sĩ đứng gác, tuy nhiên có vẻ như đã lâu không có người quấy rối nên đám người này rất mất cảnh giác. Đương nhiên, cho dù có cảnh giác cũng không có tác dụng gì với tổ cờ. Tiệm gen này có một nghề nghiệp hậu quả, nó đã xuất hiện ở đây rất lâu rồi, khi tổ cờ bắt đầu mở ra nghề nghiệp thì nó đã xuất hiện và không hề biến mất. Theo quy mô của tiệm gen này thì việc xuất hiện nghề nghiệp hậu quả cũng không hề khó hiểu. Ít nhất diện tích của nó cũng lớn hơn tiệm ị xì đã ở lò gờ tạo không ít. Bây giờ là nửa đêm, thợ rèn đã đi ngủ hết, trong tiệm rèn cũng không có một bóng người nào. Đương nhiên sản phẩm chưa làm xong, các loại công cụ cũng để đầy bên trong. Tô Cơ cũng thuận tiện nhìn ngó một chút. Áo giáp này quá cầu kỳ, tác dụng chưa chắc đã cao. Vỏ kiếm làm bằng gỗ này sẽ hại lưỡi kiếm, tác dụng duy nhất là ngoại hình đẹp. Loại quặng sắt này quả thật rất tốt, rất hoàn hảo. Thép luyện ra cũng rất tốt, người luyện thép rất có kỹ thuật. Vừa xem xét, Tô Cơ vừa nói thầm, bệnh nghề nghiệp không ngăn được a, lúc này hắn đang cầm một thanh kiếm ngắn, khuôn mặt im lặng. Thép tốt như vậy lại không dùng làm lưỡi kiếm, hơn nữa còn dát vàng bên ngoài, đám quý tộc này thật thông minh a. Đa số các sản phẩm trong khu vực này đều không có giá trị chiến đấu, Tô Cơ cảm thấy vậy. Đây là đặc điểm của đám quý tộc đó, không cần biết ngươi chất lượng tốt như thế nào, nếu như ngoại hình không đẹp thì cũng loại. Dựa theo tính cách này, có lẽ mấy thanh kiếm của Tô Cơ làm cho hải quân sẽ bị bỏ sót ở đây á, dạo chơi một chút, Tô Cơ mới lấy nghề nghiệp hộp quà rồi ra ngoài. Quặng sắt và thép ở trong tiệm rèn này rất tốt, tuy nhiên Tô Cơ cũng không có lấy đi. Hắn có cả đống hợp kim quý còn chưa sử dụng, cần chỗ thép này làm cái gì? Từ khi vào trong bức tường này, hắn luôn cảm thấy bức bối, buồn chồn. Hắn không hề thích loại cảm giác này một chút nào. Có lẽ thế giới của những kẻ tự cho mình là quý tộc không phù hợp với hắn, a ít nhất thế giới bên ngoài kia hấp dẫn Tô Cơ hơn, tuy mọi người có chút tham tiền nhưng cách làm người không tệ, đủ thân thiện. Tô Cơ còn nhận thấy, những người có tiền đó cũng không hề lười biếng, trái lại họ cũng đủ chăm chỉ và thông minh. Hoàn toàn khác với mấy tên quý tộc ăn hưởng phúc của tổ tiên, sinh ra đã được ngậm địa vàng. Hệ thống, mở ra nghề nghiệp hậu quả. Chủ nhân thu được dạ đạ do hợp kim, có thể quét được các loại hợp kim quý hiếm, phạm vi 200m, không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Tô Cơ cầm trong tay dạ đạ do hợp kim, lật qua lật lại nhìn nó. Công cụ này có chút giống với một chiếc điện thoại, có màn hình và vài phím bấm. Khi Tô Cơ bật lên, nếu trong phạm vi mà xuất hiện hợp kim cao cấp thì nó sẽ đều, đồng thời chỉ rõ vị trí của hợp kim đó. Đương nhiên Tô Cơ cũng có thể chọn chế độ im lặng, chế độ rung, nhạc chuông tùy thích. Cái này chạy bằng năng lượng mặt trời, chỉ cần chiếu sáng một ngày là có thể dùng được 7 ngày, đồng thời cũng chống nước. Xem xét một lúc, Tô Cơ cũng thuận tay bỏ vào túi quần, nói thật là sản phẩm này không phải thứ hắn đang chờ mong. Loại máy dò này phạm vi quá nhỏ, bán kính 200m quả thật không đáng kể. Sau này hắn sẽ có thời gian dài trên biển, máy dò tìm này phạm vi không thể chạm đến đáy biển, am mà đa số hợp kim cao cấp đều nằm dưới đáy biển, chưa chắc đã dò được. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đang thừa hợp kim tốt, tìm thêm cũng không có ý nghĩa lớn. Trừ khi là hợp kim cao cấp nhất, Bạch Hoàng thì hắn còn có hứng thú. Tô Cơ đã thành công rèn cực phẩm đại bảo kiếm, hắn cũng có đủ tự tin để xử lý các loại hợp kim khác, bạch tinh, hắc kim và lôi thiết đều được. Tuy nhiên các loại nguyên liệu tốt như vân thiết và hắc ngọc thì chưa có chút manh mối nào. Đơn giản vì nhiệt độ nóng chảy của chúng quá cao, không nung được. Tô Cơ đang chờ mong nghề nghiệp hợp quả có thể cho mình biện pháp gì đó, tuy nhiên lần này đánh thất vọng. Chương 119, Đoan Diệu Sở. Khu vực ngoại ô thành phố, trong một căn phòng nhỏ, Bỡ Lộ Bệ Tỷ đang gặp mặt ba người lạ mặt. Trong đó có hai người đàn ông và một phụ nữ, độ tuổi đều trên 40, đều đeo kính, dáng người rong ròng cao, có vẻ trí thức. Nếu để ý kỹ, người cầm đầu trong số ba người là vị nữ nhân kia. Lúc này trên mặt người phụ nữ trung niên có vẻ mệt mỏi, tiểu tụy. Anna Russo, có chuyện gì sao? Bỡ Lộ Bệ Tỷ nhíu mày nhìn vị phụ nữ trước mắt, từ khi gặp mặt đến giờ, sắc mặt của Russo rất kém cỏi. Tuy rằng không ảnh hưởng đến nói chuyện hợp tác nhưng để chắc chắn, nàng muốn biết một ít. Bỡ Lộ Sama, cháu trai của Russo đã mất tích cách đây 2 ngày. Vị đại thúc bên cạnh nói nhỏ, chuyện này quả thật không may mắn. Bỡ Lộ cũng giật mình hỏi, nó bao nhiêu tuổi, có phải đi lạc không? Đã tìm kỹ chưa? Khoảng 3 tuổi, không thể đi lạc. Có thể nó bị bắt mất, hai hôm nay chúng tôi đã đi tìm nhưng không thấy. Thậm chí đã đăng tin lên báo nhưng không có tin tức gì. Russo miễn cưỡng trả lời, nàng không có con nên rất thích chơi đùa với cháu trai, tình cảm rất sâu đậm. Chúng ta đã nhắc không ít lần là nên chuyển nhà nhưng em trai của Russo cứ lần nữa mãi. Khu vực ngoại ô thành phố rất hỗn loạn, rất hay có vụ mất tích trẻ em. Không ngờ lần này lại rơi vào bản thân. Hai vị khác cũng thở ngắn than dài nói. Mấy người đều làm báo chí, thông tin cập nhật liên tục nên cũng thống kê được số vụ mất tích trẻ em ở khu vực ngoại ô và vùng cực xám rất nhiều. Nhưng không ai ngờ là chuyện lại xảy ra với bản thân mình, hối hận không kịp tha hay là chúng ta để hôm khác bàn bạc đi. Bỡ Lộ khó xử nói, bàn chuyện công việc trong tình huống như thế này không hợp lắm, nàng cũng ngại mở miệng. Không sao, dù sao cũng đã đến đây rồi, bàn với tôi. Russo điều chỉnh cảm xúc rồi nói. Là ký giả, là phóng viên, là biên tập nhiều năm nên tố chất tâm lý của nàng không yếu. Ít nhất hiện tại nàng có thể sử dụng công việc để che giấu đi cảm xúc ngột ngạt. Nếu cứ giữ cảm xúc tồi tệ thì sẽ không thể làm tốt việc gì. Được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc về hướng đi của Đoan Liễu Sở trong thời gian tới. Các vị chủ biên tập có sáng kiến gì không? Bỡ Lộ mở lời trước, nàng cũng không giỏi lắm trong chuyện này, chủ yếu nàng đến đây để cung cấp vốn, để bạt nhân sự quản lý mà thôi. Về phần kỹ thuật vận hành tốt nhất để cho người chuyên nghiệp ý kiến. Đầu tiên chúng ta nhìn lại quy mô của Đoan Liễu Sở, năm vừa qua chúng tôi đã bán được hơn 10 triệu bản báo, mỗi ngày bán được khoảng 30.000 bản. Doanh số đứng thứ 2 tại Biển Đông, xếp sau Mạ Dìn Liễu Sở. Nhiều như vậy? Bỡ Lộ Bệ Tỷ bất ngờ nói. Nàng không nghĩ là báo chí có lượng tiêu thụ lớn như vậy, chỉ sau mỗi báo của Hải quân mà thôi. Nàng càng nghi hoặc hơn là giờ Dạ Gộc đã làm thế nào để chủ một tờ báo lớn như vậy đi theo mình. Nếu như có nhiều vốn, chúng tôi có thể tăng doanh số thêm 20% nữa. Người đàn ông trung niên nói, giọng nói có chút tự hào. Tuy rằng vẫn không so được với báo chí chính thống của hải quân nhưng vậy cũng là cao cấp rồi. Vấn đề vốn sẽ bàn sau, hiện nay chúng ta muốn đả kích chính phủ như thế nào? Nếu như viết những nội dung như vậy, hải quân sẽ không cho chúng ta sử dụng chim bán báo nữa. Sử dụng thuyền để vận chuyển báo không khả thi. Dù số nói thẳng vào điểm chính, mọi người cũng đã yên tĩnh lại. Đối đầu với một thế lực như chính phủ thế giới, dù cho mấy người có quyết tâm nhưng cũng không dám ăn nói tùy tiện. Đây thật sự là vấn đề lớn, không thể qua quýt. Vì sao Guan Yu sở lại có lượng tiêu thụ cao như thế? Bởi vì được hải quân cho phép sử dụng chim bán báo. Điều này đảm bảo những bài báo sẽ được chuyển đến các nơi trên biển một cách nhanh chóng, thuận tiện. Một con chim bán báo bay hết tốc lực có thể lướt khắp biển Đông trong vòng một ngày, nhanh hơn tàu thuyền vô số lần. Chính vì thế nó mới đảm bảo được thông tin nóng hổi cập nhật và nhiều người đón đọc, kể cả hải tặc. Chim bán báo được hải quân kiểm soát rất nghiêm, thông tin cũng phải có thẩm định. Mấy loại thông tin nói xấu hay phỉ báng sẽ bị bỏ ngay lập tức, tờ báo đó có thể sẽ bị cấm định biết luôn. Guan Yu sở nếu như ủng hộ cách mạng thì sẽ bị hải quân cấm đoán, lúc đó thì số lượng người đọc sẽ không còn được một phần. Truyền thông mà không có người đọc thì có tác dụng gì? Trước tiên chúng ta chưa nên sử dụng lời lẽ gay gắt, chỉ động chạm một chút, định hướng người đọc. Loại chuyện này phải khống chế bút lực tốt, không qua giới hạn của hải quân. Bỡ Lô mở miệng nói, đây là những điều mà giờ Dạ Gổng nói với nàng trước đó. Mấy người khác cũng gật đầu chấp nhận, trước mắt vẫn phải khống chế một chút. Trước mắt cứ như vậy, nhưng về sau thì sao? Báo chí không thể mãi dựa vào hải quân để truyền phát được, chúng ta phải có con đường riêng biệt. Dù Sô nói đúng trọng tâm, giai đoạn sau sẽ đối đầu trực diện, lúc đó bút lực phải thay đổi, không thể cầm giữ giới hạn mãi được. Chúng ta về sau cũng sẽ có chim bán báo. Bỡ Lô cười cợt, giờ Dạ Gổng đã nghĩ đến điều này và đang cho người thực hiện. Người đó quả thật là chuyên gia thuần dưỡng chim, thậm chí bây giờ đã không chế được cả vạn con rồi. Chỉ đợi giờ Dạ Gổng chính thức tuyên chiến, lúc đó sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ta nói đến chuyện cấp 4 đi. Bỡ Lô bẹ thì đã ra về, căn phòng chỉ còn lại 3 người đang trầm ngâm. Dù Sô, chúng ta có phải hơi điên rồi không? Vị đại thúc trung niên cười khổ, đối đầu với chính phủ quả thật làm người ta vừa sợ vừa kích thích. Không phải hơi điên mà là quá điên rồi. Dù Sô thẳng thừng trả lời, tuy nhiên ánh mắt lại rất kiên định. Trầm lặng một chút, nàng nói tiếp, 20 năm trước, khi chúng ta lập ra tờ báo này, chúng ta muốn gì hai người còn nhớ không? Chúng ta chỉ đơn giản là muốn kiếm chút tiền, sau đó không biết vì sao lại yêu cái người này, không dứt ra nổi. Hai người bạn cười hiền lành, nhớ đến những ngày tháng tuổi trẻ đã từng cố gắng. Đầu tiên là vì tiền, sau đó mới đam mê và giờ là tôn thờ. Chúng ta muốn giới thiệu vẻ đẹp của Vương quốc Hoa ra ngoài, sau đó lại phát hiện ra những mặt xấu xí của nó. Làm báo chí, sự thật phải tôn trọng lên hàng đầu. Trong 20 năm làm nghề, ta đã không ít lần vi phạm điều này. Dù Sô hồi ức lại, khuôn mặt âm u đừng tự trách, chúng ta không có cách nào. Chúng ta cắn răng che giấu sự xấu xí của quý tộc, của hoàng tộc và cả Thiên Long Nhân nữa, nếu không phải sự việc xảy ra cách đây một năm thì chúng ta cũng không đi con đường này. Là chúng ép chúng ta. Dù Sô nhớ lại một năm trước, khi một vị Thiên Long Nhân thản nhiên nổ súng bắn chồng nàng, cũng là một trong 4 người tạo ra tờ báo này. Sau đó hắn tra tấn chồng nàng đến thoi thoát, bỏ ngoài thai mọi lời cầu xin của mấy người trong tòa soạn. Lý do cũng được gửi, vị quý tộc này không thích ánh đèn chụp ảnh. Chồng nàng không hay biết, cũng chỉ cố chụp một tấm ảnh để đăng báo mà thôi. Sau đó thì mọi người đã biết rồi, nếu như không phải giờ Dạ Gổng phó đô đốc ngăn cản thì có lẽ giờ chồng nàng đã chết rồi. Lúc đó chồng của nàng bị liệt cả hai chân, trong cơn tuyệt vọng, căm giận, khó chịu, thất vọng của mấy người, giờ Dạ Gổng đến một lần nữa. Chỉ cần một câu nói đã làm thay đổi suy nghĩ của mấy người, các ngươi làm báo chí, nhiệm vụ của báo chí là tuân thủ sự thật, làm cho xã hội tốt đẹp hơn, các ngươi đã làm sai rồi. Cũng chính câu nói đó mà có ngày hôm nay, ngày mà Guan Yu sở sắp làm đúng lý tưởng của mình. Đương nhiên cái giá phải trả sẽ không ít, thậm chí mất cả mạng sống. Khi quyết định đi theo Dở Dạ Gổng thì mấy người đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Bỡ Lô Bẹ thì lúc này đã trở về, gặp được những người có cùng lý tưởng thật sự rất thoải mái, nàng thích điều này. Trên cơ bản thì nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, tuy nhiên muốn thực hiện lý tưởng đó thì phải cố gắng nhiều hơn. Trước tiên là phải có nhiều người tài giỏi, mà Tổ Cơ chính là người như vậy. Chương 120, trung tâm thương mại. Sáng hôm sau, Bỡ Lô cùng nhóm của Tổ Cơ tiếp tục du ngoạn. Lần này do đã xong hết nhiệm vụ, nàng cũng thả ra tâm trạng, thoải mái chân chính hưởng thụ không khí. Thực tế nhiệm vụ thăm dò Tổ Cơ cũng không phải dễ dàng, muốn nắm bắt suy nghĩ trong nội tâm của người khác không hề đơn giản. Không phải ai cũng giống như phi đến đâu cũng hô to, ta muốn trở thành vua hải tặc. Ít nhất trong lúc thưởng thức cảnh đẹp, Bỡ Lô cũng không thể trực tiếp hỏi Tổ Cơ lý tưởng là gì. A đã đóng giả làm giới thượng lưu thì muốn vào trong khu vực cho quý tộc cũng không khó, chỉ cần thêm tiền là được. Đương nhiên chỉ có thể vào bên trong lúc trời sáng, buổi tối thì phải ra ngoài. Quý tộc và hoàng tộc có chút khoảng cách, lễ nghi cũng coi như đỡ hà khắc. Để cho người có tiền vào tham quan mua sắm cũng là chuyện thường ngày. Dù sao thì quý tộc cũng chỉ có mấy chục người, đóng cửa nhìn nhau thì nhảm chán chết. Cho người khác vào vừa có thể náo nhiệt một chút lại vừa có thể hưởng thụ cảm giác bề trên, cớ sao không làm. Mấy người Tổ Cơ cũng không có chút khó khăn nào đã vào bên trong, bắt đầu thăm thú. Đương nhiên tối hôm qua Tổ Cơ đã đi dạo một vòng rồi, cái này không tính. Thân phận bất đồng, hưởng thụ cũng bất đồng. Chỉ đi một vòng, Tổ Cơ đã không nhịn được nhỏ nước bọt. Đám quý tộc này thật con mẹ nó biết chơi, nhà cửa muốn bao nhiêu rộng có bao nhiêu rộng. Trang trí quả thật xa hoa đến làm Tổ Cơ cũng phải há miệng. Cảnh đẹp thì xác thực rất tốt, tuy nhiên nếu không có đám quý tộc kia liên tục lại nhải thân phận địa vị sẽ càng tốt hơn. Nhóm của Tổ Cơ đi được chục bước chân lại thấy một quý tộc, bất kể làm gì đều toát lên mùi tiền, hành vi quả thật rất gợi đòn. So với bên trong này xa hoa truy lạc, Tổ Cư có chút ưa thích phía ngoài kia hơn. Khu vực này cũng chưa phải nơi giàu có nhất, chân chính có tiền phải kể đến khu vực cho hoàng tộc. Đương nhiên nơi này thì không cho phép người ngoài vào, cho dù giới thượng lưu cũng không được. Nghe nói quý tộc muốn vào trong đây cũng phải xin phép. Đã tham quan hết chỗ ở của quý tộc, nhóm của Tổ Cư cũng chẳng có chút hào hứng nào với hoàng tộc cả. Đơn giản là chạy đua tiền bạc mà thôi, hơn nữa muốn vào tham quan cũng không dễ. Ta muốn đến trung tâm thương mại. Vỡ lộ nói với Tổ Cư. Thấy mọi người cũng không còn hào hứng, Tổ Cư cũng nói với Lệ Hoàn, chúng ta ra đi, đến bên ngoài chơi vui hơn.
Được, Tổ Cư Sa Ma.
Lệ Hoàn như được đại xà nói. Hắn cũng không có chút gì hiểu biết về nơi này, từ sáng đến giờ cũng không thể hoàn thành đúng chức vụ hướng dẫn viên du lịch. Với một người đã lập chí trở thành đại sơn tặc kiêm hướng dẫn viên như hắn, loại chuyện này thật sự khó chịu. Như vậy, ra đến bên ngoài, chỗ mình quen thuộc không nghi ngờ gì là hợp lý nhất. Trung tâm thương mại rất lớn, ngày hôm qua mấy người Tổ Cư cũng không dạo qua hết mà chỉ lướt qua cho biết mà thôi. Ngày hôm nay mới chân chính vào mua sắm. Hoan nghênh quý khách. Ông chủ thấy mấy người Tổ Cư lập tức nhiệt tình chào. Có vẻ như việc Tổ Cư chỉ mất một ngày đã tiêu hết 8 triệu bờ lì đã không còn bí mật nữa. Hầu hạ một vị khách hàng giàu có trên cơ bản đều là kỹ năng chủ yếu của người kinh doanh. Thái độ và cách phục vụ làm Tổ Cư tương đối hài lòng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân mua sắm năng lực, đặc biệt nếu hai nữ nhân ở cạnh nhau thì không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. Hôm nay mấy người Tổ Cư đều đã trải nghiệm đầy đủ. Tiền đương nhiên là Tổ Cư trả, không có chút tranh luận. Các mẹ đương nhiên không nói làm gì, đã mở ra tình yêu hộp quà thì đương nhiên là nữ nhân của hắn, trả tiền cho nữ nhân của mình là chuyện đương nhiên. Cùng đạo lý đó, Vỡ Lộ có vẻ như không có chút nào khách khí với hắn a sau khi vơ vét hơn một nửa cửa hàng mới dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tổ Cư. Bất đắc dĩ Tổ Cư đành phải móc hầu bao đưa tiền. Dù sao khi hắn hoàn toàn chinh phục cô nàng này xong thì kết quả không có gì khác, đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tổ Cư tự an ủi mình, đương nhiên sau khi nghĩ đến điều kiện kỳ dị kia thì hắn cũng có chút lung lay. Phong cách thời trang của Vỡ Lộ hiện nay đủ nóng bỏng tuy nhiên không đến mức lộ lộ như mười mấy năm sau. Đương nhiên sức dụ hoặc đối với Tổ Cư cũng không cạn, nhìn biểu lộ của hắn thì biết ai trong ánh mắt vui mừng của chủ quán, mấy người Tổ Cư trả tiền rồi tiếp tục càn quét. Về phần đồ đạc đều bị Tổ Cư ném vào kho đồ hệ thống cho nhẹ nhàng. Đã ra biển nên Tổ Cư cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, năng lực đặc thù của hắn hoàn toàn có thể giải thích bằng trái ác quỷ. Nếu người khác không tin thì mặc kệ, dù sao Tổ Cư cũng không thèm quan tâm. Trái ác quỷ năng lực quá rộng khắp và đặc sắc, chẳng ai có thể khẳng định được rõ ràng công dụng của tất cả trái ác quỷ. Kể cả từ điển trái ác quỷ cũng chẳng đầy đủ a theo gặp tiết lộ trước đó, trái ác quỷ từ điển quả thật là viết bằng máu và nước mắt. Ngoài trừ những trái cây đặc điểm quá rõ ràng ra thì những trái ác quỷ khác quả thật đều na ná nhau, phân biệt hết sức mịt mờ. Số lượng người là nạn nhân của quyển từ điển này quả thật đến cũng hết, hải quân cũng có vô số người dính vào. Năng lực có lúc mạnh hơn nhưng tỷ lệ rất nhỏ, đa phần là những năng lực tương đối kỳ lạ, thậm chí còn không thể ứng dụng trong chiến đấu. Cái giá phải trả là chiến đấu không tăng lên, lại mất đi khả năng bơi lội, tỷ lệ ngỏm cũng tăng cao. Cho nên từ điển trái ác quỷ không đáng tin cậy, bị xếp vào những cuốn sách gây tranh cãi nhiều nhất. Dù sao thì người khác thấy được cũng chỉ cho rằng Tổ Cư gian một trái ác quỷ không gian hiếm thấy mà thôi. Hải quân và thế giới chính phủ cũng nghĩ như vậy. Trung tâm thương mại cũng không chỉ có một cửa hàng quần áo, có đủ thứ được bày bán bên trong. Tùy tiện đưa cho cặp mẹn chút tiền, Tổ Cư một mình đi thăm thú xung quanh. So với mấy bộ quần áo thì nơi bán vũ khí hấp dẫn Tổ Cư hơn nhiều. Hắn rất nhanh đã dạo bước vào một cửa hàng bán kiếm lớn nhất ở đây. Dù sao hắn cũng là một thợ rèn, nhìn ngắm những thanh kiếm quả thật đã có thể coi như bệnh nghề nghiệp. Tất nhiên Tổ Cư cũng muốn thử vận may, biết đâu mình lại tìm được một thanh cực phẩm đại bảo kiếm nào đó a, tuy hắn đã sở hữu trình độ rèn kiếm số 1 thế giới này, nhưng hắn cũng không ngại học hỏi thêm. Cực phẩm đại bảo kiếm có thể cho hắn rất nhiều dẫn dắt, kể cả về kiểu dáng, công nghệ, kỹ thuật xử lý đều đáng giá học hỏi. Ông chủ, đây là thanh kiếm tốt nhất. Tổ Cư hỏi lại ông chủ cửa hàng, hắn hơi thất vọng. Thanh kiếm này không có chút nào điểm sáng, chất lượng lưỡi kiếm không tốt, xử lý gia công cũng chẳng có gì sáng ý, thanh này thậm chí còn không sánh được với đám thợ làm thuê cho Tổ Cư ở lò gở tạo a. Đúng rồi chàng trai trẻ, đây là thanh kiếm tốt nhất, chất lượng của nó trên thế giới cũng là đỉnh cao, mua chắn chắn không lỗ. Ông chủ cửa hàng mặt không đổi sắc tân bốc thanh kiếm, hiển nhiên cho rằng Tổ Cư dễ lừa gạt. Không hổ là thương nhân, trợn mắt nói dối không chút nào gánh nặng a. Tổ Cư trừng mắt nhìn lão già này, hắn thở dài rồi buông kiếm rời đi, không nói thêm câu nào. Hắn quả nhiên không phải là số rồ, tùy tiện mua kiếm đều có thể lấy được hai thanh bảo kiếm. Trong các cửa hàng bán kiếm mà Tổ Cư đã ghé qua, những thanh kiếm làm cho Tổ Cư có chú ý cũng không nhiều, càng đừng nói đến danh kiếm. Thậm chí kể cả những thanh bảo kiếm cũng chưa từng thấy trong cửa hàng a. Làm một đại sư rèn kiếm, trình độ nhạy cảm với vũ khí của Tổ Cư thậm chí còn hơn cả đại kiếm hảo. Trong phạm vi không quá xa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của thanh kiếm. Linh hồn càng rõ ràng thì thanh kiếm càng tốt và ngược lại, ít nhất Tổ Cư có khả năng phân biệt ra chất lượng của thanh kiếm kể cả khi nó chưa ra khỏi vỏ. Cửa hàng kiếm này căn bản không có thanh kiếm nào có linh hồn, cũng đồng nghĩa với việc cũng không có danh kiếm. Tổ Cư căn bản chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Chương 121, thì cụ mạ cũng đi nghe hòa nhạc. Hai ngày thời gian chớp mắt đã qua. Hôm nay, tại quảng trường Thế Kỷ, buổi sáng, trên quảng trường đã người người qua lại tấp nập. Các lì fan hâm mộ xin mời xếp hàng theo thứ tự. Bên này, những người nào trên 50 tuổi mới bước lên phía trước. Những người trẻ tuổi hơn xin đợi một chút, chúng tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Thỏi phát sáng, băng rôn mỗi người có thể chọn một, miễn phí lĩnh. Bên cạnh cũng có nước uống cung cấp miễn phí, cảm ơn mọi người. Còn chưa đến giờ biểu diễn nhưng trên quảng trường cảnh sắc đã cực kỳ đồ sộ. Tất cả các con đường đều bị người chen đầy, những tòa nhà xung quanh và cây cối xung quanh cũng có nhiều người chiếm lĩnh. xung quanh khu vực biểu diễn không xa là đủ các gánh hàng rong và tiểu thương, có bán thức ăn, có bán băng rôn cỡ lớn, thậm chí cả ký tên của cả xứ lì cũng đều bán, cũng không biết thật hay giả. Truyền thông, phóng viên cũng hoạt động hết công suất, đứng xung quanh sân khấu chụp ảnh liên tục. Quá chờ mong rồi. Sao chưa bắt đầu, đến thời gian rồi. Cát Lì thật sự quá tốt rồi, không hổ là thần tượng của ta. Đám ngôi sao khác ít nổi tiếng đến đây đều bán giá vé cao cắt cổ, làm sao có thể so sánh được. Mấy người Tô Cương đã tập trung ở khu vực cho người trẻ tuổi, tất nhiên cũng là khu vực cùng nhiệt nhất. Tô Cương rất muốn thuê hẳn một căn phòng cao để xem, đỡ chen chúc và cũng tự do hơn. Tuy nhiên mọi người lại không thích như vậy, đứng giữa những fan hâm mộ, nghe ca hát như người bình thường quả thật thú vị hơn. Bên trong cánh gà, Cát Lì đã có mặt từ sớm. Sắp đến thời điểm trưa. Cát Lì nôn nóng hỏi, so với biểu diễn cho mấy tên hoàng tộc, quý tộc xem thì hắn càng yêu thích biểu diễn cho đông người hâm mộ xem. Tuy rằng số lượng khán giả hôm nay không tính là đông nhưng độ nhiệt tình lại làm hắn đầy hào hứng. 3 phút nữa sẽ đến giờ, người bắt đầu chuẩn bị đi. Quản lý nhắc nhở thêm, hôm nay ngươi sẽ thử nghiệm bài hát bằng tiếng phổ thông, nhất định phải biểu diễn cho tốt. Cát Lì trầm mặc gật đầu. Mấy phút sau, người xem đều đã ổn định vị trí. Trong nháy mắt, quảng trường đã lít nhít người xem. Có người kêu lên tên của Cát Lì, có người lại hô to tên bài hát. Không khí rất loạn, nhưng người xem cảm xúc đều rất tốt. Tô Cư thậm chí còn có thể thấy người của thôn phụ xạ cũng lặn lội đến xem. Độ nổi tiếng của tên Cát Lì này cũng không hề nhỏ a, so với minh tinh ở thế giới trước của Tô Cư cũng không thua kém. Không biết nếu Xin Giờ Di biểu diễn thì còn thế nào nữa. Lúc này người dẫn chương trình cũng đã bước ra, một phụ nữ xinh đẹp. Người xem lập tức vang lên nhiệt tình vỗ tay. Bắt đầu rồi. Cuối cùng đã đến a. Nữ MC cười tươi nói, hoan nghênh mọi người đã đến với buổi biểu diễn ca nhạc của Cát Lì, ta là người dẫn chương trình Lily. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay, ít nhất dẫn chương trình cũng rất hợp mắt, Lily cũng bắt đầu vào chủ đề. Thưa quý vị, bài hát đầu tiên sẽ là ca khúc mới của Cát Lì, Hạt Ý Am. Nàng cũng đem sân khấu nhường lại. Âm nhạc vang lên, Cát Lì cầm mịt rô xuất hiện, ngay lập tức là tiếng vỗ tay linh thai nhức óc. Sô Cản và Nọ Tít bên cạnh quả thật đã hô khản cả cổ, tuyệt đối là fan cuồng. Cát Lì quả thật rất đẹp trai, 35 tuổi, có chút râu ria nhưng vẫn không đánh mất khí chất. Trình độ đẹp trai chỉ kém Tổ Cần một chút, đương nhiên đây là Tổ Cần như thế. Im Hạt Ý Am Ý S Hạt S In Mẹ Thèn Ý L L Sở Tài Sở Trầm Thác S V Đút T O Ý L L B N Ý Hưu Ả L S B Thè Bét Mẹ Thác Ý Càn Bẹ Thở Giờ S O Lì Hoàn Mẹ Ý Am Ý Hạ Vở A Giờ Giảm Ý L L Phổ L Ý S Út To Mẹ To Chi Tiếng Hô Rất Lớn. Tuy nhiên khi cả xử lý cất giọng, mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Giọng hát rất dễ nghe, trầm ấm, đầy nam tính. Chất giọng cũng đủ hiếm, ít nhất giọng hát này Tổ Cần không có gì để chê. Đương nhiên giai điệu cũng không tính là kinh điển, chỉ dùng lại ở mức vui thai thôi. So sánh với các bài hát thô cứng của ngôn ngữ chính thống, bài hát này đã bứt phá được một chút và cũng dễ thưởng thức hơn nhiều. Thấy đám người xem là biết, tiếng hô không ngừng, phản ứng nhiệt liệt. Nhìn đám người xung quanh đã lâm vào cảnh giới phát cuồng, Tổ Cơ cũng che chán. Bất đắc dĩ phải vỗ tay theo, hắn cũng không muốn bị đám người xung quanh chửi chết. Quá tuyệt vời. Giọng hát quá tuyệt vời. Bài hát này ca từ thật kinh điển. Bài hát chấm dứt, người xem đều đồng loạt vỗ tay. Cát Lì cũng giao lưu vài câu rồi vào cánh gà chuẩn bị. Lúc này sẽ là các ca sĩ khác lên hát, dù sao cũng không thể để Cát Lì hát liên tục được, hắn sẽ mệt chết. Chuyện này khán giả cũng sẽ thông cảm, đều cho ca sĩ lên một tràng pháo tay. Ca sĩ khác cũng cống hiến thêm không ít bài hát, tuy nhiên chất lượng cũng không có gì bứt phá, so với bài hát đầu tiên kém nhiều. Không khí hiện trường cũng có chút trùng xuống, lúc này ca sĩ Lý lại đi ra, chuẩn bị hát bài tiếp theo. Hiện trường lại tiếp tục vang lên đợt cổ vũ mới, khả năng nắm bắt thời điểm rất chuẩn á các bài hát sau đó có hay có dở, tuy nhiên cuối cùng vẫn thiếu đi gì đó, không thể thành kinh điển. Ít nhất cho đến bài hát cuối cùng, Tô Cần đều không chứng kiến bài hát nào khiến hắn sáng mắt lên. Ca sĩ cũng gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng bài hát tiếng phổ thông. Tiếng ủng hộ cũng rất lớn. So với các bài hát tốt nhất của hắn cũng không kém. Mọi người, cảm ơn các bạn đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi biết buổi biểu diễn hôm nay thời gian không dài nhưng hy vọng mọi người sẽ hài lòng. Các bạn có yêu tôi không? Yêu. Có. Ta muốn gả cho ngươi. Tiếng ủng hộ to lớn không ngớt, tiếng hét chói tai không thể dừng được. Cát Lì vui mừng nói tiếp, hôm nay có nhiều người hâm mộ chưa kịp đến xem biểu diễn, tôi quyết định sẽ thêm một buổi biểu diễn nữa vào ngày kia, vẫn ở sân khấu này, cảm ơn. Trước khi kết thúc, Cát Lì thêm một quả bom nữa, làm nhiều người hưng phấn đến ngất đi. Quản lý phía trong cười khổ không ngớt. Cát Lì lại tự chủ chưa rồi. Vị thân chủ của mình quả thật có chút ghen ghét với Xin Giờ Di, do đó luôn mở miệng nói không muốn diễn ở sân khấu nhỏ. Tuy nhiên khi đứng trên sân khấu thì quả thật vô cùng nhiệt tình, thậm chí cũng có thể kéo dài kế hoạch, luôn muốn tận lực thỏa mãn fan của mình. Loại chuyện này quả thật xảy ra không ít lần. Có lẽ chính vì tinh thần như vậy mà Cát Lì trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Bất chấp sự lấn lướt của các ca khúc tiếng phổ thông A, lúc này buổi biểu diễn đã kết thúc, tuy nhiên Tổ Cơ lại đang đau đầu nhìn mấy thuyền viên của mình. Cả đám người đều vô cùng hào hứng, luôn miệng cầu xin Tổ Cơ lại thêm 2 ngày. Tên dở hơn Sổ Càng còn ôm lấy bắp đùi Tổ Cờ, chết sống không bông, chỉ cầu được ở lại xem buổi biểu diễn cuối cùng này. Cái chết người là Nọ Tịt và Cặt Mẹn cũng hào hứng không ít. Thân cô thế cô, Tổ Cờ đành phải đáp ứng. Đương nhiên cũng bắt Sổ Càng và Nọ Tịt ký đủ loại hiệp ước bất bình đẳng khác. Dù bài hát không thật sự tốt nhưng Tổ Cờ lại thưởng thức nhân cách của tên Cát Lì này. Từ cách tổ chức đến cách sắp xếp cho fan hâm mộ, sau đó là sự nhiệt tình đều không thể bắt bẻ. Nói đến kế hoạch của Tổ Cờ là đến thăm thú thủ đô của Vương quốc Hoa khoảng 2 ngày, nhưng đến giờ đã kéo dài ra 5 ngày. Khả năng sắp xếp thực hiện kế hoạch có vấn đề, a sau này đi mạo hiểm thì tốt nhất không nên làm kế hoạch quá cụ thể. Sự việc đột biến phát sinh trong thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở quả thật nhiều không đếm hết, a mấy người tổ cần hòa hứng bừng bừng trở về phòng, vừa đi vừa không ngừng nói đến buổi biểu diễn. Kể cả ít nói như nọ Tịch cũng tham gia vào, không ngừng được a lúc này tổ cờ Lơ đang thấy một bóng người quen thuộc, dáng cao, dáng ngăm, có sẹo trên trán. Đây không phải là Hỉ Gù Mạ chứ? Sơn Tặc cũng thích đi xem ca nhạc. Tên này cũng có đời sống tinh thần không tệ a, dù sao nhàm chán đã lâu, tổ cờ cũng tách khỏi đoàn người, lặng lẽ bám theo Hỉ Gù Mạ. Bỡ lộ bẹ thì không biết nghĩ gì cũng chạy theo tổ cờ, ánh mắt đầy hứng thú. Chương 122, biến mất. Tổ cờ cũng không có nói gì, lặng lẽ đứng cách Hỉ Gù Mạ không xa. Sức chiến đấu của bỡ lộ không cao, tuy nhiên cũng hơn sổ cạn bà nọ Tịch. Ở biển Đông này nàng rất ít gặp được đối thủ, bảo vệ mình vẫn được. So với sổ cạn và nọ Tịch, vỡ lộ cũng có kinh nghiệm hơn, đi theo cùng cũng không có gì gánh nặng. Tô Cơ Cun, ngươi quen biết hắn, ta thấy tên này không giống người ở đây. Vỡ lộ bẹ đi nhỏ giọng nói. Cho đến bây giờ, nàng không thấy tên Hỉ Cùm này có chút nào đặc biệt. Coi như biết, hắn là sơ tặc. Tô Cơ thuận miệng trả lời, hắn cũng không thật sự đi theo mà thỉnh thoảng dùng hạ kỳ giám sát mà thôi. Nếu đã bị hạ kỳ của Tô Cơ khóa chặt thì rất khó thoát, người yếu như Hỉ Cùm mà thì không thể trốn. Hắn rất mạnh sao? Không, rất yếu. Vỡ lộ chán nản xoa chán, theo nàng thấy thì Tô Cơ đang rảnh đến nhức cả trứng. Sự thật cũng là như vậy, Tô Cơ đang giết thời gian. Lúc này Hỉ Gù Mạ cùng với vài tên khác đang đứng trong một ngõ tối, vài tên tiểu đệ đều mang theo một cái bao. Có 5 cái, bên trong đều có dây rùa, biên độ cũng không lớn. Tô Cơ và Vỡ lộ lên nhau, hai người đều có thể đoán được bên trong chứa gì. Là người, hơn nữa còn là trẻ con, rất nhỏ tuổi. Theo Vỡ lộ đoán, có lẽ mấy đứa trẻ này chỉ khoảng 2-3 tuổi, lớn hơn phi một ít. Mấy đứa trẻ này lọt vào tay của sơn tặc, không cần đoán cũng biết sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tô Cơ và Bỡ Lộ đều đã giận dữ, Bỡ Lộ thậm chí đã muốn bật lên. Tuy nhiên Tô Cơ lại giữ chặt, nói thầm, đợi xem chúng làm gì tiếp. Theo hạ kỳ của Tô Cơ truyền lại, đám nhóc này tính mạng không lo. Đợi thêm chút nữa xem có chuyển biến gì không, lúc đó cứu cũng được. Lúc này đã có một kẻ áo đen bước đến, lặng lẽ ra hiệu cho Hỉ Gù Mạ bước vào một căn phòng. Tô Cơ nhìn kỹ tên này một chút, hắn có thể xác định tên áo đen này khá mạnh, ít nhất là Bỡ Lộ bệ tỷ hiện nay không thể thắng được hắn. Có lẽ kẻ này có thực lực của một thiếu tướng, ở biển Đông cũng có thể đi ngang. Vấn đề ở đây là một kẻ mạnh như vậy đến đây làm gì? Tại sao lại liên hệ với tên sơn tặc quen như Hỉ Gù Mạ, âm mưu gì? Vừa suy nghĩ, Tô Cơ cũng nắm chặt tay Bỡ Lộ, nhảy thẳng lên nóc nhà, không phát ra một tiếng động gì. Ở địa điểm này, Tô Cơ có thể chắc chắn mình sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện, hạ kỷ của hắn cho phép điều đó. Hỉ Gù Mạ, việc làm thế nào rồi? Cả gì ủ sa mạ, thời gian quá gấp, chúng ta chỉ tìm được 3 đứa hàng tốt. Còn có 2 đứa khoảng 3 tuổi. 3 tuổi, ngươi đang nói đùa sao? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, năm nay có ít trẻ con được sinh ra, không thể tìm nhiều hơn. Trong phòng trầm tĩnh một lúc, vị áo đen kia mới mở miệng, được rồi. 2 đứa trên 3 tuổi kia có thể sẽ không được chấp nhận. Hợp tác lần này không tốt, các ngươi sẽ chỉ nhận được 7 phần thù lao. Cái gì? Sao có thể? Ngươi có ý kiến sao? Hỉ Gù Mạ kiềm chế cơn giận dữ của mình, cắn răng chấp nhận. Hắn cũng không dám đối đầu hay cãi lại người trước mặt này, đơn giản vì hắn quá mạnh. Chỉ thấy tên áo đen ném ra một cái túi, bên trong chứa không ít súng ống. Có súng kíp, súng ngắn, thậm chí có cả đạn bên trong. Đây chính là loại súng mà binh sĩ hải quân hay dùng, uy lực cũng không nhỏ. Loại súng này ở Vương quốc Hoa rất khó mua, nhưng hôm nay Hỉ Gù Mạ lại chiến được hơn 10 khẩu. Tô Cơ có thể khẳng định, thời đại của băng hải tặc Hỉ Gù Mạ sắp đến. Vũ khí nóng quả thật có quá nhiều ưu thế, với người bình thường thì tác dụng không cần nói cũng biết. Ít nhất băng sơn tặc lệ bản sẽ không thể chống đỡ được nếu chỉ sử dụng đao kiếm bình thường. Đương nhiên hành vi này của Hỉ Gù Mạ đã chọc giận Tô Cơ, chưa chắc băng sơn tặc của hắn sẽ tồn tại đến ngày mai. Lúc này trong phòng chỉ có một người áo đen, hắn đang cười lạnh nhìn Hỉ Gù Mạ đi xa. Nhiệm vụ của hắn sắp kết thúc, lúc rời đi có thể hắn sẽ thủ tiêu băng sơn tặc này. Tất nhiên vẫn phải xem tâm trạng của hắn lúc đó đã. Mau đến chuyển hàng, nhanh lên. Mấy người áo đen khác được gọi vào, nhanh chóng đưa các túi đựng trẻ em lên bay, mang đi. Lúc này Tổ Cơ ánh mắt đã như nhìn người chết, chắc chắn tất cả những người hôm nay tham dự vào sẽ phải chết. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình, đi theo mấy tên áo đen, đảm bảo không có cá lọt lưới. Bọn chúng nói gì? Vỡ lô nhỏ giọng hỏi Tổ Cơ. Hạ kỳ quan sát của nàng mới thức tỉnh, nàng không nghe được âm thanh bên trong, đành quay sang hỏi Tổ Cơ. Buôn bán trẻ em. Vỡ lô giật nảy mình, dù đã có sự chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nghe đến đây nàng cũng thấy sợ hãi và phẫn nộ. Hơn ai hết, nàng biết nơi đây là quê hương của ai. Nếu cha con gặp biết được thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Hơn nữa tội ác này không phải là đơn giản, một loại tội ác bị phỉ nhổ cũng như căm hận nhất. Vỡ lộ cảm thấy mình đã sắp không giữ được bình tĩnh. So với buôn bán nô lệ thì buôn bán trẻ em hiển nhiên gây bất bình hơn nhiều, dù sao thì trẻ em chính là tương lai, là tốt đẹp. Chúng ta nên làm gì? Vỡ lộ hít sâu một hơi, quay sang hỏi Tổ Cơ. Không biết vì cái gì, nàng thấy tin tưởng Tổ Cơ hơn, có thể vì mị lực cá nhân, có thể vì sức mạnh. Khi Gù Mạ thì sẽ xử lý sau, chúng ta sẽ theo dõi mấy tên áo đen kia trước, đảm bảo nổ tận gốc. Được, ta nghe ngươi. Tên áo đen cả gì u đi đầu, hắn cũng có hạ kỳ quan sát, tuy nhiên đẳng cấp kém xa Tổ Cơ. Do đó hai người Tổ Cơ đứng cách đó hơn 500 mét nhưng hắn cũng không mảy may phát hiện. Theo hắn cảm thấy, lần này lại có thể chốt lọt như các lần trước. Tổ Cơ vẫn đang duy trì một khoảng cách an toàn, việc dùng hạ kỳ có thể giúp hắn dễ dàng theo dấu của cả gì u, thậm chí không cần trực tiếp nhìn thấy cũng có thể. Nếu không phải che giấu cho cả bỡ lô bẹ tịt thì Tổ Cơ thậm chí có thể đi cách cả gì u mười mấy mét cũng không bị phát hiện. Lúc này bọn áo đen đã bước vào trong khu vực phòng ở dành cho quý tộc, cũng không có bị cản trở gì cả. Tô Cơ không nhịn được dùng mình, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu của hắn. Nếu như quý tộc đứng sau chuyện này thì quy mô của đường dây này sẽ không nhỏ, thậm chí đây không phải lần giao dịch đầu tiên. Vương quốc Hoa trên biển Đông rất có địa vị, nếu như được quý tộc ở đây chống lưng thì những đứa trẻ có thể đến từ nhiều nơi trên biển, số lượng rất khổng lồ. Tuy nhiên điểm không hợp lý là quý tộc cũng không thể xa xỉ đến mức mời cao thủ cỡ này làm việc. Tô Cơ cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi thêm, tuy nhiên hắn đã có nhất định phán đoán. Vỡ lộ bệ thì cũng đã đoán được gì đó, khuôn mặt càng thêm tái nhợt và phẫn nộ. Theo bước chân của đám áo đen vào sâu hơn, sắc mặt của nàng và Tô Cơ càng chìm xuống. Càng vào sâu thì địa vị quý tộc càng cao, quy mô của sự việc càng lớn hơn. Nơi này mấy người Tô Cơ đã đến, tuy nhiên lần này là theo dõi, do đó Tô Cơ cũng đồng thời tránh né cả binh lính đi tuần để đảm bảo bí mật. Tuy nhiên điều làm Tô Cơ khó chịu là binh lính thậm chí còn không ngăn cản bọn người cả gì hủ, hiển nhiên đã quen thuộc. Vỡ lộ, trèo lên lưng ta. Tô Cơ thình lình nói một câu làm vỡ lộ bẹ tì đỏ cả mặt. Nàng xoắn suýt nửa ngày không nhúc đích, tim đạp nhanh như liệu chạy. Tô Cơ không thấy bỡ lộ có phản ứng, quay sang nhìn, lập tức dở khóc dở cười. Hắn thề là trong trường hợp này hắn không có ý gì khác, đơn giản là muốn dùng trái ác quỷ để chiếm giữ điểm cao mà thôi. Tuy nhiên thái độ của cô nàng này lại làm Tô Cơ buồn bực. Hắn là người như vậy sao? Thấy mấy người của cả dì U đã đi xa, Tô Cơ cũng không thèm nói đạo lý, đưa bỡ lộ lên vai mình rồi biến thân. Chỉ vài ba cái được cánh, Tô Cơ đã nhanh chóng bay thẳng lên, chiếm giữ không trung, theo dõi đám người kia từ xa. Bỡ lộ bẹ thịt thì luôn cuống ôm lấy cổ Tô Cơ, chân cũng quấn quanh eo của hắn. Lúc này nàng cũng hiểu rõ Tô Cơ muốn làm gì nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt, đặc biệt tư thế này quả thật quá xấu hổ rồi. Dù biết thời điểm hiện tại không hợp nhưng nàng cũng không nhịn được suy nghĩ linh tinh, càng nghĩ càng đỏ mặt. Lúc này Tô Cơ không có quan tâm đến thái độ của bỡ lộ, hắn đang kinh hãi quét mắt qua một ngôi nhà. Hạ kỳ của hắn không bắt được thân ảnh của cả dì ủ nữa, cả đám người áo đen đều biến mất. Chương 123, nhặt được hợp kim. Từ vị trí bay của hắn đến mặt đất không đến một cây số, không thể có chuyện ngoài tầm hạ kỳ quan sát được. Còn nữa, hạ kỳ của cả dì ủ cũng tuyệt đối yếu hơn hắn, sẽ không thể nào tự chủ thoát khỏi hắn theo dõi được. Nhưng đám người đó đều biến mất, vô thanh vô thức biến mất. Chẳng lẽ do trái ác quỷ? Tuy nhiên hắn chưa nghe qua trái ác quỷ nào có thể né tránh hạ kỳ quan sát. Cũng có thể mấy người này đã đi vào một vùng không gian khác, ví dụ như thế giới gương, thế giới sách. Tuy nhiên gịa thiết này cũng hoàn toàn do Tô Cơ suy đoán mà thôi. Tô Cơ nhanh chóng lượn xung quanh, mở rộng hạ kỳ quan sát đến cực hạn, không bỏ qua điểm nào. Đặc biệt là xung quanh căn nhà kia, Tô Cơ đã quét qua vô số lần. Tuy nhiên đám người đó giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, không thể tìm ra được chút tung tích nào. Tô Cơ mồ hôi đầy đầu bay xung quanh, vừa vận dụng hạ kỳ hết cỡ, vừa điên cuồng suy nghĩ xem cái gì có thể ngăn được hạ kỳ điều tra. Lúc này bỡ lỗ bẹ tỷ đã nhận ra chút khác thường từ thái độ của Tô Cơ, nàng hỏi, có chuyện gì sao? Không thấy đám người kia, chúng gần như biến mất. Bỡ lỗ kinh hãi, nàng biết Tô Cơ có hạ kỳ mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tên áo đen đó. Nhưng làm cách nào tên áo đen đó có thể thoát ra được? Thậm chí một chút dấu vết cũng không có. Hay là chúng đã chết? Tô Cơ lắc đầu, hắn không cho rằng như vậy. Hạ kỳ quan sát sẽ khó cảm nhận được xác chết, bởi vì lúc đó người chết sẽ không thở, tim không đập, cơ thể không chuyển động cảm nhận sẽ rất khó. Tuy nhiên đến đẳng cấp hạ kỳ của hắn thì người chết cũng không thoát được, vẫn sẽ bị hắn nhìn thấy. Đương nhiên hiệu quả điều tra sẽ giảm sút nhưng chắc chắn vẫn nhìn thấy. Hơn nữa dù gì thì cả dì ủ cũng có thực lực khá tốt, muốn vô thanh vô thức giết hắn rất khó, tối thiểu thì cũng phải có chút chấn động chứ. Nhưng đây lại không có dấu hiệu gì chiến đấu cả, Tô Cơ có thể khẳng định điều đó. Như vậy làm cách nào mà đám áo đen đó thoát được, Tô Cơ vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng không thể chịu được nữa, hắn tiếp cận căn nhà. Khu vực này xa hoa truy lạc, kiến trúc quả thật vô cùng đáng tiền và cũng đặc sắc. Đây là khu vực dành cho hoàng tộc, đẳng cấp cao nhất ở vương quốc Doan này. Hai người Tô Cơ không dám tưởng tượng đến một vị hoàng thất có liên quan đến loại chuyện này sẽ là cảnh tượng gì. Ít nhất mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát rất nhiều. Tuy nhiên việc quan trọng nhất là phải tìm ra đám người kia đã. Vỡ lộ, có cách nào ngăn chặn hạ kỳ quan sát điều tra không? Hạ kỳ quan sát mạnh hơn hoặc là một trái ác quỷ không gian hiếm có cũng có thể tạm thời ngăn cản. Tuy nhiên nếu hạ kỳ quan sát đủ mạnh thì vẫn có thể xuyên qua loại trái ác quỷ đó. Ừm, còn có một số loại trái ác quỷ liên quan đến thời gian cũng có thể, dù sao hạ kỳ quan sát cũng chủ yếu tác dụng đến thực tại. Vỡ lộ bẹ tỷ V cầm nói, theo hiểu biết của nàng thì những trái ác quỷ có tác dụng hạn chế hạ kỳ quan sát quả thật đã có chủ hoặc chưa tìm ra. Hơn nữa sử dụng trái ác quỷ để giải thích cho trường hợp này cũng quá gỡ ép. Tô Cơ vừa nghe vừa liên tục điều tra, căn phòng này chỉ là một khu vực giải trí mà thôi. Nó không quá lớn, không có cửa ra vào cũng như cửa sổ. Xung quanh chỉ là các cây cột đá, lợp mái che, rất đơn giản. Chỉ cần có góc độ phù hợp là có thể nhìn xuyên cả căn nhà, không có chút bí mật nào. Có lẽ đám hoàng tộc đó rảnh rỗi không có việc làm mới thiết kế một nơi như thế này để hóng gió, ngắm cảnh. Theo vị trí cũng như cảnh quan xung quanh, có lẽ nơi này bỏ hoang đã lâu. Cỏ hoang đã mọc cao trên đầu người, che đi khá nhiều tầm mắt. Không biết vì sao hoàng tộc vẫn giữ lại nơi như thế này trong dinh thự của mình, quá mất mỹ quan. Sau khi xác định là không có ai, đồng thời cũng không có con gen Missy nào xung quanh, Tô Cơ và bỡ lộ bẹ tì mới tiếp cận căn nhà. Tô Cơ có thể ngửi thấy nhiều mùi khó chịu, đó là mùi nước bẩn, mùi cỏ thối, mùi phân động vật, thậm chí còn có cả mùi chất tẩy rửa. Không khí xung quanh cũng rất đè nén, độ ẩm không khí cao, oi nóng, làm người khác rất khó chịu. Ở trung tâm căn nhà có một khoảng không gian lát đá, nhiều viên đá với hình thù khác nhau, sắp xếp bất quy tắc. Điều làm Tô Cơ chú ý hơn là những viên đá này đều sạch sẽ hơn xung quanh rất nhiều. Phòng ngầm, mật thất. Lúc này Bỡ Lộ cũng đã đứng bên cạnh Tô Cơ, đang cẩn thận quan sát khu vực này. Chẳng lẽ có mật thất? Để ta kiểm tra xem. Tô Cơ mở Haki, cẩn thận cảm nhận xuyên qua lớp đá, tuy nhiên điều làm hắn thất vọng là bên dưới cũng toàn đá và đất, hoàn toàn không cảm nhận được chút không gian nào. Thấy Tô Cơ lắc đầu, Bỡ Lộ cũng chán nản dậm chân, biết thế từ nay đã ra tay luôn, có thể cứu được mấy đứa trẻ rồi. Căn phòng không thu hoạch được gì, Tô Cơ cũng có chút tự trách. Nếu như hắn làm việc cực đoan hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ phải điều tra từ tên sơn tặc Hỉ Gù Mạ kia. Chúng ta đi tìm Hỉ Gù Mạ. Tô Cơ nắm tay của Bỡ Lộ, đưa lên lưng mình. Theo sự dự đoán của Tô Cơ thì Hỉ Gù Mạ có thể sẽ không cung cấp được thêm thông tin gì, dù sao hắn cũng là tên sơn tặc quen, không ai sẽ để hắn biết thông tin cơ mật. Tuy nhiên dù sao vẫn có chút hy vọng, nếu như không hỏi được gì thì cũng có thể giết chết. Đúng lúc Tô Cơ chuẩn bị cất cánh thì cảm thấy trên người mình có vật gì đó đang nhẹ nhàng run rẩy. Tô Cơ thuận tay móc trong túi quần ra, thì ra là dạ đạ dò hợp kim đang thông báo. Trước đó Tô Cơ thu hoạch được vật này thì cũng tiện tay bỏ vào túi quần, hơn nữa để chế độ rung. Sau đó hắn cũng quên đi sự tồn tại của máy này, không ngờ trong lúc này nó lại rung lên. Đây là gì? Một thứ đồ công nghệ thôi. Thuận miệng trả lời Bỡ Lộ Betty, Tô Cơ cũng cầm lấy máy và đi xung quanh. Trên màn hình hiển thị có 3 khu vực hợp kim đang sáng lên, cách nhau khoảng 100m, điểm sáng gần nhất cách Tô Cơ không đến 10m, Tô Cơ cũng nhanh chân chạy đến. Một lúc tìm thấy 3 miếng hợp kim cao cấp làm hắn rất bất ngờ, chẳng lẽ đây không phải do trùng hợp? Miếng đầu tiên nằm chính giữa sân đá, nặng khoảng hơn 1kg, có màu trắng xen lẫn màu vàng. Nhìn bên ngoài cũng không có gì đặc biệt lắm, tuy nhiên nó khác với các loại hợp kim mà Tô Cơ sở hữu trước đó. Có thể đây là loại hợp kim lạ chưa được tìm thấy hoặc ghi nhận. Tô Cơ không mấy khó khăn đã lấy được cả 3 miếng, đều là hợp kim cùng loại, tổng cộng lại cũng nặng khoảng 5kg. Điều làm Tô Cơ không thể tưởng tượng nổi là 3 miếng này quá dễ lấy, chỉ cần cậy lên là được, thậm chí nó cũng chôn không sâu, giống như có người chôn xuống vậy. Bỡ Lộ tò mò hỏi, đây là thứ gì, không phải là 3 viên đá sao? Nó là hợp kim cao cấp. Bỡ Lộ kinh ngạc, thì ra là vậy. Nàng không phải là thợ rèn nên không nhận ra được thứ này và cũng không có hứng thú lắm. Tuy nhiên với Tô Cơ thì lại khác, đây chính là nguyên liệu rèn bảo kiếm á, vậy nó tên là gì? Tô Cơ lúc này đã sử dụng kính để giám định, kết quả làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên liệu: bạch hoàng. Độ cứng: 14. Độ bền: 13. Nhiệt độ nóng chảy: 15.000 độ. Đánh giá: 8 sao. Bạch hoàng, hợp kim cao cấp nhất trên thế giới. Tô Cơ mơ màng trả lời Bỡ Lộ, hắn quả thật không tin vào mắt mình. Đây là hợp kim trong truyền thuyết, ta không ngờ hắn trong lúc lơ đang lại có được thứ này, hơn nữa còn có được 5kg. Cao cấp nhất thế giới, vậy ngươi sắp rèn ra thanh kiếm tốt nhất. Bỡ Lộ kinh hỉ hỏi, chẳng lẽ nàng sẽ được chứng kiến thanh kiếm số 1 thế giới ra đời? Quá vinh hạnh a, không đơn giản như vậy, giờ ta còn chưa rèn được nó. Tô Cơ gãi đầu, hợp kim tốt thật nhưng hiện nay hắn không nung nóng chảy ra được, đương nhiên cũng không rèn được, tạm thời nó vẫn là gân gà a. Tô Cơ có chút tiếc nuối, hệ thống đánh giá bạch hoàng cao hơn cả hắc ngọc nhưng hắn lại chịu chết không rèn được, quả thật rất bi ai. Chương 124, tội ác kinh thiên. Bỡ Lộ Bệ Tỷ cũng có chút thất vọng, tuy nhiên thấy Tô Cơ cũng không quá mất mát, nàng động viên, không sao, sau này ngươi sẽ rèn được thôi. Đúng rồi, nó có tính chất nào hay không? Tính chất rất mạnh mẽ, có thể phần nào đó ngăn chặn sức mạnh của người ăn trái ác quỷ. Tuy nhiên kém hơn đá biển một ít. Độ bền và độ cứng cứ tốt, có khả năng hấp thu và giải phóng năng lượng. Đặc tính tiếp theo là có thể đồng hóa vật chất, che giấu đi hạ kỳ quan sát. Tô Cơ sử dụng hợp kim mắt kính, đọc các tính chất của bạch hoàng ra. Tuy nhiên khi đọc đến đây, hắn im bặt đi, ngơ ngác nhìn Bỡ Lộ Bệ Tỷ. Che giấu đi hạ kỳ quan sát, sẽ không phải là? Tô Cơ ngay lập tức nhìn kỹ vào đặc tính này, thì ra hợp kim này có thể tự đồng hóa bản thân mình với các vật chất xung quanh, hạ kỳ quan sát không thể cảm nhận được. Nếu như Tô Cơ nhắm mắt lại thì sẽ không cảm thấy được hợp kim nữa. Khi ở trong không khí thì nó giống như không khí, khi rơi xuống đất thì nó lại giống như biến đất. Nếu không sử dụng mắt thường thì sẽ không thể thấy được nó. Phần che giấu đi hạ kỳ quan sát cũng là đặc tính nổi bật. Trong vòng 100m, nếu như Tô Cơ sử dụng hạ kỳ quan sát để cảm nhận thì sẽ bị hợp kim này đánh lừa. Hạ kỳ quan sát của người dùng sẽ bị nhầm tưởng, sẽ liên tục tự tạo ra các mặt phẳng chồng chất lên nhau. Tô Cơ vừa rồi thăm dò sâu xuống dưới thì thực chất chỉ cảm nhận được lớp bề mặt mà thôi, sau đó tưởng rằng mình đã đi sâu xuống dưới. Cũng giống như một bức tranh 3D, nhìn rất có chiều sâu nhưng thực tế nó vẽ trên một mặt phẳng. Tác dụng của hợp kim này cũng như vậy, lúc này hạ kỳ của người dùng sẽ bị lửa. Tác dụng này quả thật không hữu hiệu trong rèn kiếm nhưng nó lại vô cùng hữu dụng trong che giấu, tiêu biểu là che giấu mật thất. Mau điều tra lại. Bỡ Lộ nghe hết công dụng, vội vàng bảo Tô Cơ thử lại, rất có thể chân tướng đã ngay trước mắt. Tô Cơ không chậm trễ, sau khi thu lại 3 miếng hợp kim thì cũng dùng hạ kỳ để cảm nhận. Bên dưới thật sự có khoảng trống, sân đá này là một cánh cửa, sau đó sâu hơn là cánh cửa sắt dày. Dưới cánh cửa sắt là, chỉ lướt qua một chút, Tô Cơ con ngươi co lại, gương mặt kinh hoàng. Một luồng hơi lạnh từ chân chạy đến đầu làm hắn rùng mình. Thế nào rồi? Bỡ Lộ sốt ruột hỏi, phản ứng của Tô Cơ làm nàng cảm thấy hơi rùng mình. Lúc này sự kinh hoàng của Tô Cơ đã rút đi, nhưng theo sau đó là nỗi giận dữ vô biên, lửa giận không ngừng lên cao. Khốn kiếp. Tô Cơ gầm lên một tiếng băng vọng, ánh mắt đỏ ngầu, một luồng khí thế từ trên cơ thể hắn phát ra, điên cuồng chèn áp vạn vật xung quanh. Không khí như bị bóp méo, cỏ cây xung quanh như bị cuồng phong thổi qua nằm rạp xuống đất. Lấy Tô Cơ làm trung tâm, phạm vi 500m xung quanh đều bị đè ép đến nghẹt thở. Các vị hoàng tộc, quý tộc ở trong phạm vi này đều sủi bọt mép ngất đi. Xa hơn, những người khác cảm nhận như sét đánh mang tai, chân đều khuỵu xuống, mãi không đứng được dậy. Gần Tô Cơ nhất, Bỡ Lộ Bệ Tỷ cảm giác như sắp bị bóp méo, máu gần như ngừng chảy. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nàng lắp bắp, Hạ Kỳ bá vương. Nàng đã từng cảm nhận được loại hạ kỳ này từ giờ dạ gồng cho nên cũng không đến mức đổ gục. Tuy nhiên hạ kỳ của tổ cơ lại cho nàng cảm giác rất đáng sợ, nó đã có thể gây ra tác động vật lý nhất định. Những người sở hữu hạ kỳ bá vương rất ít, trong hạ kỳ bá vương cũng phân biệt mạnh yếu. Hạ kỳ bá vương khi thức tỉnh có thể đè ép ý chí đối thủ ở gần, sau đó có thể mạnh lên dần dần khi người sở hữu nó mạnh lên. Đại đa số người khi thức tỉnh chỉ có thể gây choáng váng với người khác, những người rất gần mới sẽ bị kích choáng đến ngất. Trường hợp của ạ sở chính là điển hình như vậy, khoảng cách gần, không quá uy lực. Tuy nhiên bợ lộ chưa từng thấy người nào khi thức tỉnh đã có cường độ hạ kỳ như vậy. Có thể gây ra tác động vật lý chỉ dựa vào khí thế quả thật vô cùng hiếm và mạnh mẽ, ít nhất hiện nay trên biển chỉ có mấy người mà thôi. Không đợi bợ lộ hỏi thêm gì, Tô Cư đã cầm trong tay thanh kiếm, hét lớn một tiếng chém xuống. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, tia kiếm khí trực tiếp xé đôi căn phòng, đồng thời bổ vỡ hết nền đá. Bên dưới bức tường sắt đã bị Tô Cư chém ra vết chém mấy chục mét, rách làm đôi. Bợ lộ nuốt nước miếng một cái, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sức mạnh của Tô Cư. Trước đó Tô Cư cho nàng ấn tượng là một thanh niên đẹp trai, dễ tính, hiền lành và hào sắc. Tuy nhiên bây giờ lộ ra sự cường thế cũng làm người khác phát rét. Người giết chết chính phủ không quả thật vô cùng đáng sợ. A Tổ Cơ lúc này đã nhảy thẳng xuống dưới, chạy thẳng theo hành lang. Bỡ Lộ cũng đội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa che mũi. Mùi chất tẩy thoát ra rất nồng nặc, làm cho nàng hô hấp khó chịu. Bên dưới mật thất lúc này, Cả Dì ủ choáng váng nhìn cảnh tượng xung quanh. Mười mấy người bọn hắn vừa rồi đang nói chuyện vui vẻ, bàn luận đủ thứ trên đời. Sau đó mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng quát lớn, sau đó là một luồng khí thế cực mạnh quét đến, trực tiếp làm mọi người sùi bọt mép ngất đi. Cả Dì ủ hoảng hồn. Còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì một tiếng ma sát ghê tai truyền đến, sau đó hắn cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều. Tuy nhiên hắn cũng sợ hãi biết rằng nơi này đã bị phát hiện. Tất cả mọi người đều ngất đi, hôm nay chỉ sợ là khó thoát. Ai đó? Lúc này tiếng chạy nhanh truyền đến, Cả Dì ủ đội vàng quá to, cũng điều chỉnh tư thế chiến đấu. Kẻ đến giết ngươi. Chỉ thấy lóe một cái, Cả Dì ủ đã thấy một ánh kiếm chiếu thẳng đến trước mặt. Đội vàng đưa tay ra đỡ, tuy nhiên luồng sức mạnh truyền đến làm hắn phát rét. Không tốt, cao thủ. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp cắt qua lớp hạ kỳ vũ trang, đồng thời cũng chém lìa xương tay của Cả Dì ủ. Hắn bị chém bật ra xa, nôn ra không ít máu tươi, cánh tay phải đã đứt lìa, máu chảy liên tục. Chỉ một chiêu, Cả Dì ủ đã biết mình không chống lại được. Người đàn ông trước mắt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, có sức mạnh của một phó đô đốc bản bộ, hắn không thể đối đầu. Ngay lập tức hắn không màng đau đớn, trực tiếp chạy ra khỏi mật thất. Nếu không nhanh, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này Tổ Cơ đang bàng hoàng nhìn cảnh vật xung quanh, vỡ lộ bẹ thì cũng đang che miệng, mặt tái xanh đứng sau. Cảnh tượng trước mắt là nhân gian địa ngục, không, còn hơn cả địa ngục. Một hàng dài tủ kính trước mắt, bên trong chưa đầy đá lạnh. Thứ mà tủ kính bảo quản là người, người chết, đồng thời cũng bảo quản luôn cả nội tạng. Điều đáng sợ là tất cả những người bị giết và bảo quản đều là trẻ con, hơn nữa tuổi khoảng 1-2 tuổi mà thôi. Những gương mặt non nớt trắng bệnh trong tủ đá, thân thể đều đã bị giết hại dã man. Trung tâm căn phòng là một bàn gỗ dài, chứa đầy dao và vết máu chưa khô. Tô Cừ không dám tưởng tượng trên đây đã xảy ra cái gì nữa, hắn không dám. Đây là một lò sát sinh, một căn phòng chuyên giết trẻ em, với mục đích gì thì Tô Cừ cũng không dám nghĩ. Ở phía bên phải là một bức tường xương trắng. Số lượng nhiều không kể xiết, có lẽ số lượng phải tính hàng nghìn. Tô Cư cảm giác ngực mình như nổ tung, hắn không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Tô Cư khàn giọng, "Bỡ Lộ, nhanh chóng cứu những đứa trẻ đó, chặt chân của đám xuất sinh kia. Đợi ta giết tên kia trở về." Bỡ Lộ lau nước mắt gật đầu, còn khoảng 10 đứa trẻ bị Tô Cư làm ngất đi, nàng phải nhanh chóng cứu người. Tô Cư nhanh chóng chạy ra khỏi mật thất, truy sát tên Cả Dì ủ kia. Lúc này Cả Dì ủ đang thở hồng hộc chạy nhanh, tay hắn vẫn đang đổ máu. Tuy nhiên hắn nhất định phải chạy ra bến cảng, chỉ có lên thuyền hắn mới có cơ may sống sót. Vừa chạy, hắn không tiếp thể lực sử dụng sword và gấp bộ, tuy rằng rất sức sẹo nhưng nhanh được chút nào hay chút đó. Hắn đã cách Tổ Cơ hơn 1 km, khoảng cách này làm hắn thêm chút tự tin. Tuy nhiên 1 km không đủ để hắn thoát khỏi hạ kỳ của Tổ Cơ, vận mệnh của hắn đã xác định sẵn. Tốc độ bay của Tổ Cơ rất nhanh đã đuổi kịp, chỉ lóe lên một cái, Tổ Cơ đã đứng sừng sững trước mắt của Cả Dì ủ. Chương 125, trước mưa bão. Tổ Cơ trầm mặt đứng trước mắt Cả Dì ủ, ánh mắt không che giấu sự giận dữ và sát khí. Cả Dì ủ nuốt nước miếng một cái, hắn quả thật muốn khóc. Sức mạnh của Tổ Cơ làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ một nhát chém đã chặt đứt cánh tay bọc hạ kỳ của hắn, hiển nhiên người trước mắt là một kiếm hào, chỉ sợ rằng so với kiếm hào lâu năm cũng không kém đi. Chiến đấu không có chút nào hồi hộp, Tô Cần muốn hỏi về kẻ đứng sau nên không giết chết tên này ngay. Tuy nhiên cũng đã chặt đứt hết gần chân tay của hắn, đồng thời cũng giữ lại cho hắn chút hơi thở. Tô Cần xách Cả Dì ủ như cho chết, khuôn mặt lạnh băng đi trên đường. Rất nhanh mấy người sổ cạn chạy đến, Tô Cần không nói một lời nào, chỉ ném tên này cho sổ cạn rồi đi vào trong rừng. Nửa giờ sau, băng sơn tặc Hỉ Cụ Mạ đã bị đổ sát hết, thủ lĩnh Hỉ Cụ Mạ cũng bị Tô Cần chặt hết gần tay chân và lôi về. Mấy người sổ cảm thấy Tổ Cơ lại xách thêm người nữa về, nghi hoặc nhưng không dám hỏi thăm. Lúc này ai cũng biết thuyền trưởng đang vô cùng tức giận, tất cả đều im thít. Lệ Hoàn lúc này đã nhận ra Hỉ Cụ Mạ, vừa sợ hãi nhưng lại có chút mừng. Nói thế nào thì cũng coi như diệt được đối thủ trực tiếp, không ăn mừng không thể được. Tuy nhiên hắn cũng không dám lộ ra vẻ gì khác thường, sợ Tổ Cơ ngứa mắt. Đi theo ta. Tổ Cơ đi đến chỗ của bờ lộ Betty, mấy người khác cũng răm rắp chạy theo. Không biết có phải do khí thế của Tổ Cơ quá khiếp người hay không mà trên đường không ai ngăn cản. Một mạch hướng đến chỗ của bờ lộ cũng không ai dám hé răng. Khi mấy người sổ cạn nhìn thấy thảm kịch nhân gian trước mắt, vừa kinh hãi vừa buồn nôn lại vừa tức giận. nếu không phải tổ cơ căn dặn thì đã xông lên xé nát hai tên xuất sinh trên tay rồi. Các mẹ nhanh chóng trợ giúp bợ lộ chăm sóc những đứa nhỏ còn sống, tổ cơ thì đứng bên cạnh, tra hỏi hai tên kia. Nói đi, ai sai ngươi làm? Là tiên long nhân. Sự thật chứng minh, chỉ cần biết tra tấn thì không ai có thể cứng miệng được. Tổ cơ đã hoàn tất việc hỏi cùng, đồng thời cũng biết được nhiều thông tin cần thiết. Lúc này mấy người tổ cơ đang họp lại. Thiên long nhân đứng sau chuyện này, về phần lý do, mọi người đều đã biết. Nói ra ý kiến đi. Thuyền trưởng, chúng ta hãy giết hết đám người tham gia đi. Công khai với mọi người rồi xử quyết bọn chúng. Bỡ lộ, người nghĩ ra sao? Bỡ lộ bẹ tỉ trầm ngâm một chút mới nói, chúng ta phải công khai tội ác của chúng, sau đó cũng kêu gọi người khác hỗ trợ tiêu diệt các lò mổ khác. Để làm được điều này thì cần có truyền thông, chuyện này ta sẽ lo. Sau đó cũng phải tìm lại thân nhân cho những đứa trẻ còn sống, đồng thời cũng phải trừng trị đám người làm ác kia một cách thích đáng. Ta tán thành. Chúng tôi tán thành. Bỡ lộ nhìn mọi người một lúc rồi mới nói tiếp, nếu như chúng ta làm rõ sự thật này, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với Thiên Long Nhân, mọi người phải suy nghĩ cẩn thận. Đồng thời hệ lụy của chuyện này lớn đến mức làm người ta sợ hãi, mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Tô Cơ đương nhiên không vấn đề gì, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Mấy người khác tuy có lo lắng nhưng cũng đã chấp nhận, cùng lắm thì đi làm hải tặc thôi. Đương nhiên Lệ Bản sẽ không góp mặt, hắn không có lá gan đó. Đồng thời Ạ Sở cũng không thể theo cùng, thân phận hắn quá nguy hiểm, Tô Cơ không muốn mạo hiểm như vậy. Ngày mai Tô Cơ sẽ đưa Ạ Sở về nhà để đảm bảo an toàn cho hắn. Tối hôm đó, Vợ Lộ gọi cho Dở Dạ Gồng. Ngay trong đêm, Ca Giả từ một hòn đảo trên biển Bắc đã bay hết tốc lực qua Cần Men, tới gần sáng sẽ đến biển Đông. Đêm hôm đó, Tô Cơ cùng thuyền viên cũng ra tay với hơn một nửa hoàng tộc và nhiều quý tộc khác, trực tiếp bắt nhốt tất cả những người có liên quan vào một chỗ. Đồng thời, tất cả những băng nhóm có liên quan hoặc đã giao dịch với cả Dị Ủ đều bị Tô Cơ huyết tẩy, thủ lĩnh thì bị bắt đến. Cuộc huyết tẩy này làm cho đám sơn tặc khác sợ đến hồn phi phách tán, không dám ló đầu ra. Vương quốc Đoa trong đêm quần quần sóng ngầm, rất nhiều người đều không biết sắp có bao tố nổ ra. Các chốt ngầm của hải quân đã bị Tô Cơ bịt kín, hải quân và thế giới chính phủ sau cả một đêm cũng không hề biết gì. Đoan Hữu Sở tỏa soạn. Dù Sô và cộng sự đã hoạt động cả đêm, tất cả các lời khai, các hình ảnh, các bằng chứng đều được sắp xếp thật cụ thể. Lần này sẽ là một cơn sóng thần, có thể sẽ là bài báo quan trọng nhất của đời nàng. Buổi chiều, khi nhận được tin của Bỡ Lô Betty, mấy người các nàng đều kinh hãi đến biến sắc, lập tức chạy đến hiện trường. Nhờ vũ lực của Tô Cơ, hầu như không khó để mấy bình dân như các nàng đến nơi ở của hoàng tộc. May mắn là cháu trai yêu quý của nàng vẫn còn sống, tuy nhiên nhiều đứa trẻ khác không được như vậy. Nhìn thẳng kia, máy nhà báo và phóng viên đều rơi lệ, cũng chẳng cần thêm mắm thêm muối gì, các bản thảo đã được in ra nhanh chóng. Trên một hòn đảo thuộc Tân Thế Giới, Dở Dạ Gồng đang đứng một mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía đông. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy vị thủ lĩnh lạnh lùng này đang rơi lệ. Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới, các ngươi hãy chờ xem. Dở Dạ Gồng thở dài nhìn Gen Gen Missy trong tay, hắn đã đắn đo xem có nên gọi cho gặp hay không. Tuy nhiên cuối cùng hắn đã không gọi, hắn không dám mở lời và cũng không muốn mở lời. Sự việc lần này đến quá đột nhiên và cũng quá khủng khiếp. Nếu như quyết định tham gia vào sự việc này, gần như chắc chắn sau đó hắn sẽ đối đầu với chính phủ. Sự việc phát sinh sớm hơn dự kiến của hắn nhiều ngày, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Nhưng khi đã quyết định rồi, hắn sẽ không dài dòng. Sự việc lần này đã trực tiếp đến giới hạn chịu đựng của hắn, không thể đợi thêm nữa. Tô Cơ lúc này cũng không ngủ, hắn đang đứng lặng lẽ nhìn ngắm vương quốc đẹp nhất biển Đông này. Vương quốc này đẹp đẽ nhưng lại ẩn giấu sự xấu xí đến cùng cực, một tội ác phản nhân loại điên cuồng. Có lẽ khi lẻn vào trong khu vực dành cho quý tộc thì hắn đã cảm nhận được gì đó. Chính vì tội ác này đã làm cho không khí bên trong đè ép, khó chịu như vậy. Chỉ khi nào tội ác này qua đi thì đây mới chân chính là vương quốc đẹp nhất biển Đông. Trải qua sự việc lần này, không biết những người dân kia mất bao nhiêu thời gian để có thể chữa trị vết thương. Vùng quê yên bình phụ xạ, vùng thành thị phồn hoa này có thể sẽ không thể gượng dậy được và triệt để lụi tàn. Tuy nhiên việc công khai tội ác này hắn sẽ vẫn phải làm, nếu không hành động sớm, không biết sẽ có bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải chết nữa. So với cốt truyện văn tỷ hệ sơ, những sự thật ở thế giới này tàn ác hơn, tăm tối hơn nhiều lắm. Chỉ hết sáng ngày mai thôi, cốt truyện sẽ chính thức bị tổ cơ can thiệp vào, thậm chí đảo lộn lung tung. Từ nay hắn sẽ chân chính bước trên con đường của mình, nguy hiểm cũng như kích thích hơn. Rạng sáng hôm sau, trên bờ biển, một con quạ lớn đang bay như chớp, tốc độ của nó nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã vào đến bờ. Tuy nhiên nó không hề dừng lại mà lao thẳng đến thủ đô của Vương quốc Đoa. Vỡ Lộ đã đứng ở điểm cao, Tô Cơ cũng đứng bên cạnh. Con quạ đen nhanh chóng nhìn thấy hai người, bay thẳng đến gần. Tô Cơ nhìn thấy con quạ này, miệng giật giật. Hắn cũng ăn trái ác quỷ quạ đen hình thái, hôm nay nhìn thấy người ăn trái ác quỷ tương tự quả thật có chút rối rắm. Chẳng lẽ em muốn thăm hỏi một chút? Họ quạ cũng có rất nhiều chi, gồm hơn 40 loài khác nhau. Do đó việc hai trái ác quỷ có hình thái tương tự cũng không có gì lạ. Đương nhiên so với cả giả, hình thái của Tô Cơ lớn hơn một chút, đương nhiên cũng đẹp hơn không ít. Trên thực tế quạ đen và chim quạ không phải cùng một loài. Trái ác quỷ của Tô Cơ là quạ đen, còn của cả giả là chim quạ, một nhánh nào đó. Hai loài này hình thái tương tự nhưng thật sự có điểm khác nhau khá rõ. Khi quạ đen bay thì có xu hướng lướt trên bầu trời thay vì vỗ cánh như chim quạ. Tiếng kêu của nó cũng có sự khác biệt, để ý kỹ sẽ thấy. Một đặc điểm nữa là quạ đen có xu hướng sống đơn lẻ hoặc theo cặp, còn chim quạ lại sống thành bầy rất lớn. Do đó trái ác quỷ của cả giả vừa giúp hắn thú hóa lại vừa có tác dụng rất lớn trong việc thuần hóa các loại quạ khác. Còn trái ác quỷ của Tô Cơ lại mạnh hơn trong chiến đấu đơn lẻ. Chương 126, xử quyết. Cả giả lúc này đã đáp xuống, đồng thời cũng trở lại nguyên hình. Một người đàn ông cao lớn, so với tổ cơ dự cũng cao hơn không ít, thân hình hơi gầy, phe ngực, áo choàng lông đen dài, đeo mặt nạ mỏng quạ. Mắt của kẻ này cũng không hoàn toàn giống như mắt người, đôi mắt xếp, hơi đỏ lên, nhìn qua rất hung ác. Tổ cơ dự cảm giác được trái ác quỷ của tên này có chút đặc biệt, rất có thể nó đã gây ra chút ảnh hưởng đến ngoại hình của hắn. Cả giặc chào hỏi bỡ lộ và tổ cơ dự, ánh mắt của hắn nhìn về tổ cơ dự có chút ngưỡng mộ và tôn trọng. Không nói đến hành động lần này, chỉ riêng sức mạnh của tổ cơ dự cũng đủ làm hắn hâm mộ. Tuy bây giờ tổ cơ dự chưa bằng giờ dạ gộng nhưng so với cú mạ cũng ngang ngửa, có thể coi là cường giả rồi. Bỡ lộ, lần hành động lần này chúng ta sẽ phụ trách truyền thông, ta đã mang đến tất cả số chim quạ đã huấn luyện được. Còn về hành động chính thì xin tổ cơ dự xả mạ trợ giúp. Tổ cơ dự gật đầu, hắn cũng đã thống nhất mọi chuyện từ trước, chỉ cần tiến hành là được. Bỡ lộ bệ tỷ đã ngả bài với tổ cơ dự từ đêm qua, đồng thời cũng chính thức đưa ra lời mời. Tổ cơ dự để ngỏ khả năng tham gia quân cách mạng, tuy nhiên cũng đồng ý với hợp tác lần này. Cuộc nói chuyện của tổ cơ dự và giờ dạ gộng dã diễn ra trong đêm, hắn sẽ trợ giúp giờ dạ gộng lần này. Khi tổ cơ dự vào đến đại hải trình, đích thân giờ dạ gộng sẽ đến gặp, lúc đó hai người sẽ bàn bạc những vấn đề khác. Thời gian không còn sớm, cả giặt và bỡ lô bẹ thì hay đến nơi hải quân quản lý chim bàn báo, dùng vũ lực chiếm lấy, đồng thời cố tận dụng số lượng đó. Không có vấn đề gì chứ? Được. Ừ, làm nhanh nhẹn một chút, đồng thời ra tay quyết đoán, không thể để cho hải quân nhận được tin tức quá sớm. Tô Cơ không yên lòng căn dặn. Cả giặt có thể dựa vào trái ác quỷ để xuyên qua cản bèn trong vòng một đêm, chính phủ thế giới đương nhiên cũng có thể. Nếu chính phủ thế giới dùng mọi biện pháp ngăn chặn, rất có thể thông tin sẽ bị phong tỏa. Chim bán báo được quản lý chặt trong khu vực cách đây vài chục km, nơi đó có nhiều sĩ quân hải quân bảo vệ, tuy nhiên cả giả và bỡ lộ hoàn toàn có thể xử lý sạch sẽ. Số lượng chim bán báo này có thể phát tán thông tin khắp biển Đông trong vòng một ngày. Còn về chuyện lưu truyền thông tin xa hơn thì phải xem thủ đoạn của cả giả rồi. Được rồi, hành động. Lúc này ở quảng trường Thế Kỷ, Juso và vài vị phóng viên đã chiếm lĩnh vị trí đẹp nhất. Số đông người qua lại nghi hoặc nhìn về mấy vị phóng viên này, các ly ngày mai mới biểu diễn, mấy vị này sáng sớm hôm nay đã đến chiếm chỗ có phải quá nhiệt tình rồi không? Các tòa soạn khác cũng nghi hoặc không ngớt, Guan Yu sở tòa soạn là số 1 ở vùng này, cũng chẳng cần chiếm chỗ làm gì. Không biết dù sổ chủ biên làm gì. Các lý luôn luôn để dành chỗ đẹp nhất cho Guan Yu sở, chẳng lẽ họ có mâu thuẫn gì? Mặc kệ người xung quanh xì xào, dù sổ nghiêm túc đứng ở một bên, nàng đang chờ đợi. Mặt trời lên cao, bầu không khí có chút u ám. Lúc này mọi người đều đã nhận ra gì đó khác lạ, khác hẳn với mọi khi. Không thấy quân đội tuần tra, không thấy quý tộc đi trên đường, cũng không nghe thấy những tiếng ca múa phát ra từ khu vực dành cho hoàng tộc. Thay vào đó là những tiếng hô hấp dồn dập, tiếng nhịp tim đập liên tục. Không ai bảo ai, số lượng người tập trung tại quảng trường ngày một đông đúc. Đồng thời không ai nói gì, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu thê lương thảm thiết. Tiếng bước chân vang lên ở phía đại lộ chính, mọi người đều không nhìn được quay đầu nhìn lại, những người khác cũng nhanh chóng tránh đường. Đi phía trước là một thanh niên cao lớn, lưng béo thanh kiếm trắng dại. Đằng sau là hai người đàn ông khác, cũng rất có uy thế. Có vài người đã nhận ra nhưng không dám phá vỡ bầu không khí. Tổ cơ trong mấy ngày tiêu tiền rất nhiều, đã có nhất định người biết mặt. Đương nhiên số lượng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên những người đi phía sau lại là người dân kinh hãi đến biến sắc. Rất nhiều người là quý tộc, thậm chí hoàng tộc, thủ lĩnh băng sơn tặc lớn, những người này đều có lai lịch to lớn, người dân ở đây đều phải biết mặt. Nếu chỉ có vậy thì sẽ không làm người khác sợ hãi, điều đáng sợ là tất cả những quý tộc hoàng tộc này đều bị trói lại, thậm chí có người còn bị thương tích đầy mình, đi không nổi. Đây chính là đảo chính a, hơn nữa theo diễn biến này, cuộc đảo chính thành công. Chẳng lẽ sắp thay đổi triều đại? Rất nhiều người dân đã có nhận thức đầu tiên. Các vị hoàng tộc, quý tộc này mặt tối gằm, ánh mắt vô thần, khuôn mặt như cho tàn, gần như không thể nhìn ra sự đắc ý, ngông cuồng thường thấy nữa. Điều này càng làm cho mọi người tin vào suy luận của mình. Tô Cơ bước lên đài cao, thả người ngồi tại chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Lúc này hắn mới lên tiếng, "Mọi người, tôi muốn xin một chút thời gian. Có lẽ không ít người đã có suy đoán ban đầu, tuy nhiên ta khẳng định suy đoán đó là sai. Còn vì việc gì mà ta bắt những quý tộc, hoàng tộc này, ngay sau đây mọi người sẽ rõ." Lúc này Nọ Tịt và Sổ Cản đã nắm lấy một người đàn ông cao lớn, tóc hoa dâm bước lên vị trí của Mitro. Đây là vị thẩm phán có uy tín nhất Vương quốc Đoa, hầu như mọi người đều biết. Vị thẩm phán này bước lên đài, run run cầm lấy tờ giấy, chỉnh lại tính rồi mới nói, có lẽ không ít người đều biết ta, hôm nay ta sẽ thẩm phán một vụ án lớn nhất trong đời, đồng thời cũng là vụ án cuối cùng trong đời, mong mọi người lắng nghe. Đám người bên dưới không nhịn được nghị luận lung tung, chẳng lẽ thật sự không phải là đảo chính? Theo vị thẩm phán này nói ra, đồng thời các bức ảnh, các bằng chứng như núi, những đứa trẻ còn sống được nói ra, phía dưới quảng trường im ắng như mộ địa, không ai phát ra chút âm thanh nào. Con của ta, đó là cháu ta. Liên tiếp những tiếng la đồng thời phát ra, sau đó là những tiếng khóc thê thảm. Chỉ có số ít người có thân nhân còn sống, rất nhiều người đều đã biết rõ kết cục của con, cháu mình. Tiếng khóc thất thanh vang lên liên tục. Những người khác bàng hoàng, khuôn mặt ngốc trệ, miệng đều thào vô nghĩa, không thể nào. 3000 đứa trẻ. Lúc này, những bức đã được chiếu lên, tất cả những góc độ của tội ác. Trên thực tế, những bức ảnh này đã phạm đến điều tối kỵ khi làm tổn thương những người đã khuất và gây ra nỗi đau không thể chịu đựng đến những người còn sống. Dù số làm báo chí, nàng biết rõ điều này, tuy nhiên trong trường hợp này, kéo dài sẽ chỉ làm tổn thương sâu sắc hơn mà thôi. Vị thẩm phán già lau khóe mắt, miệng run run không nói lên lời, kẻ đứng sau tội ác này là hơn 20 vị hoàng tộc, gần 30 quý tộc, cả dị hữu băng sơn tặc hỉ vũ mà hiện nay đều đã bị bắt tại đây. Người thao túng tất cả những chuyện này là. Để ta nói đi. Tô Cơ đứng lên cất lời. Nhìn những gương mặt như cho tàn bên dưới, hắn cắn chặt rằng, đó là Thiên Long Nhân. Còn về lý do bạn chúng làm vậy, những kẻ cực đoan nhất không muốn được ăn uống chung những loại thức ăn mà dân thường có thể ăn được. Chúng muốn một thứ tinh khiết nhất, hiếm có và sạch sẽ, đó là trẻ con. Lời nói của tổ cực như một tiếng sét vang dội, trực tiếp biến bầu không khí trở thành địa ngục. Lúc này trên một mái nhà, Bờ Lồ và Cạ Giặt hoàn thành xong nhiệm vụ đã trở về. Tổ cực nhìn lên, hắn phát hiện Bờ Lồ đang khóc. Hơn 60 người có liên quan, bất kể ít hay nhiều đều bị tổ cực công khai chém chết. Không một ai khóc thương cho chúng, cũng không có ai che mắt hay quay mặt đi. Tất cả gần như sắc mất hồn nhìn cảnh hành quyết, tổ cơ biết, sự kiện này đã đi quá xa khỏi sức chịu đựng của mọi người rồi. Nhưng không có cách nào khác, nếu không công khai, không để cho toàn thế giới đều biết thì sẽ có thêm nhiều đứa trẻ nữa phải mất mạng, ở Vương quốc Đoa chỉ là một cứ điểm mà thôi. Dù Sô đã hoàn thành xong tất cả buổi đưa tin hôm nay, nàng đang trực tiếp viết bản thảo, đồng thời cũng bắt đầu sai người đi in ấn. Khi người của nàng mang bản thảo đi, trời cũng đổ mưa. Cơn mưa xua tan đi các vết máu, mùi tanh hôi, làm sạch đường xá. Tuy nhiên nó không thể xua đi nổi ám ảnh ngày hôm nay. Chương 127, tin tức lan xa. Hải quân bàng hoàng. Các tiệm in ấn hoạt động hết công suất, những tờ báo nóng hổi được in ra, lập tức được đóng gói vận chuyển đi. Số lượng không nhiều lắm, chim bán báo đã xuất phát, lúc này hải quân và chính phủ thế giới chưa hề biết gì. Tô Cấn mở Haki, lập tức ngăn chặn mấy tên gián điệp, đồng thời những người có hành vi đáng nghi đều bị đánh ngất. Tin tức tại đây hiển nhiên đã được tạm thời ngăn chặn, ít nhất hải quân và chính phủ sẽ chỉ biết thông tin khi đọc báo. Tin tức đã thẩm thấu đến núi Cột Bộ và thôn Phụ Xạ, nỗi ám ảnh quá lớn gần như không thể ngăn cản nổi. Cả Vương quốc Hoa gần như suy tàn chỉ trong một buổi sáng. Trong núi Cột Bộ, A Sở và Sạ Bộ đang ngơ ngẩn nhìn tờ báo trong tay. Dù con nhỏ nhưng chúng cũng hiểu được tội ác này kinh khủng đến thế nào. Dường như trong gen của con người đã khắc sâu những tội ác cấm kỵ đó, kể cả người xấu cũng ít ai phạm vào. Hiển nhiên Thiên Long Nhân đã vượt qua giới hạn con người rồi. Trong thâm tâm A Sở và Sạ Bộ lúc này đều đã coi việc tiêu diệt Thiên Long Nhân là lẽ hiển nhiên, là việc phải làm khi trưởng thành. Sạ Bộ rất may mắn, dù cha mẹ của hắn rất tham lam, sĩ diện, vô tâm nhưng cũng không dính dáng gì đến sự việc lần này. Tô Cư cũng không có vơ đũa cả nắm, hắn chỉ giết những kẻ liên quan mà thôi. Cha mẹ Sạ Tổ vẫn còn giữ được chút lương tri, do đó cũng không bị tổ cơ tiêu diệt. À sơ, so với ra biển, ta càng muốn tiêu diệt Thiên Long Nhân hơn. Ừm, ta hiểu. Nếu như ngươi muốn làm vậy, ta sẽ giúp ngươi. Khi đó được một vua hải tặc giúp đỡ, ngươi sẽ thành công. À sơ gật gù, đồng thời cũng muốn tiêu diệt Thiên Long Nhân cùng với Sạ Tổ. Hai nhân vật chính đã nuôi dưỡng quyết tâm ngay từ nhỏ, không biết mọi chuyện sau này sẽ đi đến đâu. Vài giờ sau, lò gợ tạo. Những con chim bán bao đã hạ cánh xuống đây, mỗi con mang theo hơn 20 tờ báo, chính thức được người dân lò gợ tạo mua. Dù bà như thường lệ mua một tờ báo, vừa ăn sáng vừa đọc. Tô Cơ Sa Mạ là ngài ấy. Lơ đãng quét qua tâm hình lớn, dù bà hưng phấn hét to. Tô Cơ là ân nhân lớn nhất đời hắn, bây giờ có được thông tin, hiển nhiên làm hắn vui sướng không thôi. Tuy nhiên khi đọc thông tin, đồng thời lật xem các tấm hình sau đó, dù bà không còn chút vui sướng nào nữa, thay vào đó là sợ hãi, phẫn nộ. Thậm chí hắn không nhìn được đấm liên tục vào tường, cánh tay chạy đầy máu cũng không quan tâm. Đáng khốn kiếp này, hành vi của dù bà không phải đơn lẻ, hầu như những người mua được báo từ chim bán báo đều có hành động tương tự. Rất nhanh thôi, thông tin đã lan khắp lò gợ tạo. Hầu hết những hoạt động buôn bán đều đình chỉ, những nhóm người tập trung lại với nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quát tháo oán giận. Những người lính hải quân không hiểu sao rơi vào quần đầu, không ít bị đánh cho xây sầm mặt mày. Một binh lính hải quân cầm theo tờ báo nhỏ nát chạy thẳng vào văn phòng đại tá, vừa chạy vừa lau mồ hôi, ánh mắt sợ hãi. Thông tin đã lan đến trụ sở hải quân, lúc này hoạt động của hải quân tại lò gợ tạo này đã đình trệ. Có chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Đồ béo bất mãn quát, thái độ của người dưới làm hắn rất không hài lòng. Nếu như đại tá sắp đến mà thấy thái độ làm việc như thế này, hiển nhiên sẽ đánh giá năng lực của hắn. Trước khi về bản bộ, Dỗ Mèo cũng muốn để lại chút ấn tượng tốt đẹp. Đại tá, xảy ra chuyện lớn. Mọi chuyện đều phải bình tĩnh đối mặt, đây là điều phải luôn ghi nhớ. Trụ sở hải quân đã ngừng hoạt động, dân chúng cũng đang bàn luận xôn xao. Thưa đại tá, Dỗ Mèo giật nảy cả mình, nhanh chóng hỏi thăm thông tin, đồng thời tiếp nhận tờ báo cũ, mở ra xem xét. Chỉ lướt qua một chút, Dỗ Mèo ánh mắt co rút lại, một luồng hơi lạnh chạy toàn thân. Hắn biết, sắp có động đất. Bản bộ hải quân J1, văn phòng nguyên soái. Sengoku cụ ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài. Zenzen Nushi vẫn đang nói liên hồi, Nguyên Soái, phải làm sao? Nguyên Soái, có cần phong tỏa thông tin khẩn cấp không? Nguyên Soái, Tô Mèo biết được sự nghiêm trọng của chuyện này, hắn không dám chậm trễ, một cuộc gọi thẳng cho Nguyên Soái Hải quân đã được diễn ra. Lúc này Sengoku đã không có tâm tình nghe tiếp nữa, hắn cần im lặng một hồi. Chuyện lần này đã dao động đến niềm tin vào chính nghĩa của Sengoku, đã rất lâu rồi, Sengoku mới chảy nước mắt. Sengoku đã bỏ qua chuyện phong tỏa thông tin, rất nhanh thôi thì thế giới sẽ nhận được nguồn tin này. Văn phòng của Ngũ Lao Tinh hành động cực nhanh, các tổ chức xịp hở ổn được ra lệnh toàn bộ xuất động. Nhiệm vụ lần này là toàn lực ngăn cản thông tin lưu truyền ra, cố gắng ngăn chặn những con chim bán báo. Những người có tốc độ nhanh nhất đã được cử đi làm chuyện này. Trên người những con chim bán báo đều có gắn công cụ để định vị, nếu toàn lực xuất động thì sẽ mất khoảng 2 ngày để bắt lại tất cả. Đồng thời đã có quân hạm được lệnh đến Vương quốc Loa, tuy nhiên cũng phải mất mấy ngày mới đến nơi. Hiển nhiên Ngũ Lao Tinh cho rằng việc thiết yếu bây giờ là chặn thông tin lại, Vương quốc Loa chỉ có thể xếp thứ hai. Chết tiệt, Sengoku cụ không nghe máy. Gọi cho công đi, hành động phải nhanh. Có thể hạn chế được không? Nếu hải quân có thể phối hợp ngay thì bắt vài trăm con chim bán báo không thành vấn đề. Ta rất bất an, chỉ sợ chúng ta đã quá chậm rồi. Vị Ngũ Lao Tinh dâu dài mở mắt nói, hắn cảm giác vô cùng tồi tệ, chuyện này thậm chí còn hơn cả khi mà Roger tìm ra dạ kẹo và trở thành vua hải tặc. Lúc này mấy vị khác cũng đã buồn chồn, hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ. Hải quân hành động chấm mất nửa giờ, người ra lệnh là công. Lúc này những con chim bán báo gần như đã trải rộng toàn biển Đông, nhiều hòn đảo và thuyền đều đã đọc được tin tức này. Không chỉ có chim bán báo, những con quạ với kích thước lớn cũng đã bay đến căn biển, đang nhanh chóng bay sang các vùng biển khác và cả đại hải trình. So với chim bán báo, những con quạ này bay nhanh hơn, mang được nhiều báo hơn. Đây chính là sản phẩm đắc ý của Kazas, quạ bán báo. Đương nhiên hiện nay là cung cấp báo miễn phí mới đúng. Biển Đông lúc này đã chết lặng, 80% người dân đã biết chuyện. Với chứng cứ, ảnh chụp xác thực như thế này, gần như không ai thắc mắc gì về độ tin cậy của thông tin. Chính vì tin cậy, người dân mới cảm thấy sợ hãi. Cho dù tội ác không xảy ra đối với mình nhưng cũng đã đủ gây ra nỗi ám ảnh lớn. Lực lượng hải quân nhiều nơi cũng tê liệt, đa số lính hải quân đều xuất thân từ dân thường, nhập ngũ với hy vọng bảo vệ quê hương. Tuy nhiên đến hôm nay, những người lính phát hiện ra mình đang bảo vệ cho đám phản nhân loại. Niềm tin vào chính nghĩa đa lung lay vô cùng nghiêm trọng. Sinh vật sống đều có bản năng bồi dưỡng thế hệ sau. Đó là lý do mà chó mẹ có thể cho đàn lợn con bú, lợn mẹ có thể nuôi hổ con, đây là bản năng sinh ra đã có. Thiên Long Nhân đi ngược lại bản năng của tự nhiên, làm cho đa số người không thể chấp nhận. Tuy không nói ra nhưng mầm mống chống lại những kẻ thống trị độc ác đã nảy mầm, kể cả trong dân thường và trong binh sĩ hải quân. Nhiều trụ sở hải quân nhận được báo chí, những cuộc gọi liên tục được đưa về chi bộ, đưa về tổng bộ. Những cuộc gọi về tổng bộ không chỉ gọi cho Sẻn Gỗ Cụ mà còn gọi đến cho cả các vị đô đốc, các vị phó đô đốc, dù sao thì mấy vị thực lực mạnh cũng có nhất định nguồn thông tin. Không có bất ngờ gì xảy ra, nhiều người đã biết được thông tin. Học viện Hải quân, khu tập trung học viên lúc này đã vỡ tổ. Dễ vì không có ở đây, những vị sĩ quan giảng dạy cũng câm lặng. Chính họ còn dao động thì làm sao có thể thuyết phục người khác? John đứng đầu đám học viên, răng cắn chặt. Đằng sau nàng là các học viên giỏi nhất của học viện, tất cả đều hoảng hốt. Chị John, chúng ta phục vụ cho Hải quân là đúng sao? Một cô gái tóc hồng xinh đẹp đứng đằng sau, mất mát hỏi John. Đây là Hina, mới được đưa đến học viện, là học viên ưu tú và thân thiết với John. Hina, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. John không có trả lời ngay, từ khi nàng trở về từ lò gỡ tạo thì nàng đã có câu trả lời rồi. Sự việc lần này chỉ làm nàng chắc chắn hơn thôi, nếu đã quyết định thì nàng không ngại công khai chút bí mật cho đám học viên thân thiết. Lựa chọn thế nào thì phải xem họ mà thôi. Chương 128, gặp lên mạ gì hệ rồi. Lần lượt các vị đô đốc, phó đô đốc nhận được tin tức. Phản ứng của họ rất khác nhau, phần lớn chia làm hai trường phái chính. Những sĩ quan tôn sùng chính nghĩa tuyệt đối tuy ghê tởm hành vi này nhưng lại không có ý định rời hải quân. Họ vẫn cho rằng hải tặc gây ra nguy hiểm nhiều hơn và tiêu diệt hải tặc quan trọng hơn nhiều so với phản đối chính phủ. Để theo đuổi chính nghĩa tuyệt đối thì thân phận là hải quân rất quan trọng. Đại diện tiêu biểu cho trường phái này là tân đô đốc Gạ Kẻ Đủ, thuộc hạ thân tín của hắn và cả Rẹ Phi. Mối hận thù của Rẹ Phi với hải tặc quá lớn, nó có thể che đậy nhiều thứ. Trường phái thứ hai là những người không thể chịu đựng sự thật là mình đang cố gắng bảo vệ cho đám xuất sinh Thiên Long Nhân. Lượng người muốn rời khỏi hải quân rất đông, trong đó binh sĩ cấp thấp chiếm phần lớn. Dù sao họ cũng không có bao nhiêu lòng trung thành với cơ cấu này. Đương nhiên cũng có không ít sĩ quan cao cấp đã sinh ra ý nghĩ này, tuy nhiên họ chưa có lập tức rời khỏi mà thôi. Còn có một loại trường phái khác, không ủng hộ chính nghĩa tuyệt đối và cũng không muốn rời hải quân. Đại diện là Ảo Dịch và Kỳ Dịch, hai người này vô cùng xoắn xuýt. Về phần có thể giữ lại hai vị đô đốc này hay không thì phải xem chính phủ sẽ thuyết phục như thế nào. Trong số những cuộc gọi đến bản bộ hải quân, có một cuộc gọi thẳng đến Gen Gen Mịu Sì của Gạp. Gạp mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cầm lên Đen Đen Mịu Sì, đây là Gạp. Phó đô đốc Gạp, đây là lò gỡ tạo, có một tin tức. Giọng nói của binh sĩ có chút run rẩy, hiển nhiên hắn không bình tĩnh. Vành. Mấy phút sau, một tiếng vang lớn phát ra trong văn phòng. Gạp đạp cửa xông ra ngoài, chiếc bàn làm việc đã bị vồ gãy nát, lún sâu xuống nền. Lúc này Gạp đã không còn mơ màng bất cần như mọi khi nữa, ánh mắt hắn sắc bén, tiếng hô hấp ồ ồ, thân thể còn có chút run rẩy. Khí thế của Gạp lên cao làm người khác phải kinh hãi, binh sĩ bên ngoài sợ hãi im thít. Khác với những lần ra khơi khác, lần này Gạp không ra cảng, hắn đi hướng ngược lại, lên Zét lại nạ. Mục tiêu của Gạp lúc này là nơi ở của Thiên Long Nhân, cũng là nơi làm việc của Ngũ Lao Tinh, mà gì hệ rồi. Với thân phận địa vị của mình, Gạp rất nhanh đã đặt chân lên vùng đất thánh. Công là người đầu tiên biết được tin tức, Ngũ Lao Tinh cũng đã biết. Trong lúc Công và Gạp chạm mặt, Ngũ Lao Tinh đang sức đầu mẹ chán. Những Thiên Long Nhân đứng sau đáng chết nhưng Ngũ Lao Tinh không thể bỏ mặc. Nếu như để Thiên Long Nhân bị giết thì chính phủ thế giới chẳng có chút uy tín nào có thể nói. Nếu người ra tay là Gặp thì cả hải quân và chính phủ cùng một lúc sẽ bị kéo sụt. Việc ngăn chặn Gặp nhất định phải làm, đồng thời cũng phải tiếp tục phong tỏa thông tin. Nhưng ai sẽ đi? Công chưa chắc sẽ ra tay ngăn lại Gặp, chúng ta không thể mạo hiểm. Nhất định phải để lại hai người ở đây để tiếp tục chỉ huy hành động. Những người đi phải cố gắng ngăn chặn Gặp, tuy nhiên không thể ra tay toàn lực, tốt nhất là đánh ngất. Những người khác cười khổ nhìn nhau, đến đẳng cấp của Gặp, dâu trắng thì muốn ngăn chặn không hề đơn giản. Năm vị Ngũ Lao Tinh rất mạnh nhưng nếu đấu tay đôi với Gặp thì chưa chắc đã có ưu thế, kể cả có ra tay toàn lực. Lần này không nghi ngờ gì Gặp sẽ không nương tay, những người đối đầu lại phải kiên kỵ, không để Gặp bị thương nặng. Đây chắc chắn là một cuộc chiến khổ cực, đối đầu với năm đấm mạnh nhất thế giới, không ai có thể vui vẻ. Bây giờ Sịp Hở Tổn không thể vận dụng, tất cả đều đã được cử đi làm nhiệm vụ, lần này đích thân Ngũ Lao Tinh sẽ phải ra mặt. Thời gian gấp rút, ba vị Ngũ Lao Tinh đã nhanh chóng chạy đến chỗ của Công. Lúc này tại chỗ của Tổng Tư lệnh Chính phủ thế giới, hai người đàn ông cao lớn đang đối mặt. Hai người này chính là gương mặt đại diện cho hai cơ cấu lớn nhất trên biển, đó là Hải quân và Chính phủ thế giới. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của hai người không có chút nào dễ nhìn. khuôn mặt của công nghẹn đến đỏ bừng, vừa xấu hổ lại có chút hoang mang, thậm chí còn có cả hổ thẹn. Những cảm xúc lẫn lộn này xuất hiện trên mặt của xương cốt công quả thật trăm năm có một, tuy nhiên hiện nay nó không phải trọng điểm. Đứng đối diện, gặp gương mặt đã giận đến tím tái. Chỉ vài câu hỏi và thái độ của công đã nói lên tất cả, những điều mà gặp được thông báo đều đúng. Lão sống đơn giản nhưng không có nghĩa là suy nghĩ của lão cũng đơn giản. Ngược lại, gặp đủ sự tỉnh táo để phân biệt thật giả, phân biệt xem người trước mắt có nói dối hay không. Gặp, ngươi đi đâu? Gặp quay đầu bước đi, hướng đi làm cho công kinh hãi đến biến sắc. Đó là đường đi đến khu vực sinh sống của Thiên Long Nhân, điều này có nghĩa là gì? Công không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa, lão chỉ biết lúc này phải ngăn chặn gặp lại. Ba vị ngũ lao tinh lúc này đều đã đến nơi, cuộc nói chuyện sau đó không ai có thể biết rõ. Chỉ biết rằng, sau đó một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra. Ngày hôm nay là ngày đen tối nhất trong lịch sử của Mạ Di Hệ Thoại, vùng đất thánh bị rung chuyển thật sự. Những Thiên Long Nhân run lẩy bẩy trong dinh thực của mình, không dám tỏ mặt ra ngoài. Đã rất lâu rồi, đám người này mới cảm giác tử vong gần như vậy. Những nô lệ mạnh mẽ nhất đều bị đưa ra ngoài, cùng với đám chó săn của Thiên Long Nhân, tất cả cố gắng ngăn chặn dư chấn của cuộc chiến. Số người mất mạng không nhỏ, vô số kiến trúc đều bị lật nghiêng, phá hủy. Mạ Di Hệ Thoại vô cùng hỗn loạn, quý tộc thế giới như chó nhà có tang, ra sức cầu cứu Ngũ Lao Tinh. Đương nhiên lúc này Ngũ Lao Tinh thậm chí tự lo liệu còn khó khăn, làm gì có thời gian giúp đỡ nữa. Hai ngày sau, gặp được đưa về bản bộ hải quân bằng cáng. Sengoku trầm mặc đứng trong phòng bệnh, bên cạnh còn có tờ Suzu và Dẹ Phi. Ngũ Lao Tinh đã đánh ngất gặp, trong quá trình đó cũng làm cho gặp bị dạn nứt không ít xương cốt. Có lẽ gặp phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới có thể lành lặn. Những người ngăn chặn gặp đều bị không ít vết thương, tuy nhiên cũng không bị thương nặng. Cuộc chiến này để lại không ít kiến trúc tàn phá, các vết nứt rợn người sâu đến cả km. Thậm chí tại khu vực trung tâm của cuộc chiến, đại lục đất đỏ rét lại nạ thậm chí gần như bị chẻ đôi, nghe nói nước biển đã tràn vào trong, trở thành một con kênh đảo. Độ cứng của rét lại nạ là không phải bàn cãi, không biết sức mạnh khủng như thế nào mới có thể chẻ đôi cả rét lại nạ như vậy. Con kênh này về sau cũng trở thành địa danh nổi tiếng, làm người ta nói chuyện say xưa. Gặp, ông tỉnh rồi. Lúc này gặp đã mở mắt, tuy nhiên ánh mắt lại không có chút tiêu cự. Sengo củ miễn cưỡng lên tinh thần mở miệng. Thấy gặp như vậy, Tsuzu và Dẹ Phi cũng thở dài ảo não. Mấy người bọn họ không phải là chưa từng bị thương, thậm chí còn gần chết mấy lần. Sau khi bị thương tỉnh lại, tất cả đều tràn ngập đấu trí, muốn trở lên mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này, gặp càng giống như một lão già bình thường, không còn đấu trí, cũng chẳng có tinh thần. Thế nhưng với tư cách của những người bạn, họ chẳng biết nên nói gì mới tốt, thậm chí cũng không thể mở miệng an ủi. Sengoku, Tsuzu, Dẹ Phi, ta phát hiện ra rằng mình đã già, mấy chục năm qua tín ngưỡng của ta, theo đuổi của ta hình như đã sai rồi. Gặp cười thẳng một tiếng, nhìn lấy ba người. Sengoku do dự một chút mới nói, chúng ta không sai, bắt được nhiều hải tặc sẽ ngăn chặn được rất nhiều tội ác, cứu được nhiều người hơn. Lần này chính phủ thế giới đã sai, nhưng tác dụng của nó bao năm qua cũng rất rõ ràng. Còn về Thiên Long Nhân so với sự ổn định trên biển, có thể chấp nhận được. Gặp xa lạ nhìn Sengoku, rêu cợt nói, 10 lò mổ trẻ em, mỗi cái đều đã giết chết 3.000 đứa trẻ. Trong vòng có mấy năm, đám người đó đã làm mất đi 30,000 sinh mạng nhỏ vô tội, làm sao có thể chấp nhận. Thiên Long Nhân tội ác rất nhiều, chúng ta đều biết. Bao nhiêu năm qua không phải đều có thể nhịn sao? Chẳng lẽ không thể cố lần này sao? Sengoku cố gắng phân tích, lời lẽ cũng đủ kinh người. Tuy nhiên trong phòng này hiển nhiên lão cũng không sợ truyền ra ngoài. Tsuzu và Dẹ Phi không nói lời nào, hiển nhiên cũng có chút bị thuyết phục. Sengoku, ta có thể nhịn được việc buôn bán nô lệ, cũng có thể nhịn được một ít tội ác và thái độ khó chịu khác, nhưng quê hương thì lại là một chuyện khác. Lần này đã đi quá giới hạn của ta rồi, 5 tháng phục vụ cho hải quân của ta có lẽ đã đủ,